Nghe đến hai chữ Thiên Ma, sắc mặt của Diệp Kinh Thiên hơi sửng sốt một chút, sau đó nghe đến cái tên Thiên Ma Thánh Cung thì thầm hít một ngụm khí lạnh, hắn biết rất rõ cái tên Thiên Ma Thánh Cung đại biểu cho cái gì. Thiên Ma nhất tộc sau khi bị đánh lui khỏi Huyền Linh Đại Lục, một bộ phận Thiên Ma lợi dụng ngoại hình giống với nhân loại mà trà trộn vào đại lục, sau đó thông hôn với con người, điều này các cường giả của đại lục lúc đương thời biết rõ, nhưng lại không có biện pháp, họ cũng không thể đích thân truy quét cả Huyền Linh Đại Lục để bắt giết một đám Thiên Ma được. Chỉ là một đám Thiên Ma có huyết mạch cấp thấp, căn bản không nhấc lên nổi sóng gió, hơn nữa, nếu bọn chúng muốn sinh tồn, thì sẽ tự biết phải chung sống hòa bình với nhân loại. Vậy là những cường giả đương thời đó liền chọn cách nhắm mắt làm ngơ. Vạn năm trôi qua, đám Thiên Ma trà trộn vào nhân loại đó đã sớm chết sạch không còn một ai, nhưng lại xuất hiện một đám nhân loại mang theo huyết mạch của bọn chúng. Những người này hầu hết đều có thiên phú siêu quần, và nếu may mắn có thể tìm được máu huyết còn sót lại của Thiên Ma nhất tộc từ các chiến trường cổ, rất có thể sẽ thức tỉnh được huyết mạch, trở thành tuyệt thế cường giả. Từ đó trở đi, người ta nhắc đến Thiên Ma không còn sự sợ hãi cùng địch ý nữa, mà là ích lợi vô cùng lớn, dùng để luyện đan, hay là chất xúc tác cho một số loại công pháp, máu huyết của Thiên Ma cũng có công hiệu vô cùng lớn đối với võ giả. Thiên Ma Thánh Cung tương truyền chính là nơi ở của vị Thiên Ma Đế Quân đã dẫn dắt đại tộc Thiên Ma tới xâm lấn Huyền Linh Đại Lục. Nơi đó chính là nơi trang nghiêm thần thánh nhất của Thiên Ma nhất tộc, là nơi chứa vô số của cải cùng vũ khí mà bọn chúng đã chiếm được lúc chiến tranh với nhân loại, thậm chí có lời đồn rằng tộc nhân Thiên Ma muốn thức tỉnh huyết mạch, có được khả năng biến thân thì phải làm nghi lễ thức tỉnh huyết mạch tại Thánh Cung. Khi nhân loại đẩy lui Thiên Ma nhất tộc, lẽ dĩ nhiên là họ sẽ tìm cách để tìm tung tích của Thánh Cung. Nhưng rất không may rằng, không một ai biết được Thiên Ma Thánh Cung nằm ở đâu, thậm chí đến Thiên Ma Thánh Cung hình dạng ra sao mọi người còn chưa ai nghe tới. Cuối cùng theo thời gian, Thiên Ma Thánh Cung dần đi vào quên lãng. Chương 21, Lý do 2. Nhìn vẻ mặt khiếp sợ của Diệp Kinh Thiên, Nô Anh gật gù, chậm rãi nói tiếp. Hơn 200 năm trước, một vị thủ tịch trưởng lão của tông ta có thực lực thánh cấp đỉnh cao, để đột phá bình cảnh kéo dài nhiều năm, đã quyết định nhập thế tu luyện. Dưới cơ duyên xảo hợp, vị trưởng lão đó đã tiến nhập vào Tử Vong Cốc, dùng tu vi cường hành của mình chống lại tử sát chi khí, sau đó phát hiện tử sát chi khí được phát ra từ một trận pháp xung quanh một tòa cung điện. Người thường không biết Thiên Ma Thánh Cung trông ra sao, nhưng Âm Ma tông ta có truyền thừa lâu đời, một vị tiền bối của tông ta còn đích thân tham gia trận chiến năm xưa đã từng nhìn thấy Thiên Ma Thánh Cung và đã ghi chép lại hình dáng của nó, vì vậy vị trưởng lão đó đã ngay lập tức nhận ra lai lịch của Thánh Cung. Có lẽ ngươi đang tự hỏi là tại sao không ai tìm thấy Thánh Cung khi mà đã có người nhìn thấy tận mắt, nhưng ngươi không biết rằng, Thiên Ma Thánh Cung là một kiện thần khí. Phải, chính là thần khí, vị Thiên Ma Đế Quân kia đã điều khiển kiện thần khí này, di chuyển khắp Huyền Linh Đại Lục, vậy nên không ai có thể tìm được nó. À mà lạc đề quá rồi. Tại đó, vị trưởng lão đó đã phát hiện ra một thứ có thể coi là mắt trận quan trọng nhất của trận pháp đã tạo ra tử sát chi khí này, đó là một thanh kiếm, không chỉ là một thanh kiếm, theo như khí thế mà nó tỏa ra, vị trưởng lão đó khẳng định đó chính là một thanh khí. Thanh khí đó ngươi hiểu chứ? Đến cả Âm Ma tông bọn ta cũng chỉ có một thanh địa giai trung phẩm bảo khí làm trấn môn bảo khí, ngươi thử nói xem thanh thánh khí đó có giá trị ra sao. Đương nhiên, thánh khí bọn ta cũng muốn, mà của cải bên trong Thiên Ma Thánh Cung bọn ta cũng muốn, thậm chí thần khí như Thiên Ma Thánh Cung bọn ta lại càng muốn, nhưng sức chịu đựng của vị trưởng lão đó có hạn. Sau một thời gian dài liên tục dựa vào thực lực chống đỡ tử sát chi khí, hắn muốn phá giải trận pháp nhưng lực bất tòng tâm, đành phải rời khỏi Tử Vong Cốc, trở về tông môn báo cáo. Vị trưởng lão đó trùng hợp là người có thực lực về trận pháp mạnh nhất tông môn, sau khi bỏ ra hơn 10 năm nghiên cứu, rốt cuộc đã tính ra được vào gần 200 năm sau, trận pháp đó sẽ suy yếu, đó chính là thời cơ thích hợp nhất để phá giải trận pháp, lấy được thanh thánh khí kia, chiếm lấy Thiên Ma Thánh Cung, đưa Âm Ma tông ta trở thành bá chủ của Huyền Linh Đại Lục. Phần con L. Ai chắc ngươi cũng đoán được chứ? Nô Anh cười lạnh một tiếng nói. Vị trưởng lão kia tính toán vô cùng chu toàn, tuy vậy vẫn có một chút sai lệch. Trận pháp tạo ra tử sát chi khí đó không phải có thời kỳ suy yếu là một ngày như tính toán, mà là hai ngày. Diệp Cung, vào ngày thứ nhất tiến nhập Tử Vong Cốc, sau đó bình an trở ra, bọn ta, vào ngày thứ hai, cũng chính là ngày mà vị trưởng lão kia đã tính toán ra, đi vào Tử Vong Cốc, cũng vô cùng thuận lợi mà tới được Thiên Ma Thánh Cung. Nhưng khi bọn ta đến chỗ đó, thanh thánh khí đó đã không cánh mà bay, trận pháp tạo ra tử sát chi khí đã biến mất, nhưng thay vào đó, một trận pháp khác bao phủ Thiên Ma Thánh Cung tạo ra một lớp màng chắn có lực phòng ngự kinh khủng. 15 vị trưởng lão của tông ta có tu vi thánh cấp dùng thực lực mạnh nhất oanh kích suốt nhiều giờ mà cũng không thể khiến lớp màng cờ hở. Án đó dung chuyển dù chỉ một chút, đừng nói tới phá hủy trận pháp, đúng là thần khí, uy lực không phải là thứ phàm nhân có thể chống lại. Ta cũng thắc mắc rằng, với uy lực của thần khí như vậy, thiên ma nhất tộc sao có thể thua được chứ, nhưng mà sự thực là thiên ma nhất tộc đã thua. Sau đó năm, thì ngươi đã biết rồi, bọn ta đến đây chính là vì thanh thánh khí đó, thiên ma thánh cung bọn ta không lấy được, thì ít nhất cũng phải lấy được thánh khí chứ. Diệp Kinh Thiên nghe xong, thở dài một tiếng, nhắm hai mắt lại, khuôn mặt vốn đã nhăn nheo do dùng bí pháp thiêu đốt sinh mệnh khiến hắn trông giống như một người gần đất xa trời, mà thực tế đúng như vậy thật. Ngay sau đó một khắc, hắn mở miệng, cười ha hả. Ha 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 ha, hay lắm, rất hay, thánh khí. Hậu nhận Diệp gia có thánh khí. Tuyệt vời, trộm được hay lắm, ta vốn oán trách ngươi tại sao lại hại tới cả Diệp gia, nhưng xem ra việc Diệp của ngươi chạy trốn lại là hay nhất. Diệp gia ta diệt thì âm ma tông bọn mi cũng đừng hỏng có được thanh khí. Ha ha ha, hậu nhân của ta sẽ trả thù, đám vương bắt đản của âm ma tông bọn mi cứ chờ đấy. Nô anh nhìn Diệp Kinh Thiên giống như đã cười đến phát điên, cũng không muốn nhiều lời, nhếch miệng cười lạnh, hóa trưởng thành đao, chém ra một luồng cường phong bay về phía cổ Diệp Kinh Thiên. Một tiếng gió khẽ thổi qua, mặt đất dưới thân hình Diệp Kinh Thiên bỗng xuất hiện một vết cắt dài hơn 10 mét, miệng vết cắt sắc ngọt như dao cắt vào khối bơ, vô cùng láng mịn. Một chiếc đầu không tiếng động lăn trên mặt đất, đích thị là của Diệp Kinh Thiên, đến tận lúc chết, trên mặt hắn vẫn còn giữ nguyên nụ cười, nhìn mười phần quỷ dị. Nô anh miệng thì cười, nhưng trong lòng thì đang sầu lo, hắn diệt Diệp ra thì diệt, không phải là thứ đáng quan tâm, nhưng nhiệm vụ duy nhất của hắn đó là bắt lấy Diệp Cuồng, lại thất bại. Nghĩ đến đây, hắn lại càng tức tối, ai có thể ngờ được một tên vương cấp nhị phẩm của một gia tộc nho nhỏ trong thế tục lại có thể có được ngũ giai trấn ma phù cùng với lục giai phá giới phù cơ chứ. Nói đến chấn ma phù, uy lực của nó hắn nghĩ lại cũng cảm thấy sợ hãi, chỉ là một phù lục ngũ giai mà thôi, nhưng uy lực thì vô cùng kinh khủng, nếu không phải hắn kịp thời đề phòng, khẳng định hắn cũng sẽ bị trọng thương chứ không chỉ là vài vết thương nhẹ như thế này. Diệp Cung sử dụng phá giới phù bỏ trốn, Nô Anh chỉ kịp tung theo một trường kích trúng người hắn, nhưng không thể ngăn cản hiệu quả của phù lục, nên Diệp Cung bỏ trốn thành công. Nô Anh không đuổi theo, không phải vì không muốn đuổi, mà là không đuổi kịp, phù lục lục giai uy lực tương đương thành cấp. Hắn chỉ là ngụy thánh, tuy cách thánh cấp chỉ một lần danh nhưng lại như trời với đất, hắn tự nhận mình không thể nào so sánh tốc độ với một thánh cấp được, có nhân tốc độ của hắn thêm 10 lần nữa cũng không đủ. Ngay lúc Ngô Anh vừa kết liêu Diệp Kinh Thiên xong, thần thức cường đại của hắn phát hiện có một thứ gì đó đang di chuyển ngay phía ngoài cổng chính Diệp gia. Gọi là thứ gì đó, bởi vì hắn căn bản không hề cảm nhận thấy chút khí tức nhân loại nào, nhưng thứ đó đích thị có cách di chuyển khá giống với con người. Ngay lập tức hắn dùng chút thủ đoạn khóa cứng không gian xung quanh vật thể đó lại. Thứ khiến thánh cấp có tư cách đứng ngạo nghệ trên đỉnh của Huyền Linh Đại Lục đó chính là khả năng thao túng không gian. Không gian cô đọng, xúc địa thành thốn, bẻ cong không gian, thánh cấp cường giả đều có thể làm được, tuy chỉ trong một vùng không gian nhất định, nhưng uy lực thì khỏi bàn cãi. Thử nghĩ xem, ngươi muốn di chuyển để tấn công, đông thấy không gian xung quanh đông cứng lại, căn bản không thể di chuyển, còn đánh cái gì nữa? Duy nhất để chống lại thánh cấp, cũng chỉ có thánh cấp, phù lục lục giai cũng không được. Có uy lực tương đương thánh cấp không có nghĩa là sẽ chắc chắn gây hại tới thánh cấp, cái đó thì còn phải xem vào loại phù lục mà ngươi sử dụng cùng với uy lực của nó đã. Nô Anh hắn tuy chỉ là nguy thánh, nhưng không gian pháp tắc, hắn cũng đã chạm được đến một chút da lông, tuy chỉ một ít nhưng cũng đủ để hắn kiểm soát một vùng không gian rộng vài mét, đó chính là thứ đã giúp hắn dùng một chiêu đánh bay Diệp Vấn Thiên lúc trước. Thân hình khẽ động, trong nháy mắt Nô Anh có mặt ở trước cửa chính Diệp ra, đưa mắt nhìn về phía vùng không gian mà hắn đã cố định. Hắn không khỏi nhíu mày. Chỉ thấy ở đó căn bản không có một thứ gì cả, hoàn toàn chỉ có không khí, thế nhưng hắn rất rõ ràng đã cảm nhận được có thứ gì đó di chuyển. Khẽ giơ tay lên, Nô Anh phất nhẹ tay một cái, một thanh kim cang kiếm bay vụt từ bên trong Diệp phủ ra, nhẹ nhàng rơi xuống lòng bàn tay hắn. Vung tay ném thanh kiếm xoay tròn chém xuyên qua vùng không gian mà hắn đã đông cứng, sau đó bốn. Không có gì xảy ra cả, thanh kiếm cứ như vậy bay qua rồi cắm vào một thân cây gần đó. Chép miệng một cái. Nô Anh không hề để ý nữa, giải trừ không gian giam cầm, đưa tay lên miệng huýt dài một tiếng. Đám người âm ma tông lúc này đã sớm xử lý người của Diệp gia xong xuôi, còn tiện tay châm thêm vài mồi lửa đốt cháy Diệp phủ, nghe thấy tiếng huýt liền nhanh chóng tụ tập lại trước mặt Nô Anh. Nô Anh nhìn thoáng qua tất cả, sau đó phất tay nói, đi thôi, chúng ta không còn việc phải làm ở đây nữa. Số một thấy vậy vội nói, chấp sự đại nhân, chúng ta không định thu thập tất cả tài vật của Diệp gia sao? Vậy ngươi có nhìn thấy tên gia chủ Diệp Bắc Phàm ở đâu không? Nô Anh liếc nhìn số 1, nhàn nhạt hỏi. Tên số 1 suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, thấy thế Ngô Anh cười lạnh một tiếng nói, ta nói ngươi cũng phải dùng cái đầu một chút đi, tên Diệp Bắc Phàm đó không thấy đâu chứng tỏ hắn đã thu thập hết toàn bộ những thu đáng giá rồi trốn đi, ý đồ Đông Sơn tái khởi rồi, ngươi nói Diệp gia còn gì cho chúng ta thu nhặt ngoài đám không gian giới chỉ của mấy tên trưởng lão không, mà mấy thứ đó ta khẳng định bọn mi đã thu thập đầy đủ rồi. Số một nghe vậy thì không khỏi có chút xấu hổ cúi đầu, đứng lui ra phía sau không nói gì nữa, Nô Anh thấy vậy cũng không muốn làm khó nữa, hắn cũng đang không biết phải báo cáo với tông môn như thế nào đây, thở dài một cái, hắn ra hiệu đi, đoàn người nhanh chóng biến mất trong màn đêm, để lại Diệp phủ hoang tàn đang bốc cháy cùng với hơn ngàn thi thể nằm ngổn ngang, tràng cảnh không khác gì địa ngục nhân gian. Chương 22, thoát hiểm và hệ thống trí năng. Lại nói tới Tử Phong, ngay lúc Nô Anh thi triển thủ đoạn khống chế không gian của mình, Tử Phong hắn liền ngay lập tức bị vây khốn, không thể cử động được. Phát hiện ra điều này khiến hắn vô cùng hoảng sợ, nếu biết trước là sẽ bị phát hiện như thế này, hắn thà ẩn nút ở trong Diệp phủ cho xong. Lúc này hắn lại cầu mong mình chính là cái thể loại nhân vật chính trong tiểu thuyết kia, bởi vì chỉ có hào quang của nhân vật chính mới có thể cứu hắn khỏi tình cảnh hiện tại. Đúng lúc Tử Phong đang cầu may, tiếng nói của hệ thống lại vang lên, phát hiện chủ nhân gặp nguy hiểm, tự động khởi động hệ thống trí năng trợ giúp. Tử Phong không hiểu cái trí năng trợ giúp là cái quỷ gì, nhưng được hệ thống kích hoạt khi chủ nhân gặp nguy hiểm, chắc hẳn sẽ vô cùng hữu ích, hơn hết cả đó là, Tử Phong hắn cũng hết cách rồi, giờ ngoại trừ hệ thống ra thì không ai có thể cứu được hắn nữa. Đương nhiên, nếu Ngô Anh tự nhiên triệt tiêu không gian giam cầm rồi bỏ đi thì lại là chuyện khác, nhưng khả năng để việc đó xảy ra còn thấp hơn cả việc Tử Phong hắn kiếp trước chơi sổ số mà chúng giải độc đắc. Không để Tử Phong đợi lâu, một tiếng nói vang lên trong đầu hắn, chắc hẳn chính là hệ thống trí năng. Hello Master, Hào ạ giờ diệu, mi nảm VS. U tờ dòng lãn chủ ạ. Con nỉ chi hoa tạ si hoa 4. Cò tố ma ta chỉ gỗ e hẻm, xin chào chủ nhân, tên ta là Tiểu Linh, là trí năng của hệ thống. Đầu tiên, xin chúc mừng chủ nhân đã mở ra trí năng thông minh của hệ thống tiến hóa, và xin chia buồn với chủ nhân vì đã gặp nguy hiểm tới mức phải dùng đến trí năng phụ trợ, giờ thì, ta có thể giúp gì cho chủ nhân? Mấy câu nói này trực tiếp khiến Tử Phong câm nín. Hệ thống trí năng ấy hả? Cái thứ này ngược lại hắn lại không có gì lạ lắm, nói nôm na thì đó là trí thông minh nhân tạo, kiếp trước của hắn khoa học kỹ thuật phát triển vượt bậc, trí năng nhân tạo cũng không phải là thứ gì quý hiếm, nhưng cái trí năng của hệ thống này ba. Hắn chỉ có một từ để miêu tả nó, cực phẩm. Cái giọng điệu gì thế này, mặc dù là giọng nữ vô cùng dễ nghe, đúng hơn là một chất giọng dễ thương nhất mà hắn từng được nghe qua, nhưng so với một hệ thống trí năng nhân tạo thì có chút hơi bị nhân tính hóa một cách quá đà. Thậm chí nó còn nói cả tiếng Anh lẫn tiếng Nhật, cái quỷ gì đây, cơ mà bỏ qua vụ đó, vì cái giọng điệu của cái trí năng tên Tiểu Linh kia mà khiến hắn suýt xê. Hút nữa quên mất hoàn cảnh hiện tại của mình. Tử Phong vội vàng nói, hiện tại có cách nào giúp ta thoát khốn hay không? Ít nhất thì chủ nhân cũng phải cho ta biết chuyện gì đang xảy ra chứ, Tiểu Linh đã ngủ mấy chục vạn năm rồi đó, sao mà Tiểu Linh oáp, biết được chuyện gì chứ? Âm thanh của trí năng tự xưng Tiểu Linh kia lại vang lên. Kèm theo đó là một tiếng ngáp hể hoải vô cùng đáng yêu. Lần này thì Tử Phong hắn có chút bực mình thật rồi, khỏe mắt hắn hơi giật giật, nghiến răng nghiến lợi nói thầm, vậy thì Tiểu Linh phải chứ, ta hiện tại bị một ngụy thánh cường giả sử dụng không gian giam cầm khiến ta bất động ở đây, chỉ một chút xíu nữa là sẽ đi đời nhà ma, ngươi xem thử hệ thống có cách gì giúp ta không? Chơi, chỉ là một ngụy thánh thôi mà, yếu xịu, tu vi của chủ nhân thế nào mà không đánh lại vậy, để xem nào. Ách ba linh cảnh lục bộ ba thôi coi như Tiểu Linh chưa nói gì, chủ nhân đi chết vui vẻ nhé. Bì bì. Tiểu Linh sau mấy giây trầm mặc thì phun ra một câu khiến Tử Phong suýt chút nữa thổ huyết đương trường, chúc đi chết vui vẻ. Đi chết cái con quắc khô ấy, con nhóc con chết tiệt kìa, mau nghĩ cách giúp ta, bằng không lúc ta chết đi thì mi sẽ lại ngủ thêm vài chục vạn năm nữa đấy. Tử Phong giống như nổi bão mà gào thét ở trong đầu, từng giây trôi qua là hắn càng đến gần cái chết hơn. Căn bản không có thời gian để ở đây đùa vui với con bé Tiểu Linh chết dẫm này. Được rồi, làm gì mà khó tính như ông già thế, chủ nhân tính tổng cộng hai kiếp cũng chỉ mới có 40 tuổi thôi mà ba à mà đúng là già thật, đợi chút nào, để ta tính xem có cách gì không. Tiểu Linh trầm ngâm một chút, sau đó nói. Hiện tại có ba phương án cho chủ nhân chọn, một là ngay lập tức tự đoạn kinh mạch tự sát, ít nhất cũng không chết trong tay kẻ thù phải chứ. Hai là lấy 99% thọ nguyên làm đại giá. Hệ thống sẽ trực tiếp gia tăng tu vi của chủ nhân lên tới thánh cấp, lúc đó tùy ý chủ nhân và một cái là tên ngụy thánh kia sẽ xuất mặt, tuy nhiên hiệu lực được có 10 phút, à với 1% thọ nguyên còn lại của ngài, ngài có thể sống tiếp được 6-7 tháng gì đó. Ba là chủ nhân lấy 1 năm thọ nguyên, đổi lấy một lần dịch chuyển trong phạm vi nhỏ, phạm vi có thể tăng lên theo số thọ nguyên bỏ ra, nhưng như vậy không có thông khoái, ta đề nghị chủ nhân trực tiếp tăng lên thánh cấp rồi củ hành chết tên ngụy thánh kia, ta lâu lắm rồi không được xem đánh nhau. Nếu có thể cử động, Tử Phong có thể khẳng định điều đầu tiên mà hắn làm đó là kiếm một tảng đá rồi đập đầu vào đó. Cái gì vậy trời, mấy cái hệ thống trong tiểu thuyết thì chỉ mong chủ nhân sống càng lâu càng tốt, đằng này hệ thống của mình chỉ mong mình chết thật lẹ để nó được xem đánh nhau, cái thứ hệ thống gì vậy? Ba lựa chọn, căn bản không cần suy nghĩ, lựa chọn thứ ba là thứ duy nhất có thể chọn để giữ mạng, Tử Phong lên tiếng hỏi. Tiêu hao một năm thọ nguyên để dịch chuyển thì khoảng cách dịch chuyển là bao xa? Có cần điều kiện gì khác không? Với lệ vơ hiện tại của chủ nhân thì một năm thọ nguyên tương đương 1 mét dịch chuyển, điều kiện thì không có, chỉ cần là khu vực ngài đã từng nhìn thấy là có thể dịch chuyển tới. Tiểu Linh đáp. Tử Phong trầm ngâm một chút, tôn cấp cường giả như ba vị lao tổ đều không có cái bản lãnh thao túng không gian như thế này, vậy mà Ngô Anh là một ngụy thánh lại có thể làm được, khẳng định thứ này chính là tuyệt chiêu của thánh cấp cường giả. Ngô Anh chỉ là ngụy thánh, trên lệch với thánh cấp chắn chắn là không hề nhỏ, nếu không thì đã không phân chia ra làm ngụy thánh với thánh cấp rồi. Ấy vậy mà Ngô Anh vẫn có thể thi triển thủ đoạn của thánh cấp, nhưng Tử Phong hắn khẳng định là uy lực sẽ giảm đi rất nhiều, nếu hắn tính toán đúng thì chỉ cần tiêu tốn vài năm thọ nguyên là có thể thoát khốn. Đúng lúc Tử Phong đang mải suy luận, một bóng người bỗng xuất hiện trước mặt hắn, đưa mắt nhìn về phía thân ảnh đó, Tử Phong không khỏi thấy cả người lạnh toát như ngâm nước đá, chỉ thấy Ngô Anh đang đứng ngay đó, liếc nhìn về phía chỗ hắn đang đứng với vẻ nghi hoặc hiện rõ trên mặt. Tử Phong còn chưa kịp nghĩ ngợi thêm được chút gì, thì đã thấy Ngô Anh khẽ vung tay. Một thanh kim cang kiếm bay từ trong diệp phủ ra ngoài, chuẩn xác đáp xuống tay hắn. Nhìn thanh kim cang kiếm trong tay Ngô Anh, Tử Phong nghĩ ngay đến một khả năng, ngay lập tức, cảm giác nguy hiểm dâng trào mãnh liệt trong lồng ngực hắn, căn bản không kịp đắn đo, hắn vội vàng ra lệnh cho Tiểu Linh. Tiêu hao 10 năm thọ nguyên, ngay lập tức dịch chuyển về phía trước. Dịch chuyển thành công, tiêu hao 10 năm thọ nguyên, một lần trợ giúp dịch chuyển của hệ thống đã hết, chức năng bảo mệnh này sẽ bị khóa lại cho tới khi chủ nhân đạt tới thần cấp. Thanh âm của Tiểu Linh lại vang lên, vẫn là giọng nói đáng yêu đó, nhưng mất đi một chút nhân tính hóa, mà giống như giọng nói máy móc trước kia của hệ thống. Ngay khi Tiểu Linh dứt câu, Tử Phong hắn mới nhận ra là mình đang đứng ở chỗ khác, cách chỗ hắn vừa đứng khoảng chừng 10 mét, tốc độ dịch chuyển chỉ trong nháy mắt khiến hắn có chút phản ứng không kịp. Tuy vậy, cảm giác không gian bị đông cứng cũng đã biến mất, nhưng hắn vẫn không dám cử động một ngón tay, có thể phát hiện chuyển động của hắn từ trong diệp phủ ra tận ngoài này, độ nhạy cảm của Ngô Anh thì không còn gì bàn cãi. Hắn chỉ cần thoáng di động một chút là tên Ngô Anh kia sẽ biết. Ngay lập tức, đến lúc đó thì hắn hết cách, không thấy hệ thống thông báo chức năng dịch chuyển đã bị khóa lại sao. Ở đằng sau, Tử Phong có thể cảm thấy tiếng cắt gió khi Ngô Anh phi thanh kim cang kiếm vào đúng chỗ hắn đang đứng trước đó, khiến hắn không khỏi toát mồ hôi lạnh đầy lưng, nếu không phải có hệ thống bảo vệ, thì hắn bây giờ chắc hẳn đã bị phát hiện, sau đó bị tắt một cái nát thành cám bã rồi. Tử Phong hắn cứ đứng yên tại chỗ không nhúc nhích như vậy cho đến khi tên chấp sự cùng đám người Âm Ma Tông đã rời đi chừng 15 phút, lúc này hắn mới dám di chuyển cái thân hình đã có chút cứng nhắc của bản thân. Khẽ cử động vai, hắn thầm rủa, lần này trở lại Diệp gia thật không đáng mà, khi không mất đi 10 năm tuổi thọ chỉ để lấy được một đám thư tịch bình thường, lỗ quá, điều an ủi duy nhất đó chính là mở ra trí năng của hệ thống, ít ra thì từ nay về sau sẽ có một người giải thích cho hắn về cái hệ thống tiến hóa này. Hắn đỡ phải mò mẫm từng chút một vô cùng phiền phức. Lấy ví dụ như cái trí năng nhân tạo này, hắn còn không biết hệ thống có thứ này, nếu không phải hắn gặp nguy hiểm tới tính mạng thì chắc có đến chết hắn cũng không biết. Chúc mừng chủ nhân đã hoàn thành nhiệm vụ cưỡng chế, giải cứu Diệp Thủy Lan, tưởng thưởng 50% điểm kinh nghiệm để lên lẹ vẹo kế tiếp, nghịch thiên đan một viên. Nè chủ nhân, Diệp Thủy Lan là con nhóc nào, chủ nhân có tiểu linh là đủ rồi, không cần nuôi thêm một tiểu la lị nữa đâu, tiểu linh hứa sẽ ngoan mà. Đúng lúc này, tiếng nói của Tiểu Linh lại vang lên, lần này lại tiếp tục là một thông báo nữa, nhưng sau đó là một câu nói khiến Tử Phong câm nín, cái gì đây, nghe giống như là Tiểu Linh đang ghen vậy. Ôi trời ạ, hình như chúng ta vừa mới quen nhau được chưa tới nửa giờ đồng hồ thì phải, ghen cái quỷ gì đây, chưa kể, không cần nuôi thêm một tiểu la lị vì đã có Tiểu Linh. Diệp Thủy Lan mới 10 tuổi, đích xác là một la lị, nhưng bà cố tổ Tiểu Linh cô thì đã mấy chục vạn tuổi rồi đó. Có vẻ như từ giờ trở đi, Tiểu Linh sẽ là người phát ngôn trực tiếp cho hệ thống. Hắn không để ý điều này lắm, ít ra thì giọng nói của Tiểu Linh cũng dễ nghe hơn nhiều so với cái giọng người máy của hệ thống trước kia, nếu như tính cách của Tiểu Linh bất đi một phần tùy hứng cùng dở điên dở khủng thì sẽ tốt hơn. Ngay sau khi thông báo kết thúc, Tử Phong hắn nhận thấy tại giao diện của hệ thống trong đầu mình, thanh kinh nghiệm của hắn đang dừng ở mức 7% nay đã đạt tới 57%, đồng thời có thêm một chỉ số nữa ở ngay bên dưới thanh kinh nghiệm, đó là thanh sinh mệnh. Lúc này đang hiển thị số 31, chính là số tuổi thọ còn lại của hắn. Tử Phong kiếp này năm nay 19 tuổi, lúc này đã tiêu hao thêm 10 năm thọ nguyên nữa, đồng thời vì lý do nào đó mà tuổi thọ của Tử Phong thấp hơn hẳn so với người bình thường, chỉ vỏn vẹn có 60 năm, hơn nữa, có trời mới biết về sau hắn có phải thiêu đốt sinh mệnh tiếp không, vậy nên mục tiêu kế tiếp của hắn đó là điên cuồng thăng cấp, ít nhất phải đạt tới tướng cấp. Tướng cấp có thể nâng cao thọ nguyên lên tới 150 năm, được thêm 50 năm thọ nguyên có. Thể bù đắp lại cho việc tuổi thọ của hắn quá ít ỏi. Chương 23, nhiệm vụ mới. Đúng lúc Tử Phong đang suy tính cho tương lai, giọng nói của Tiểu Linh lại vang lên. Hệ thống ban bố nhiệm vụ tùy chọn. Số lượng, 3 tình trạng hoàn thành, 03. Nội dung. Một, tìm kiếm nơi hạ lạc của Diệp Cuồng. Thưởng 25% kinh nghiệm. 2. Hoàn thành nhiệm vụ 1 để mở khóa. 3. Hoàn thành nhiệm vụ 2 để mở khóa. Chủ nhân có tiếp nhận nhiệm vụ. Nghe thấy thông báo nhiệm vụ, Tử Phong nở một nụ cười, có thế chứ, hắn vẫn luôn buồn bực vì cái hệ thống của mình hầu hết đều bắt hắn tự mò mẫm cách để lên lẹ mèo, không hề có chút trợ giúp, nay có vẻ như hệ thống bắt đầu ban bố các loại nhiệm vụ khác nhau, đây chính là cơ hội của hắn để nâng cao lẹ vào trong thời gian ngắn, thay vì lại đi chém giết yêu thú, tuy hắn không ngại làm việc đó thêm lần nữa nhưng hắn cũng biết mệt chứ. Nhiệm vụ yêu cầu hắn tìm kiếm nơi hạ lạc của Diệp Cuồng khiến Tử Phong không khỏi cười khổ. Diệp Cuồng đã dùng phá giới phù bay đi tận đầu tận đâu rồi, bảo hắn tìm kiếm bằng cách nào đây? Chủ nhân ngài dùng nào chút đi, nào để đấy để sử dụng chứ không phải để cho co không đâu, phá giới phù thì phá giới phù chứ, nó không dùng linh lực để thúc giục ư. Mà linh lực tạo ra bởi phù lục căn bản sẽ khác so với linh lực bình thường, chủ nhân có thiên ma nhãn mà còn lo không tìm ra được cái tên Diệp Cuồng gì gì đó à? Tiểu Linh có vẻ bất mãn nói. Nghe Tiểu Linh nói, Tử Phong mới bừng tỉnh vỗ đầu mình một cái, phải chứ? Sao ta lại có thể ngốc đến vậy, hệ thống tiến hóa đã giúp hắn có được bao nhiêu kỹ năng hữu ích, tại sao ta lại không nghĩ tới chứ? Thật ra cũng không thể trách được Tử Phong, hắn tuy rằng đã xuyên qua được một đoạn thời gian, nhưng vẫn chưa thể quen hẳn được với tình trạng của bản thân lúc này. Đôi khi hắn vẫn giữ những suy nghĩ cùng tư duy của kiếp trước, mà hiển nhiên không phải lúc nào cũng phù hợp với hoàn cảnh hiện tại của hắn. Tuy thiên ma nhãn có thể nhìn thấy linh lực và linh khí, nhưng phải ở khoảng cách nhất định mới nhìn thấy. Đứng từ đây có thể nhìn tới tận nơi Diệp Cuồng phá không bay đi, nhưng thiên ma nhãn căn bản không thể nhìn thấy được cái gì cả. Hơn nữa, theo dòng chảy của linh khí thiên địa, linh lực sau khi thoát ra khỏi cơ thể của võ giả sẽ nhanh chóng bị đồng hóa trở lại thành linh khí, đến lúc đó thì Tử Phong hắn có trang bị thêm một cái thiên ma nhãn nữa cũng chịu, vì thế nên Tử Phong không muốn phí phạm thời gian. Tuy vậy, để chắc ăn, hắn tạm thời không nhận nhiệm vụ ngay tức khắc, mà sẽ đợi tới lúc hắn đến được nơi Diệp Cuồng đã sử dụng phụ lục rồi tính sau. Có trời mới biết liệu linh lực từ phụ lục đã tiêu tán hay chưa. Xung quanh kinh thành cũng có một cánh rừng, thực ra mà nói thì huyền linh đại lục khắp nơi đều có rừng cùng với yêu thú có số lượng còn lớn hơn cả nhân loại đến mấy lần. Tuy nhiên khu rừng gần kinh thành đó chỉ là một khu rừng bình thường, không có yêu thú hay gì cả, nói đùa sao, gần kinh thành có yêu thú xuất hiện thì an ninh của kinh thành ra cái thể loại gì chứ. Khu rừng đó cũng chính là nơi phát ra tiếng nổ lúc Diệp Cuồng dùng trấn ma phủ. Một đường chạy như bay tới chỗ Diệp Cuồng đã sử dụng phù lục, điều này thực ra không khó lắm, trấn ma phủ đã đốt cháy một mảng rừng thành một đám cây cháy khét, đến lúc này vẫn còn bốc lên khói đen nghi ngút, hắn chỉ cần theo dấu khói đen bay lên trời là có thể tìm đến nơi. Ngay khi đến nơi, hắn có thể nhìn thấy một chiếc hố cực lớn trên mặt đất sâu chừng 6-7 mét, rộng hơn chục mét, xung quanh đó là mặt đất cháy nám đen, một vài mảnh thi thể vương vãi, cây cối xung quanh bốc lửa cùng với mùi thịt cháy khét, không rõ là mùi thịt dã thú hay mùi thịt người. Khẽ khịt mũi một cái, Tử Phong không khỏi nết mép cười, hơi hoài niệm cuộc sống kiếp trước, đã lâu lắm rồi hắn không ngửi thấy cái mùi vị này, đây căn bản là mùi thịt người cháy chứ không phải dã thú gì cả, còn về lý do hắn biết vì sao đây là mùi thịt người thì tốt nhất là không nên tìm hiểu về nó. Miếng băng vải che con mắt trái hắn đã tháo ra ngay từ lúc Ngô Anh cùng đám người Âm Ma Tông tấn công Diệp ra lần đầu tiên, Tử Phong khẽ thì thầm, thiên ma nhãn, vừa dứt lời, hắn cảm thấy một luồng khí nóng rực len lỏi trong mạch máu. Sau đó tập trung hết vào con mắt trái của hắn. Cảm giác bỏng rát có chút khó chịu khiến hắn không tự chủ mà mở lớn đôi mắt, chỉ thấy vô số sợi chỉ nhỏ bắt đầu răng đầy khắp con mắt trái của hắn giống như mạng nhện, nhưng vô cùng rối rắm chứ không có được đẹp mắt như mạng nhện, từng sợi tỏa ra ánh sáng màu đỏ đậm giống như máu. Khuôn mặt Tử Phong vốn cực kỳ anh tuấn, không phải kiểu như những công tử ca mặt trắng, mà là một vẻ anh tuấn rất cứng rắn, hơn nữa Tử Phong hắn không bao giờ để lộ cảm xúc của mình ra ngoài mặt. Biến khuôn mặt hắn trở thành vô cùng lạnh lùng lanh khốc, mặc dù bản chất thực sự của hắn không có cứng nhắc đến như vậy. Khuôn mặt hắn mang theo vẻ lạnh lùng nhưng lại vô cùng anh tuấn, kết hợp với con mắt trái đen kịt không tồn tại con người, lúc này đang có vô số sợi chỉ phát ra ánh sáng màu đỏ, nhìn vô cùng quỷ dị. Tổng thể mà nói, hình dạng của Tử Phong lúc này có thể dọa khóc con nít, thậm chí cả một số người yếu bóng vía nhát gan, nhưng khẳng định là một vũ khí lợi hại đối với phái nữ, đấy là trong trường hợp có nữ nhân nào có thể nhìn thấy hắn, bởi vì Tử Phong từ lúc có được kỹ năng của hệ thống, hắn rất ít khi giải trừ trạng thái ngụy trang của bản thân. Đương nhiên, Tử Phong hắn có đẹp trai hay không, hắn mặc kệ, đẹp trai thì cũng không mài ra mà ăn được, trừ khi làm một tiểu bạch kiểm, mà hiển nhiên Tử Phong hắn không phải là tiểu bạch kiểm. Sau khi ngó quanh một hồi, Tử Phong rốt cuộc cũng tìm ra thứ hắn muốn, một tia linh lực màu hoàng kim đang phiêu phù trên không trung, màu sắc khác hoàn toàn so với linh lực hệ kim mà võ giả phát ra, đích thị là linh lực tạo ra từ phá giới phù mà hắn nhìn thấy lúc trước. Tia linh lực này theo một đường hướng lên phía trên trời, sau đó kéo dài về phía đông, mặc dù tia linh lực màu hoàng kim này ở trên không trung cách mặt đất khá xa, nhưng lấy tầm nhìn của Thiên Ma Nhãn, Tử Phong vẫn có thể miễn cưỡng theo dấu nó. Sau khi xác nhận đại khái phương hướng, Tử Phong phi người lao nhanh theo hướng đã chọn. Ngay sau khi hắn vừa rời khỏi chưa đến nửa phút, có hai bóng đen đông thình lình xuất hiện ở ngay tại chỗ chiếc hố tạo ra bởi trấn ma phủ. Hai người quan sát xung quanh một chút, sau đó một người khẽ phất tay, cả một mảng rừng đang bốc cháy nghi ngút đống ngay lập tức bị dập tắt, người còn lại giơ tay lên, bàn tay cong lên giống như đang cầm gì đó, sau đó thì lật tay một cái, chỉ thấy một khối đất đá lớn bị cách không nâng lên cao, sau đó nện xuống cái hố, ngay lập tức lấp đầy nó. Người này sau đó còn không quên lấy một đống lớn cành cây cỏ khô bao phủ nền đất xung quanh, sau đó vung tay, thu hết tất cả những tàn chi của đám người Âm Ma Tông. Hai người kết hợp dọn dẹp, chỉ trong chốc lắc, mọi thứ đã trở lại giống như bình thường, ngoại trừ một vài chiếc cây có vết cháy ra, thì không còn gì khác bất thường, đến lúc này hai bóng đen mới rời khỏi ba. Tử Phong một đường chạy như bay theo dấu vết linh lực để lại trên bầu trời, trái với hắn suy tính, kia linh lực này không có kéo dài như hắn tưởng. Đại khái chạy bộ khoảng chừng nửa canh giờ, hắn đặt chân tới một hẻm núi, đây chính là nơi mà tia linh lực đó hạ xuống từ trên bầu trời. Đi sâu vào trong hẻm núi một đoạn, cuối cùng Tử Phong cũng tìm thấy Diệp Cuồng. Chỉ thấy Diệp Cuồng lúc này trông vô cùng thê thảm, cả người nằm út trên mặt đất, quần áo rách nát không còn một mảnh nguyên vẹn, cả cơ thể có vô số vết thương dính đầy máu tươi, đằng sau lưng có thể thấy rõ hình một trường ấn in sâu vào trong da thịt, hai mắt hắn trợn trừng, thất khiếu chảy máu, cả người nằm im không nhúc nhích. Tử Phong khẽ nhíu mày, tiến lên kiểm tra hơi thở của Diệp Cuồng, phát hiện hắn đã chết, chết không nhắm mắt. Tiếp nhận nhiệm vụ tùy chọn. Hoàn thành nhiệm vụ số 1, tìm kiếm nơi hạ lạc của Diệp Cuồng. Ban thưởng 25% điểm kinh nghiệm cần để lên lẹ mẹo. Ban bố nhiệm vụ liên tiếp số 2, đoạt được không gian giới chỉ cùng với nhật ký hành trình của Diệp Cuồng. Phần thưởng, 25% kinh nghiệm cần để lên lẹ mẹo, huyền giai hạ phẩm vũ kỹ thân pháp tùy chọn. Tử Phong nghe xong nhiệm vụ mà cảm thấy không biết nói gì hơn, lấy không gian giới chỉ của Diệp Cuồng. Đùa sao, hệ thống từ đầu tới giờ toàn đưa ra mấy thứ nhiệm vụ vớ vẩn không có chút tính khiêu chiến nào cả. Tử Phong hắn căn bản không có một tí khái niệm gì về tôn trọng người chết cả, chết là hết, đồ vật của người chết là vật vô chủ, đương nhiên hắn sẽ lấy hết, hệ thống ban bố nhiệm vụ có vẻ hơi thừa. Nhún vai một cái, hắn cũng mặc kệ, hệ thống đưa tặng miễn phí điểm kinh nghiệm cho hắn, ngu gì mà không nhận lấy, hơn nữa, hoàn thành nhiệm vụ này, hẳn là hắn sẽ lên lẹ vẹo 4, tức tương đương với linh cảnh bát bộ. Một người bình thường cứ cho là bắt đầu tu luyện từ 5-6 tuổi, tư chất tốt thì 10 năm sau có thể đạt tới linh cảnh lục bộ hoặc bát bộ, tư chất tuyệt hảo thì có lẽ đã đột phá tới sĩ cấp, còn loại tuyệt thế thiên tài như Diệp Thủy Lan chỉ mất 2 năm tu luyện để đột phá tới sĩ cấp, đến lúc 16 tuổi chắc cũng đã đạt tới sư cấp thì lại vô cùng hiếm. Tử Phong năm nay 19 tuổi, so với Diệp Thủy Lan thì lớn hơn đến gần 10 tuổi, nhưng từ lúc hắn tu luyện tới nay mới có hơn 1 tháng, từ không có tu vi lên đến linh cảnh bát bộ. Tốc độ đề thăng có thể nói là có 102, nhanh đến kinh người, đến cả loại thiên tài như Diệp Thủy Lan cũng còn xa mới kịp. Chương 24, tính toán cho tương lai. Mặc dù Tử Phong luôn đoán thầm cái hệ thống tiến hóa của mình công năng trả ra đâu vào với đâu, không được biến thái như trong tiểu thuyết ý trên mạng, nhưng hắn cũng phải công nhận một điều rằng, hệ thống giúp hắn tu luyện nhanh hơn gấp nhiều lần so với võ giả thông thường, đồng thời còn cho hắn một vài kỹ năng kỳ dị nữa. Không nói đâu xa, hắn tin rằng cả cái đại lục này, tìm được hai kỹ năng cực mạnh đó là ngụy trang cùng liễm tức, căn bản là khó như lên trời. Liễm tức thì cũng thôi đi, bí pháp che giấu khí tức thì có thể kiếm được, nhưng cũng không thể nào dùng cả ngày như liễm tức được, còn kỹ năng ẩn thân như ngụy trang thì hắn khẳng định có tìm toàn bộ đại lục cũng không có. Đương nhiên có thể loại trừ một thứ đó là ẩn thân phụ gia, nhưng phụ lục là thứ gì chứ, độ quý giả của nó khiến cho việc liên tục sử dụng như kỹ năng ngụy trang của Tử Phong là không thể. Chưa kể đến việc gần thân phù còn tồn tại trên đại lục hay đã thất truyền thì không ai biết. Đưa chân hất người Diệp Cuồng nằm ngửa ra, rất may mắn rằng không gian giới chỉ vẫn còn trên ngón tay của Diệp Cuồng, Tử Phong túi người tháo xuống không gian giới chỉ trên tay Diệp Cuồng nhưng không được, có vẻ như chiến nhận đã được Diệp Cuồng đeo trên tay một thời gian rất lâu, nay nó đã chật cứng trên ngón tay hắn. Tử Phong cũng không có kiên nhẫn cho mấy thứ như thế này, rút ra một thanh chùy thủ, hắn chặt đứt luôn ngón tay đeo nhẫn của Diệp Cuồng, đằng nào người cũng đã chết rồi, đối với Tử Phong thì chết là hết, làm gì cũng được, hắn không quan tâm, rảnh rỗi đâu mà bày tỏ sự kính trọng với xác chết của người khác chứ, làm thế thì người ta sống lại à, phiền phức. Cầm lấy không gian giới chỉ của Diệp Cuồng, Tử Phong bắt đầu xem xét không gian bên trong nhẫn. Chiếc nhẫn này của Diệp Cuồng là một kiện huyền giai thượng phẩm huyền khí, tốt hơn nhiều so với chiếc của Diệp Thủy Lan, không gian bên trong chừng 30 lập phương. Kiểm tra một chút bên trong, Tử Phong không khỏi có chút hơi thất vọng, vốn tưởng sẽ tìm được mấy tấm phụ lục, hoặc là thứ gì đó đáng giá hơn thế, nhưng tất cả những gì hắn tìm được đó là vài bình đan dược, một chiếc hộp ngọc, một ít quần áo cùng đồ lặt vặt khác. Sau khi tìm tòi một lúc, cuối cùng hắn cũng tìm thấy cái thứ mà hệ thống gọi là nhật ký hành trình. Hoàn thành nhiệm vụ liên tiếp số 2, đoạt được không gian giới chỉ cùng với nhật ký hành trình của Diệp Cuồng. Ban thưởng 25% điểm kinh nghiệm, huyền giai hạ phẩm vũ kỹ thân pháp tùy chọn. Ban bố nhiệm vụ liên tiếp số 3, tìm kiếm Trạm Thiên Kiếm. Phần thưởng, đề thăng một lệ mèo, vũ kỹ kiếm pháp hệ thích hợp. Chúc mừng chủ nhân lên lệ mèo 4, chỉ số cá nhân đã được cường hóa. Tên, Tử Phong. Chủng tộc, Bán Thiên Ma, chưa tiến hóa. Sát thủ lệ mèo 4. Nhanh nhẹn, 2510. Thể lực, 2040. Lực lượng, 2580. Tinh thần, 955. Linh lực, 90. Thở dài một tiếng, Tử Phong không khỏi cảm thấy khoan khoái, lại lên lẹ vẹo rồi, cứ thế này, chẳng mấy chốc mà hắn có thể đột phá linh cảnh, hiện tại tu vi của hắn là linh cảnh bát bộ đỉnh phong, hắn không rõ lẹ vẹo năm sẽ đưa hắn trực tiếp đạt tới sĩ cấp hay là linh cảnh cựu bộ đỉnh phong, nhưng mặc kệ đi, ít nhất hắn cũng thấy được con đường tu luyện của bản thân. Hơn nữa, lấy chỉ số cao một cách biến thái của hắn, nếu hắn không dùng liễm tức thì sẽ vô cùng dễ dàng giả heo ăn thịt hổ, thử nghĩ xem. Ngươi nghĩ hắn chỉ là một tên linh cảnh bắt bộ, ra tay không hề dùng toàn sức, đến lúc va chạm thì mới nhận ra hắn còn mạnh hơn cả sĩ cấp cửu phẩm, lúc đó thì đã mượn rồi. Nghĩ đến đây, Tử Phong không khỏi nết mép cười, luôn tự nhận mình không phải nhân vật trí. Nhờ của tiểu thuyết ý, nhưng hắn lại không thể tránh khỏi muốn thực hiện mấy hành động thường thấy của tuýp người nhân vật chính, điển hình là giả heo ăn thịt hổ. Nhìn lại một chút cái nhiệm vụ, Tử Phong không khỏi nhíu mày, thiên ma kiếm, cái thứ gì đây? Hắn bèn phải hỏi Tiểu Linh. Tiểu Linh, nhiệm vụ của hệ thống có bị lỗi hay gì không? Sao nó lại bắt ta tìm kiếm cái thiên ma kiếm gì gì đó? Ta chưa từng nghe tới nó, căn bản còn không biết nó là cái quỷ gì chứ đừng nói là tìm kiếm nó. Nghe câu hỏi của Tử Phong, trái với bình thường, Tiểu Linh im lặng một thoáng rồi mới dùng một giọng nghiêm túc để trả lời. Hệ thống giới hạn những gì mà ta có thể tiết lộ cho chủ nhân, nên rất xin lỗi, ta không thể cho chủ nhân biết thiên ma kiếm là gì, nhưng ta có thể gợi ý cho chủ nhân một điều. Tất cả nhiệm vụ của hệ thống đề ra đều có ý nghĩa hết, không có nhiệm vụ nào là vô nghĩa cả. Nhận được câu trả lời của Tiểu Linh, Tử Phong có chút thất vọng, nhưng ngay lập tức hắn chú ý tới cụm từ ý nghĩa mà Tiểu Linh vừa nói. Ý nghĩa à, hệ thống không đưa ra nhiệm vụ vô nghĩa. Giống như nắm bắt được thứ gì đó, Tử Phong ngay lập tức lấy ra quần nhật ký hành trình của Diệp Cuồng, rồi mở ra đọc. Vừa mới đọc một trang đầu tiên, hắn không khỏi cảm thấy hoa mắt vì chữ của Diệp Cuồng quá xấu, khiến hắn phải căng cả mắt ra mới có thể miễn cưỡng đọc hiểu. Hoa mắt thì hoa mắt, Tử Phong hắn cũng không bỏ cuộc, thì ra cái thứ được gọi là nhật ký hành trình này là những ghi chép của Diệp Cuồng trong suốt 2 năm vừa qua về quá trình du sơn ngoạn thủy của hắn, tất cả việc hắn thấy hay làm đều được ghi chép đầy đủ. Nhanh chóng đọc hết cả quyển nhật ký, cuối cùng Tử Phong cũng hiểu được đầu đuôi lý do Âm Ma Tông muốn bắt Diệp Cuồng đến như thế, chung quy lại cũng chỉ vì cái Thiên Ma Thánh Cung cùng thanh thánh khí kia. Phải nói Âm Ma Tông chọn bắt sống Diệp Cuồng thay vì giết rồi đoạt lấy không gian giới chỉ đúng là một lựa chọn khôn ngoan, bởi vì thứ bọn hắn muốn tìm, thánh khí Thiên Ma kiếm căn bản không ở trong tay của Diệp Cuồng, mà đã được hắn cất giấu ở một nơi bí mật. Hiện giờ Tử Phong cũng đã hiểu được vì sao hệ thống lại yêu cầu hắn đi tìm thanh Thiên Ma kiếm kia. Đồ vật từ trong Thiên Ma Thánh Cung đi ra, lại có chữ Thiên Ma ở trong tên, chắc hẳn là một thứ vô cùng hữu dụng với Tử Phong hắn. Đừng quên bây giờ hắn cũng có một nửa dòng máu là thiên ma a mà nếu có lợi cho hắn, hệ thống đưa ra nhiệm vụ như vậy cũng vô cùng có lý. Cất quyển nhật ký đi, Tử Phong đưa mắt nhìn cái xác không hồn của Diệp Cuồng, hắn cũng không đi tìm hiểu nguyên nhân cái chết. Không phải vì hắn lười hay không quan tâm, mà là từ dấu trưởng ấn in trên lưng Diệp Cuồng, lẽ dĩ nhiên là hắn chết do một trường này, mà có thể kích trúng Diệp Cuồng khi sử dụng phá giới phủ, ngoài Ngô Anh ra thì Tử Phong không nghĩ ra ai khác. Mặc kệ những thứ đó. Tử Phong đeo chiếc không gian giới chỉ của Diệp Cuồng lên tay, nhìn xung quanh một chút, định cất mình rời khỏi đây. Đúng lúc này, giọng nói của Tiểu Linh vang lên. Chủ nhân không định thu lại xác của tên Diệp Cuồng kia hả? Thu lại làm gì, ta cũng không có hứng thú tổ chức tang lễ cho hắn à, còn chôn cất thì miễn đi, hắn với ta quen biết cũng không, mà thân thích thì lại càng không phải, ta không quan tâm. Tử Phong nghi hoặc trả lời. Liên quan đến luật lệ của hệ thống, ta không thể tiết lộ nhiều được cho chủ nhân, nhưng ta gợi ý cho chủ nhân một chút, ngài nên dùng mọi cách để tạo mối quan hệ tốt đẹp với Diệp Thủy Lan, điều đó rất có lợi cho ngài mai sau, ta chỉ có thể nói được đến thế. Hơn nữa, ngài không phải cũng khá là ưa thích tiểu nha đầu đó sao, mặc dù Tiểu Linh không thích điều này lắm, nhưng ít nhất nếu chủ nhân mang theo xác của Diệp Cuồng về mai táng, Diệp Thủy Lan hẳn sẽ cảm thấy tốt hơn một chút, dù gì cô bé cũng vừa mất đi tất cả người thân của mình trong một đêm. Trái với kiểu nói chuyện điên điên rồ rồ bình thường, Tiểu Linh lần này lại nói vô cùng nghiêm túc, mặc dù vẫn không thể tránh được mấy câu không liên quan nhưng thái độ thì rất nghiêm túc. Tử Phong hắn bản tính có chút máu lạnh, trung thực mà nói thì là vô cùng máu lạnh và ích kỷ, hắn chỉ quan tâm bản thân mình mà thôi, cho đến khi xuyên qua thế giới này gần đây thì mới có chút thay đổi. Nhìn thì hắn có vẻ cứng đầu, nhưng Tử Phong ngược lại rất biết lắng nghe lời khuyên của kẻ khác, không phải bởi vì người ta nói đúng hay không. Mà hắn biết bản thân mình tính cách cùng cách suy nghĩ có chút biến thái không hợp lẽ thường, nên việc tiếp nhận lời khuyên cũng là một cách để hắn thích nghi với mọi hoàn cảnh. Sau khi suy tính thiệt hơn, hắn quyết định làm theo lời của Tiểu Linh, dù gì thì hắn có không gian giới chỉ, mang theo xác của Diệp Cuồng căn bản không tốn chút sức lực, và lại, Tiểu Linh nói đúng, hắn có chút ưa thích tiểu nha đầu Diệp Thủy Lan kia. Hắn cũng không thể mãi giấu giếm được, giấy không gói được lửa, sẽ có ngày Diệp Thủy Lan biết được mình đã mất hết tất cả người thân. Đau dài không bằng đau ngắn, ít nhất an táng Diệp Cuồng tử tế sẽ khiến cô bé cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Quyết định như vậy, Tử Phong phất tay thu lại xác của Diệp Cuồng, rồi bắt đầu tìm đường trở về kinh thành. Tiểu Linh, cô là trí năng của hệ thống đúng không? Có thể gợi ý ta nên làm gì bây giờ không? Trên đường đi, Tử Phong nghĩ tới hệ thống, liền hỏi. Suy nghĩ một lát, Tiểu Linh trả lời, lần này đã khôi phục lại kiểu nói chuyện lúc trước. Làm gì hả? Hỏi thừa, đương nhiên là luyện lẹ mèo. Chủ nhân bây giờ yếu xịu, chỉ cần một tên sư cấp có chút kinh nghiệm thực chiến là cũng đủ để thu thập chủ nhân, đương nhiên ngoại trừ trường hợp ngài đánh lén, nhưng ngài cũng không định đánh lén suốt chứ, mặc dù chức nghiệp của chủ nhân là sát thủ, nhưng nhiều lúc tình huống không cho phép ngài đánh lén, vậy nên tăng cường thực lực thật sự là bắt buộc. Dừng một chút, Tiểu Linh lại tiếp tục. Ngài vừa được thưởng một bộ huyền giai hạ phẩm vũ khí thân pháp tùy chọn, chủ nhân muốn lựa chọn ngay bây giờ không? À mà ta có chút kiến nghị với chủ nhân về cách ăn mặc. Trang phục của chủ nhân bây giờ quá xấu, nhìn không ngầu gì cả, đã là chủ nhân của Tiểu Linh thì phải vừa đẹp trai vừa ngầu nữa, đẹp trai thì tạm ổn rồi. Tử Phong nghe Tiểu Linh thao thao bất tuyệt một hồi lâu mà câm nín hoàn toàn, nhưng nghe nhiều có chút quen, hắn cũng không có lạ với kiểu nói chuyện này của Tiểu Linh nữa, khẽ lắc đầu, hắn nói, lựa chọn vũ kỹ thân pháp thì để sau đi, nói thử ta nghe một chút về trang phục nào, có vẻ thú vị. Tử Phong vừa đi vừa nói chuyện với Tiểu Linh, kích hoạt kỹ năng ngụy trang một lần nữa. Thân hình hắn dần biến mất trong màn đêm. 9. Chương 25, 6 tháng sau. 6 tháng sau. Vĩnh Diệu Thành là một trong những đại thành của Càn Nguyên Đế Quốc, mặc dù quy mô không được như Kinh Thành hay Tử Tinh Thành nhưng so với đại đa số thành trì khác cũng được coi là to lớn. Trong thành cũng có hai gia tộc thực lực không tầm thường, mặc dù không kinh khủng như tứ đại gia tộc, à không, bây giờ chỉ còn tam đại gia tộc, nghe đồn Diệp gia đã trêu chọc một thế lực thần bí nào đó, chỉ trong một đêm. Toàn gia trên dưới hơn 3.000 mạng người đều bị tàn sát, đến cả phụ nữ và trẻ em cũng không thoát. Tin đồn thì là tin đồn, dân thường không ai để ý, những gia tộc khác thì lại càng không quan tâm, thứ bọn họ quan tâm bây giờ đó là xử lý địa bàn Diệp gia để lại ra sao mà thôi. Bên ngoài Vĩnh Diệu Thành, có một thị trấn nhỏ tên Hắc Thạch Trấn, thực ra thì xung quanh mỗi một thành trì, dù là thành trì lớn hay nhỏ thì đều có rất nhiều thôn trấn tồn tại, tuy nhiên, Hắc Thạch Trấn của Vĩnh Diệu Thành lại là một trường hợp khá đặc biệt. Nếu so sánh thì số người ra vào Hắc Thạch Trấn còn nhiều hơn cả số người vào ra Vĩnh Diệu Thành, tất cả chỉ bởi vì sự tồn tại của một thứ trong Hắc Thạch Trấn, đó là một chi nhánh của Dòng Binh Công Hội. Nói đến Dòng Binh Công Hội, thì phải nói đến võ giả của Huyền Linh Đại Lục trước tiên. Mọi người ai cũng biết để trở thành võ giả vô cùng khó khăn, Linh Căn là thứ quan trọng nhất để trở thành võ giả, không có nó thì không thể tu luyện, nhưng Linh Căn lại là thứ trời cho. Căn bản không thể kiểm soát, hơn nữa, tỷ lệ nhân loại sinh ra có được linh căn cũng vô cùng thấp, 100 người thì may ra có được một người có linh căn. Tỷ lệ thấp là vậy, nhưng Huyền Linh Đại Lục vô cùng rộng lớn, dân cư cũng là thập phần đông đúc, tỷ lệ võ giả chưa đến 1%, nhưng 1% của 1 tỷ đã là 1.000 vạn, mà Huyền Linh Đại Lục có đến 3-40 tỷ nhân khẩu, con số võ giả trên toàn đại lục có thể lên đến 3-4 ức, đó là một con số vô cùng khổng lồ. Nhưng võ giả đông đảo lại có một vấn đề, đó là ai cũng phải tu luyện, nhưng tài nguyên có hạn, vậy thì ai sẽ là người có được tài nguyên? Đương nhiên là những người có thực lực mạnh, có bối cảnh lớn. Nói là thế, nhưng võ giả có mấy ai có thực lực mạnh, có mấy ai có được bối cảnh lớn cơ chứ? Đa phần võ giả trên đại lục đều có tu vi thấp, họ cũng là con người, họ cũng cần tiền để sống, cần tài nguyên để tu luyện, nhưng họ không có thực lực để đi cướp đoạt tài nguyên, cũng không có bối cảnh để có tài sản sung túc, ngoài tu luyện ra thì họ cũng chẳng biết làm gì. Thế là một chức nghiệp mới có tên là dong binh ra đời. Những dong binh này, họ tiếp nhận nhiệm vụ từ người thuê, sau đó hoàn thành nhiệm vụ, đổi lấy phần thưởng, sau đó lại dùng tiền bạc ký hiệu. Em mở được, đổi lấy tài nguyên tu luyện, và rồi lại tiếp tục vòng tuần hoàn. Không ai biết được dong binh công hội có mặt trên huyền linh đại lục từ bao giờ, nhưng sự xuất hiện của nó đã đánh dấu một thời đại mới cho dong binh. Người có nhu cầu có thể đề ra nhiệm vụ, dong binh công hội sẽ tiếp nhận nó, đồng thời công bố ra ngoài, dong binh chỉ cần đến dong binh công hội, tiếp nhận nhiệm vụ sau đó hoàn thành là được. Tuy chỉ là bên trung gian, nhưng dong binh công hội đã giúp cho dong binh trở thành một nghề nghiệp thực sự, đồng thời phát triển thành một thế lực cực lớn trên đại lục. Bản thân dong binh công hội có chi nhánh ở khắp mọi nơi, nhưng trụ sở của nó thì không ai biết, công hội nhận bất kỳ loại nhiệm vụ gì, từ tìm kiếm thiên tài địa bảo, tin tức, tìm người đến liệp sát yêu thú, thậm chí có tin đồn rằng họ còn tiếp nhận nhiệm vụ ám sát, bất quá chỉ có những dong binh đủ cấp bậc mới có thể chạm đến những nhiệm vụ này. Tin đồn cũng chỉ là tin đồn, nhưng không có lửa sao lại có khói, dong binh công hội khẳng định có tiếp nhận mấy loại nhiệm vụ như thế này. Lại nói đến cấp bậc của dong binh. Cấp bậc của dong binh chính là biểu hiện địa vị của dong binh trong dong binh công hội, đồng bạc vàng bạch kim kim cương, 5 cấp bậc từ thấp đến cao biểu thị cho các loại địa vị khác nhau trong công hội. Cấp bậc của dong binh không hề liên quan tới thực lực của họ, nhưng trên thực tế, hầu như chỉ có người có thực lực cao mới có cấp bậc cao. Nghĩ thử xem, nếu ngươi có cấp bậc vàng, nhưng lại chỉ có thực lực tương đương với một tên dong binh cấp đồng, đến lúc tiếp nhận một nhiệm vụ liệp sát yêu thú cấp bậc vàng thì chẳng phải là tự sát đã chưa nói đến vấn đề tự sát hay không? Một tên dong binh cấp cao như cấp bạch kim lại đi tiếp nhận nhiệm vụ cấp bạc, vậy thì mất mặt chết rồi. Vậy nên mặc dù công hội không quản lý quá chặt chẽ việc một số dong binh lén lút trao đổi huy hiệu cấp bậc của bản thân, nhưng hầu hết chả ai làm như vậy cả. Một dong binh cấp bậc cao nhưng có thực lực yếu xịu, chỉ riêng ánh mắt khinh bỉ của mọi người đã đủ khiến tên dong binh đó xấu hổ tự sát đến vài lần rồi. Chính vì Hắc Thạch Trấn có một chi nhánh của dong binh công hội, nên lượng người ra vào mới nhiều như vậy, đương nhiên hầu hết đều là dong binh. Đồng thời còn có thương nhân, phải biết dong binh chính là một đám gia hỏa tiêu tiền như nước ga, còn lý do công hội không đặt chi nhánh trong Vĩnh Diệu Thành cũng dễ hiểu, dong binh vốn tất cả đều là một đám sống trên lưới gươm, đánh nhau giết người là chuyện thường, mâu thuẫn nảy sinh rồi giết người ngay trong công hội là việc thường thấy, trạng thái bất ổn như vậy thì sao có thể đặt chi nhánh trong thành trì được. Chi nhánh dong binh công hội thực ra là một trang viên, phía bên ngoài là một khoảng không lớn cho các dong binh tụ tập, bên trong là đại sảnh, có các bảng nhiệm vụ ở hai bên. Trên bảng có các loại nhiệm vụ phù hợp cho các cấp bậc dong binh, ở giữa là vài chục chiếc bàn uống nước, sâu bên trong nữa đó là một chiếc quầy lớn, ở đó có vài nhân viên của công hội đang làm việc. Theo như bình thường thì, dong binh cấp đồng sẽ có thực lực khoảng sĩ cấp, cấp bạc tương ứng sư cấp, cứ như vậy tính lên cho đến cấp kim cương, chính là tôn cấp, không có cấp bậc cao hơn, đơn giản bởi vì cấp cao hơn đó chính là thánh cấp. Thánh cấp cường giả, ai điên đi trở thành dong binh, lấy tu vi thánh cấp hoàn toàn có thể đi ngang huyền linh đại lục. Đến gặp mặt quốc vương của các đế quốc cũng có thể hát. Hệ ngang hàng nói chuyện, không ai ăn no rừng mỡ đi làm dong binh để tự hạ thấp thân phận cả. Đừng nói đến thánh cấp, tôn cấp cường giả tức dong binh cấp kim cương cũng rất ít khi tiếp nhận nhiệm vụ, đến cấp bậc này thì hầu hết đều gia nhập vào nội bộ dong binh công hội, trở thành một phần tử của công hội. Hiện tại là sáng sớm, có thể nói là thời điểm tụ tập nhiều người nhất ở dong binh công hội, thường thì đây chính là lúc các dong binh đến nhận và trả nhiệm vụ. Đồng thời một số dong binh còn tìm kiếm đồng bạn để cùng hoàn thành nhiệm vụ, bởi không phải nhiệm vụ nào cũng có thể hoàn thành đơn độc. Bên trong đại sảnh, đám dong binh người thì đang xem bảng nhiệm vụ, người thì đang làm thủ tục nhận nhiệm vụ ở quầy, người thì đang ngồi tán gẫu với bằng hữu, khung cảnh có chút hỗn loạn. Đúng lúc này, một thân ảnh xuất hiện ở lối ra vào khiến mọi người chú ý, thực tế dong binh ra vào dong binh công hội liên tục, nếu mọi người ai cũng chú ý thì chẳng mấy chốc sẽ mệt chết. Mọi người chú ý bởi vì thân ảnh này ăn mặc quá khác người nếu so sánh với các dong binh khác, dong binh bình thường đều mặc giáp da, quần áo gọn nhẹ để tiện hành động, lưng hay hông đều mang theo vũ khí, người thì dùng kiếm, người thì dùng đại đao hay lang nha đổng, nói tóm lại là ai cũng có một món vũ khí vừa tay, mà nếu không mặc giáp da thì cũng sẽ là một bộ quần áo bình thường gọn gàng. Con người vừa mới đi vào, hắn thân mặc bộ đồ thuần một màu đen, áo đen, quần đen, trên người còn khoác thêm một chiếc áo choàng có mũ trùm che kín đầu, trên mặt mang theo một chiếc mặt nạ hình quỷ tu la che đi khuôn mặt, từ trên xuống dưới đều không nhìn thấy hắn có vẻ như là mang theo vũ khí. Đi vào trong dòng binh công hội chỉ có hai loại người, một là người đề ra nhiệm vụ, hai là dòng binh, nhưng nhìn vào chiếc huy hiệu tượng trưng cho thân phận một dòng binh đính trên cổ áo của người này, có là người ngu thì cũng biết tên này là một dòng binh. Ở đây, không ít dòng binh dùng một ánh mắt kỳ quái để nhìn tên mới tới này, ai cũng biết cái nghề dòng binh này là một nghề nguy hiểm, kể cả nhiệm vụ là bảo vệ cho ai đó, hay là liệp sát yêu thú, chiến đấu là không thể tránh khỏi, chính vì vậy trang phục của dòng binh hầu hết đều để phục vụ chiến đấu, hoặc không thì ít nhất cũng sẽ không gây cản trở khi động tay động chân. Còn trang phục của tên dòng binh này, nếu có một từ để miêu tả, thì đó là vương hữu, thử nhìn mà xem, bộ quần áo màu đen thì không có gì đáng nói, nhưng chiếc áo choàng kia là sao, thời tiết cũng không có lạnh à, mà kể cả có lạnh thì với sức chịu đựng của võ giả có tính là gì, chiếc áo choàng trùm lên người như thế thì còn di chuyển cái nỗi gì, chưa kể đến chiếc mặt nạ kia nữa, ngươi là một dòng binh chứ có phải tội phạm bị truy nã đâu mà giấu mặt, đeo mặt nạ như thế kia thì sao có thể quan sát xung quanh một cách hiệu quả được. Mặc dù không ai nói gì, nhưng ánh mắt của rất nhiều người đều lộ vẻ trêu cười. Đúng lúc này, một tiếng cười lớn vang lên. Hoa hạ hạ hạ, tức cười chết mất, cái thể loại trang phục gì thế kia, ra vẻ thần bí cái giám a, nhìn là biết một tên mới vào nghề rồi, lao tử nhìn thấy mà buồn cười muốn chết. Tên dòng binh ăn mặc kỳ quái kia không ai khác mà chính là Tử Phong, lúc này hắn đang liếc nhìn về phía người vừa mới phát ra tiếng cười, chỉ thấy một đại hán có vẻ ngoài thô lỗ đang ngồi ở trên một cái bàn cùng với vài người nữa, tay cầm một bầu rượu, không biết là có phải là say hay không, đang lớn tiếng cười cợt Tử Phong. Tử Phong liếc nhìn người này, nhàn nhạt nói, cười đủ chưa? Chương 26, cười đủ chưa? Tiếng nói của Tử Phong vốn bình thường nay lại nghe vô cùng hỗn tạp, giống như là giọng nói của nhiều người trộn lẫn vào với nhau, tuy không khó nghe cho lắm, nhưng tuyệt đối không giống tiếng nói của người bình thường. Đại hán nghe Tử Phong nói xong cũng chỉ liếc nhìn hắn sau đó tiếp tục cười. Tử Phong hừ nhẹ một tiếng, nhắc lại, ta nói, cười đủ chưa? Lần này thì đại hán liền dừng cười, sau đó khinh khỉnh nhìn Tử Phong. Lao tử cười xong hay chưa liên quan cái cho gì đến nhà ngươi, bộ mi ngứa đòn hả, cũng đúng lúc lắm, La Bân ta mấy ngày nay không động tay động chân rồi, để ta dạy cho nhóc con mi một chút cái gì gọi là dòng binh. Nói đoạn vô cùng hùng hổ đứng lên sắn tay áo, địa bộ như muốn động thủ tới nơi. Mấy người ngồi cùng bàn với tên La Bân đó cũng chỉ cười cười, một bộ dáng xem náo nhiệt, giống như đã qua quen với tính cách của hắn. Tử Phong nheo mắt nhìn cái tên La Bân kia, phân tích nhãn ngay lập tức khởi động. Tên, La Bân. Sĩ cấp thất phẩm. Nhanh nhẹn, 1510. Thể lực, 1620. Lực lượng, 1835. Tinh thần, 660. Linh lực, 305. Nghe La Bân chảo phúng khiêu khích, Tử Phong chỉ cười khẩy một tiếng, ồ, ta chỉ hỏi cho lịch sự mà thôi, vừa dứt lời, hắn biến mất tại chỗ. La Bân căn bản còn chưa kịp phản ứng, chỉ nghe thấy hai chữ mà thôi sau đó là một cảm giác lạnh lẽo băng hẳn ở ngay trên của mình. Đưa mắt nhìn thì chỉ thấy Tử Phong chớp mắt trước còn đứng ở cửa ra vào, hiện tại đã đứng ngay trước mặt La Bân hắn, cánh tay vươn ra, một thanh chủy thủ sắc lẻm đang kề sát cổ hắn. Cả người Tử Phong lúc này đống tỏa ra sát khí kinh thiên khiến La Bân cảm giác như sa vào địa ngục, cả người căng cứng không dám nhúc nhích. Tất cả mọi người xung quanh cũng ngạc nhiên, tên La Bân này ở trong Hắc Thạch Trấn cũng coi như có chút danh tiếng, vậy mà chưa đến một cái chớp mắt đã bị chế trụ, thực L. C của người mặc áo choàng đen này cũng cường hắn A. Xin lỗi nhưng quy định của dòng binh công hội không cho phép xảy ra chiến đấu trong này, nếu có mâu thuẫn thì xin mời ra ngoài giải quyết, dòng binh công hội tuyệt không nhúng tay. Vị thiếu hiệp này, có thể nể mặt mũi của lão già này mà thu tay lại được không? Đúng lúc tràng cảnh đang căng lên như dây đàn, một thanh âm giả lao vang lên, Tử Phong liếc nhìn về phía phát ra tiếng nói thì thấy một lão già đang ngồi cạnh tấm bảng để nhiệm vụ. Lão già giống như nhận thấy Tử Phong đang liếc nhìn hắn, liền gật đầu một cái ra ý chào hỏi. Tử Phong giữ nguyên tư thế một chút. Sau đó thu lại thanh truy thủ, chậm rãi bước tới bàn làm việc của công hội, mặc kệ La Bân đang đứng chết chân ở đằng sau. Hắn vốn vô cùng dị ứng với mấy lao già nhìn như sắp chết như thế kia, thực lực thì em ở. Nhờ mẽ mà cứ thích tỏ ra vẻ già cả yếu đuối. Một lúc sau La Bân mới hồi thần, một cơn gió thổi qua khiến hắn rùng mình, chợt nhận ra sau lưng đã chảy đầy mồ hôi lạnh. Khẽ lắc đầu một chút, hắn quay sang mấy người bạn cùng bàn với mình mà hỏi. Tên đó là ai vậy? Trời ạ, sát khí thật kinh khủng. Vừa rồi ta giống như đã dạo qua một vòng địa ngục vậy. Lao tử thề là chưa bao giờ ta có cảm giác kinh khủng như vừa rồi. Mọi người nhìn nhau sau đó lắc đầu, một người thanh niên mặc áo xanh ngồi ở gần đó lúc này mới lên tiếng. Mấy người bọn mi không biết hắn thì cũng không có gì lạ, dù gì thì hơn nửa năm nay bọn mi cũng không qua lại ở Hắc Thạch Trấn này rồi. Và thêm nữa, La Bân, không phải là giống như dạo qua một vòng địa ngục, mà là ngươi đã thiếu chút nữa xuống địa ngục thật rồi. Ngươi không biết chứ, ở Hắc Thạch Trấn có ba thứ ngươi không nên đắc tội, thứ nhất đó là huyết lang dòng binh đoàn, thứ hai là dòng binh công hội, thứ ba đó chính là cái tên điên mà vừa rồi suýt chút nữa đã giết người kia. Mọi người nghe vậy thì gật gù, đống có một người kêu lên. A không đúng, chẳng phải Hắc Thạch Trấn còn có một cái kim hổ bang gì đó nữa sao, chẳng lẽ bây giờ bọn chúng không còn được uy phong như khi xưa nữa. Tên thanh niên nhàn nhạt liếc nhìn người vừa mới kinh hô kim hổ bang không phải là không còn nguy hiểm nữa, mà là không còn tồn tại nữa, bọn chúng đã bị diệt rồi. Nghe thấy tin tức kinh người này, không ít người sửng sốt, phải biết kim hổ bang cũng là một thế lực lớn của Hắc Thạch Trấn, cả bang có hơn 100 người, bang chủ là một sư cấp bát phẩm võ giả, thực lực của bang chúng cũng không thể coi thường. Nghe nói ngoài bang chủ ra, toàn bang còn có 7 tên võ giả sư cấp nữa. Lúc này, tên thanh niên lại tiếp tục quăng ra một quả bom lớn, người tiêu diệt kim hổ bang chính là cái tên điên đeo mặt nạ tu la kia đó. Lần này thì mọi người có chút im lặng rồi, kim hổ bang hơn 100 mạng người cứ như vậy bị diệt, mà lại là kiệt tác của một người khiến mọi người có chút khó tin. Đừng nhìn ta bằng ánh mắt nghi ngờ ấy, những gì ta nói là sự thực, không tin thì ngươi có thể hỏi bất kỳ tên dòng binh nào đã ở đây vào khoảng chừng 3-4 tháng trước. Dù có chút khó tin nhưng thực sự toàn bộ kim hổ bang bị tên điên đó giết sạch không chừa một hai, chính ta đã tận mắt chứng kiến, chật, tràng cảnh khi đó cũng thật là máu tanh a. Tên thanh niên hơi híp mắt lại nói giống như đang hồi tưởng. Có người không nhịn được mà lên tiếng, vậy cái tên đeo mặt nạ đó vì sao lại tự nhiên diệt kim hổ bang chứ, cũng phải có nguyên do chứ, kim hổ bang mặc dù thường ngày làm đủ điều ác, nhưng với đám dòng binh chúng ta thì nếu không liên quan gì thì chúng ta cũng mặc kệ mà, chẳng lẽ hắn lên cơn hiểm nghĩa? Nghe câu hỏi, tên thanh niên áo xanh chỉ nhún vai. Ta cũng không biết à, có người nói là do tên phó bang chủ kim hổ bang bắt một tiểu cô nương đem về, mà cô nương đó lại tình cờ là muội muội của tên điên này, đấy là ta nghe người khác nói, không tận mắt chứng kiến từ đầu nên ta cũng không dám chắc, nhưng ta rất may mắn được thấy tràng cảnh chiến đấu hôm đó. Các ngươi căn bản không thể tưởng tượng được đâu, tên đeo mặt nạ tu la đó cầm theo hai thanh đoản kiếm một đường xông thẳng vào đại bản doanh của kim hổ bang. Bất kỳ ai lao lên hắn cũng chỉ dùng một kiếm là kết liễu, ta không cảm nhận được tu vi của hắn, nhưng tốc độ của hắn thì phải gọi là tuyệt luân. Bóng người của hắn chỉ thoáng lóe lên rồi biến mất tại chỗ, chớp mắt đã xuất hiện ở chỗ khác, cứ như vậy lặp đi lặp lại, không ai trong kim hổ bang có thể ngăn cản. Thậm chí lao đại kim hổ bang là kim tinh cùng với mấy tên sư cấp trong bang vây đánh tên đeo mặt nạ mà cũng không thể làm gì được. Trận chiến kéo dài suốt 10 phút, cuối cùng thì sao? Có người không chịu được mà thúc giục. Cuối cùng thì tên đeo mặt nạ dùng tốc độ kinh người của mình, giết chết từng người cho đến khi tất cả đều chết hẳn, bản thân hắn cũng dính vô số vết thương, nhưng giống như là không có cảm giác, hắn vẫn chiến đấu mà không bị ảnh hưởng chút nào, vậy nên người ta mới gọi hắn là tên điên. Tên thanh niên áo xanh kể xong, hít một hơi dài, nhìn mọi người xung quanh đang chìm đắm trong câu chuyện, hắn cũng hơi có chút tự đắc, ai nói ta không biết kể chuyện nào. La Bân nghe xong cũng đơ người ra một lúc, sau đó mới sực tỉnh sợ hãi kêu lên, hỏng bét rồi, như vậy là hắn đã ghi hận với ta rồi, không được, ta phải rời khỏi đây ngay lập tức, chết tiệt, cái ngày gì mà xui xẻo thế này, tự nhiên đi chọc phải một tên điên giết người như ngóe. Tên thanh niên áo xanh dùng một ánh mắt khinh bỉ nhìn La Bân, trông to con mà có một lá gan thỏ đế, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong mà. Yên tâm đi, hắn không có ý định xử lý ngươi đâu, chỉ là thấy ngươi có chút ngứa mắt nên mới dọa ngươi thôi. Dù gì ngươi cũng không phải người duy nhất đã từng trào phúng cách ăn mặc của hắn đâu, cơ mà ít nhất ngươi cũng may mắn hơn. May mắn hơn? Ý ngươi là sao? La Bân nghi hoặc nói. Nói ngươi may mắn hơn bởi vì hai người trước ngươi thật là xui xẻo à, hình như là chọn đúng lúc tâm trạng hắn không được tốt cho lắm. Người thứ nhất vừa mới mở miệng thì cổ họng đã xuất hiện một thanh chùy thủ cắm xuyên qua, lần sau thì người kia đỡ hơn chút, nói được hai câu sau đó mới bị giết, vậy nên mới nói ngươi may mắn. Không bị giết chết một cách trực tiếp, tên thanh niên áo xanh nhún vai giải thích. La Bân nghe vậy không tự chủ được đưa tay lên sờ sờ cổ, mọi người xung quanh cũng không khỏi có chút đồng tình nhìn hắn, chọc đến một tôn sắt thần nhưng vẫn giữ được mạng, đúng thật là trong cái rủi có cái may. Tử Phong lững thững đi tới quầy tiếp nhận nhiệm vụ, đằng sau vang lên những tiếng xì xào bàn tán, hắn không cần nghe cũng biết nội dung là gì, mỗi lần hắn ra tay là câu chuyện của hắn với Kim Hổ Bang lại được kể lại một lần nữa. Nói đến Kim Hổ Bang, Tử Phong lại nhớ đến tên phó bang chủ, hắn với tên Tử Phong đã chết kia căn bản chính là đồng đạo A, đều là hai tên ấu dâm lọ lại cổn chính hiệu. Chuyện kể rằng, có một tiểu la lị tên Diệp Thủy Lan đi mua đồ trong Hắc Thạch Trấn, bất ngờ lọt vào tầm nhắm của một tên lọ lại cổn kiêm phó bang chủ Kim Hồ Bang. Diễn biến về sau thì không cần kể cũng biết, ca ca của tiểu la lị Diệp Thủy Lan nổi cơn tam bành, đem Kim Hồ Bang, một trong ba thế lực lớn của Hắc Thạch Trấn xóa sổ hoàn toàn. Nhớ lại lúc đó, Tử Phong không khỏi cảm thấy ngứa tay, chưa khi nào mà hắn chém giết ba đã tay đến như vậy, ít nhất là từ khi xuyên Việt qua. Đối mặt với sư cấp thất phẩm cùng một đám 7-8 sư cấp khác, đó là lần đầu tiên hắn sử dụng dị năng của bản thân, đột phá cực hạn. Không biết là do hệ thống đã khiến cho dị năng của hắn trở nên mạnh hơn, hay là do chỉ số cơ bản của hắn vốn đã quá cao, nhưng sau khi sử dụng, Tử Phong hắn cảm thấy đột phá cực hạn trở nên lợi hại hơn xưa. Chương 27, Vũ Kỹ Thân Pháp. Tên, Tử Phong. Chủng tộc, Bán Thiên Ma, đã thức tỉnh. Sát thủ lẹ vào 7. Nhanh nhẹn, 3730. Thể lực, 3170. Lực lượng, 3810. Tinh thần, 1510. Linh lực, 250. Đó chính là chỉ số của Tử Phong lúc xích mích với Kim Hổ Bang nổ ra, mặc dù tu vi của hắn mới chỉ là sĩ cấp ngũ phẩm nhưng chỉ số lại tương đương với sư cấp lục phẩm. Tuy vậy, thế vẫn là chưa đủ để đối phó với bang chủ Kim Hổ Bang Kim Tinh có tu vi sư cấp bát phẩm cùng với một đám 7-8 tên sư cấp khác nữa, chính vì vậy mà hắn phải sử dụng đột phá cực hạn. Đột phá cực hạn giúp Tử Phong vượt qua được giới hạn của cơ thể, tạm thời gia tăng thực lực đổi lấy cơ thể bị tổn thương, nhưng có kỹ năng tái sinh siêu tốc, hắn ngược lại không còn quan tâm tới tác dụng phụ của đột phá cực hạn nữa. Sử dụng nó khiến chỉ số của hắn tăng vọt lên tới sư cấp cửu phẩm, chênh lệch với sư cấp bát phẩm không quá lớn, nhưng phối hợp với vũ kỹ thân pháp của hắn ngược lại quá thừa để đối phó Kim Tinh cùng đám thủ hạ. Lại nói tới vũ kỹ thân pháp của Tử Phong, có tên là Phù Quang Di Ảnh, chính là phần thưởng nhiệm vụ ngày đó. Khi hắn lấy được không gian giới chỉ của Diệp Cuồng, phần thưởng là một bộ huyền giai hạ phẩm vũ kỹ thân pháp tùy chọn. Sau đó thì hắn đã bàn với Tiểu Linh để lựa chọn vũ kỹ thân pháp thích hợp. Vũ kỹ thân pháp của hệ thống vô cùng nhiều, tuy chỉ gói gọn trong huyền giai hạ phẩm nhưng cũng có đến mấy trăm bộ. Tử Phong hắn cũng không có lựa chọn kỹ càng, hắn chỉ yêu cầu Tiểu Linh tìm cho hắn một bộ vũ kỹ thân pháp có khả năng bộc phát tốc độ trong khoảng cách ngắn mạnh nhất là được, giống như thuấn di thì càng tốt. Nghe xong yêu cầu của Tử Phong, Tiểu Linh có chút ngạc nhiên. Người khác chọn vũ kỹ thân pháp hầu hết đều muốn chọn loại có thể giúp phi hành, hoặc tăng tốc độ di chuyển về mặt tổng thể. Đằng này Tử Phong hắn lại muốn vũ kỹ thân pháp chỉ cho phép buộc phát tốc độ ở khoảng cách ngắn trong nhất thời, có chút khác người, nhưng mệnh lệnh là mệnh lệnh, Tiểu Linh vẫn vui vẻ làm theo mà tìm ra cho hắn bộ thân pháp Phù Quang Di Ảnh này. Thực ra Tử Phong đề ra yêu cầu này cũng có dụng ý cả, chức nghiệp của hắn là sát thủ, và bản thân hắn cũng là sát thủ cần nhất là gì, nếu là người thường sẽ nghĩ là thực lực. Nhưng hắn lại không cho là như vậy. Thực lực đúng là quan trọng, nhưng đối với sát thủ mà nói, tốc độ mới là thứ quan trọng nhất. Thử nghĩ xem, sát thủ dĩ nhiên là đánh lén, nhưng không phải lúc nào cũng có thể thành công, nếu không thành công thì chỉ có hai trường hợp, đánh hoặc chạy. Nếu đánh, bản thân sát thủ luôn có thói quen phục kích đánh lén, ngược lại trong đối chiến trực tiếp sẽ không có chút lợi thế về mặt kinh nghiệm nào cả. Nếu tốc độ ngươi đủ nhanh thì có thể bù lại điểm yếu này, còn nếu chạy, nói nhảm, đương nhiên tốc độ là quan trọng rồi. Hầu hết vũ kỹ thân pháp mà hệ thống đưa ra, Tử Phong hắn đều nhận thấy một điểm chung, đó là quá chú trọng vào việc làm thế nào để phi hành, hoặc không thì làm thế nào tăng tốc độ của bản thân khi di chuyển quãng đường dài. Một số khác thì lại là một dạng kỹ năng di chuyển phụ trợ cho vũ kỹ, giúp tăng cường khả năng chiến đấu, nhìn vô cùng hoa mỹ, giống như là một điệu múa vậy. Đây chính là cái thứ mà Tử Phong thấy vô cùng nhiều trong tiểu thuyết y, nhưng trên thực tế, hắn thấy thứ này vô cùng vô dụng trong chiến đấu thực tế. Đối thủ sẽ không đứng đấy mà nhìn ngươi muốn múa thế nào thì múa đâu. Mặc kệ ngươi múa may ra sao, ta bạo phát tốc độ một kiếm đem ngươi chém chết, ở đấy mà múa, thích múa thì xuống địa ngục mà múa. Phù Quang Di Ảnh, huyền giai hạ phẩm vũ kỹ thân pháp, khả năng tăng cường tốc độ của nó vô cùng kém, chỉ tương đương với hoàng giai trung phẩm vũ kỹ, nói cách khác là nó để thăng tốc độ của Tử Phong lên thêm khoảng 10%, gần như không khác biệt lắm so với bình thường, nhưng nó cho Tử Phong một kỹ năng tuyệt hảo mới. Thuấn bộ, chủ động. Tiêu hao 30 linh lực tăng mạnh tốc độ của người sử dụng lên gấp 4 lần bình thường trong 2 giây, không giới hạn số lần sử dụng. Đây chính là thứ mà Tử Phong cần, với 4 lần tốc độ bình thường, khi sử dụng thì Tử Phong hắn so với thuấn di trong tiểu thuyết y cũng không khác là bao, chỉ khác một chút là đây là di chuyển tốc độ cao, chứ không phải dịch chuyển tức thời như thuấn di, nhưng như vậy cũng là đủ đối với hắn rồi. Cũng nhờ sử dụng thuấn bộ, Tử Phong hắn dễ dàng xử lý đám người Kim Hổ Bang kia, mặc dù tiêu tốn linh lực. Nhưng trong không gian giới chỉ của Diệp Cuồng có tới mấy bình hồi nguyên đan, một loại đan dược chuyên dùng để khôi phục linh lực. Có thể hữu dụng với vương cấp cường giả, đối với Tử Phong hắn chỉ có một chút linh lực nhỏ nhoi đương nhiên là có tác dụng không lộ rồi, hắn có thể liên tục sử dụng thuấn bộ để xử lý đám người Kim Hổ Bang mà không lo cạn kiệt linh lực. Lúc này hắn mới nhận ra tầm quan trọng của linh lực, không phải cứ chỉ số cơ thể cao là được, vũ khí cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với thực lực của một người, thế nhưng để sử dụng vũ khí thì phải nhờ đến linh lực, vậy nên linh lực dồi dào là một lợi thế không nhỏ. Thật lòng mà nói, nếu không phải nhờ mấy viên hồi nguyên đan cùng thuấn bộ, Tử Phong hắn cùng lắm thì xử lý được vài tên sư cấp rồi sau đó cũng sẽ kiệt lực, căn bản không thể nào xuất hiện tràng cảnh một đấu 100 như vậy được. Tuy vậy thu hoạch cũng khá là khả quan, hắn thu được hẳn một lẹ vẹo từ việc giết chóc, từ lẹ vẹo 7 lên ngay lẹ vẹo 8, dù gì cũng hơn 100 mạng người, trong đó không thiếu người có tu vi cao hơn hắn, phải biết hắn được điểm kinh nghiệm thưởng thêm nếu đánh vượt cấp A. Quay trở về thời điểm 6 tháng trước, Tử Phong hắn sau khi mang thi thể Diệp cùng về, liền đem theo Diệp Thủy Lan một đường ra khỏi kinh thành, sau đó phiêu bạt tới Vĩnh Diệu thành này. Hắn không muốn rời khỏi Càn Nguyên Đế quốc, người ta nói nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất mà, hơn nữa, mặc dù một đường đem theo Diệp Thủy Lan di chuyển, hắn đều sử dụng kỹ năng ngụy trang, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Ở Vĩnh Diệu thành, Tử Phong nghe theo lời khuyên của Tiểu Linh, gia nhập Dòng binh công hội, trở thành một dòng binh. Cũng là tiện nghi cho hắn khi Diệp Cuồng có để lại một huy hiệu dòng binh cấp bạch kim trong không gian giới chỉ của hắn, giúp Tử Phong tránh khỏi nhiều phiền phức. Cũng nhờ chiếc huy hiệu này, mà Tử Phong hắn được quyền xem xét và tiếp nhận nhiệm vụ của dòng binh công hội ngầm. Gọi là dòng binh công hội ngầm bởi vì những nhiệm vụ ở đây, không có cái gì là tốt cả, hầu hết là nhiệm vụ ám sát, cướp tài vật, bắt cóc, tất cả đều là những nhiệm vụ không nên đem ra ngoài ánh sáng. Bất quá, Tử Phong lại thích điều này, theo như lời Tiểu Linh. Nếu hắn nhận nhiệm vụ từ dòng binh công hội, hệ thống cũng sẽ tính nhiệm vụ đó như là một nhiệm vụ tùy chọn của hệ thống, sẽ có tưởng thưởng nhất định, đó chính là lý do Tiểu Linh đề nghị hắn gia nhập dòng binh công hội, hoặc ít nhất là nhận nhiệm vụ từ đó. Thậm chí, nếu nhận nhiệm vụ đúng chức nghiệp của bản thân, tức sát thủ hoặc thợ săn, Tử Phong sẽ nhận được thêm đi. Em mở kinh nghiệm. Vậy là trong suốt khoảng thời gian ở Vĩnh Diệu Thành, những gì Tử Phong hắn làm đó chính là ám sát, chủ yếu là quan lại quý tộc ở địa phương và các vùng lân cận. Thậm chí có cả người của hai đại gia tộc Vĩnh Diệu Thành. Tiến độ tăng lệ và của hắn cũng cực nhanh nhờ tưởng thưởng của hệ thống, phải nói mấy cái nhiệm vụ này dễ như trở bàn tay đối với hắn a, ngụy trang, sau đó đánh lén, mấy tên quý tộc lười biếng tu luyện có tu vi bé kẹo sao có thể là đối thủ của hắn, cứ như vậy tưởng thưởng của hệ thống cứ tới vụ vụ. Đương nhiên hắn cũng có nhận mấy nhiệm vụ săn yêu thú, dù gì cũng hợp với chức nghiệp thợ săn của hắn, được thêm điểm kinh nghiệm miễn phí, ngại gì không làm. Chỉ khi nào không có việc gì làm Tử Phong mới nhận một vài nhiệm vụ bình. Thường để làm giết thời gian. Đi tới quầy, một nữ nhân viên ở đó nháy mắt đã nhận ra Tử Phong, dù gì thì cách ăn mặc của hắn cũng quá bắt mắt, nhìn một lần là nhớ, hơn nữa hắn cũng là một trong số cực ít dòng binh ở Hắc Thạch Trấn có huy hiệu cấp bạch kim. Nữ nhân viên nhìn thấy hắn liền cúi chào, sau đó thái độ có chút cung kính nói. Xin hỏi ngài đến là để trả nhiệm vụ, nhận nhiệm vụ mới hay là ba tới nơi đó? Đưa ta tới nơi đó đi. Tử Phong cũng không hề xa lạ, trực tiếp đưa ra yêu cầu. Nữ nhân viên hiểu ý, đứng dậy đưa tay ra dấu mời, sau đó để Tử Phong tùy ý đi vào sâu bên trong. Ra khỏi đại sảnh, đi sâu vào bên trong một đoạn nữa, Tử Phong bước vào một căn phòng, so sánh với đại sảnh bên ngoài thì nhỏ hơn nhiều lần, chỉ đủ cho vài chục người đứng. Nhỏ thì nhỏ, trong này cũng chẳng có ai cả, ngoài hai nhân viên ngồi trong góc. Đây chính là dòng binh công hội ngầm trong truyền thuyết. Nhưng điều kiện tiên quyết đó là chỉ có hội viên cấp bạch kim trở lên hoặc nhân viên cấp cao của công hội mới có thẩm quyền đi vào. Hai tên nhân viên nhìn thấy Tử Phong đi vào thì cũng chỉ gật nhẹ đầu, sau đó cắm túi xem xét sổ sách gì đó. Tử Phong cũng lười để ý, trực tiếp đi tới một tấm bảng, trên đó cũng treo các loại nhiệm vụ, nhưng mỗi nhiệm vụ đều kèm theo một cuốn sổ nhỏ ghi chi tiết nhiệm vụ. Hắn nhìn thoáng qua chỗ nhiệm vụ ngày hôm nay, cướp tài sản, bắt cóc, hạ độc. Ám sát bất kỳ thể loại nhiệm vụ tồi tệ gì có thể tưởng tượng ra đều có mặt ở trên tấm bảng này. Tử Phong nhìn tấm bảng nhiệm vụ một hồi mà thất vọng, hắn vốn muốn tìm nhiệm vụ ám sát, tuy không phải là không có mà là hắn không làm được. Hai nhiệm vụ ám sát, mục tiêu toàn là cường giả vương cấp, thế có khác gì bảo hắn đi chịu chết, hiển nhiên hắn không thể tiếp nhận hai nhiệm vụ này. Khẽ lắc đầu, Tử Phong rời khỏi căn phòng, có một vài nhiệm vụ mà hắn có thể làm, nhưng hắn lại không làm, không phải vì phần thưởng không hấp dẫn hay nhiệm vụ quá khó. Mà chỉ đơn giản là bởi vì hắn không thích làm, vậy thôi. Đang lúc hắn chuẩn bị rời đi trang viên của dòng binh công hội, một bàn tay đặt lên vai hắn, kèm theo đó là một giọng nói, xin chào anh bạn, lời còn chưa dứt, hai thanh chủy thủ của Tử Phong đã kề sát lên cổ người này khiến hắn không khỏi câm nín. Lúc này Tử Phong mới nhìn thấy rõ gương mặt của người này, đó là một thanh niên gầy gò có mái tóc màu nâu, gương mặt phổ thông đến không thể nào phổ thông hơn được nữa, hiện tại đang giơ cả hai tay lên trời ra ý đầu hàng. Chương 28, Dòng binh đoàn vô danh. Vừa rồi Tử Phong phản ứng là do bản năng mà thôi, xác định người thanh niên này không có chút uy hiếp nào, hắn liền thu chủy thủ lại. Từ phía sau tên thanh niên, có 5 người bước đến, 4 nam 1 nữ, một đại hán râu ria sồm xoàm, một thanh niên có chút cục mịch, tướng mạo giống đại hán râu sồm như lúc, một ông già khoảng 6-70 tuổi, một cô nương xinh đẹp, cuối cùng là một người khiến Tử Phong có chút chú ý, bởi vì tên này to cao một cách khác thường. Tử Phong hắn cao hơn 1.85m, thể hình có thể nói là cao lớn, nhưng hắn cũng còn thấp hơn cả bả vai của cái tên này, nếu tính toán ra, tên này phải cao tới 2.3m chứ không ít. Tay chân vô cùng to lớn, đeo sau lưng một chiếc rìu cũng khổng lồ không kém, đúng là quái nhân mà. Cô gái duy nhất trong đám người tiến tới vỗ vai tên thanh niên gầy gò kia, giọng nói có chút trêu đùa, thế nào rồi, sợ vỡ mật rồi chứ, ta đã bảo hắn ta không dễ gần mà ngươi cứ không tin. Tên thanh niên nghe vậy thì cũng chỉ cười trừ có chút xấu hổ. Tử Phong nghe cô gái nói mà có chút câm nín, có nhìn xem ai đang đứng ngay trước mặt đây không mà nói như vậy, biết ý một chút chứ. Lúc này đại hán râu sồn mới cười ha hả nói. Được rồi tiểu nha đầu, không trêu chọc cậu ta nữa. Còn anh bạn, có thời gian dành chứ, bọn ta có chuyện muốn nói với cậu. Nhìn cái tổ hợp kỳ quái trước mắt, nếu là bình thường Tử Phong đã bỏ đi mà không thèm nhìn lại lần hai, nhưng mà ma xui quỷ khiến thế nào lại khiến hắn gật đầu một cái. 10 phút sau, Tử Phong lúc này đang ngồi trong một quán rượu, trước mặt là tổ hợp 6 người kỳ quái kia. Đại hán râu sồm cầm bình rượu rót mấy chén chia cho mọi người, sau đó cùng rót một chén đưa tới trước mặt Tử Phong, rồi mới mở miệng nói. Xin giới thiệu một chút, ta tên là Ôn Vân Sơn, đây là con trai ta Ôn Thu Sa, tên nhóc mới bị cậu dọa là Mạc Thủy, tên to cao kia là đệ đệ của Mạc Thủy, Mạc Hỏa, đây là y sư của chúng ta, Vương Lão, tiểu nha đầu này là cháu gái của Vương Lão, Vương Bảo Nhi. Bọn ta là một dòng binh đoàn nhưng không có danh tiếng hay tên tuổi gì cả, ta là đoàn trưởng, rất vui được gặp cậu. Nói đoạn giơ tay ra muốn bắt tay chào hỏi với Tử Phong. Tử Phong liếc nhìn chén rượu đặt trước mặt mình, rót rượu cái giám á. Không thấy lao tử đang đeo mặt nạ sao, thế này thì uống kiểu gì, đây là ngu ngốc hay là vô tình vậy? Trực tiếp lờ đi cái tay của Ôn Vân Sơn trước mặt, Tử Phong nhàn nhạt nói, tìm ta có chuyện gì? Ôn Vân Sơn có chút xấu hổ rụt tay về, vội vàng lấy chén rượu uống cạn che đi vẻ lúng túng, nói, à thì vừa nãy bọn ta có nghe câu chuyện của cậu với Kim Hồ Bang, dù không biết tình huống lúc đó nhưng ta cũng vô cùng bội phục trước hành động của cậu. Phải biết Kim Hồ Bang là một bang phái khốn kiếp à, không chuyện xấu gì không làm. Chỉ là không có ai có tấm lòng hiệp nghĩa đứng lên giống như cậu thôi, chứ nếu tất cả dòng binh cùng chung tay, Kim Hổ Bang có là gì ba? Nói vấn đề chính, tìm ta có việc gì? Tử Phong không nhịn được lên tiếng đánh gãy chàng tán dương ca tụng của Ôn Vân Sơn. Bị chặn họng, Ôn Vân Sơn không khỏi có chút mất hứng, nhưng quá tam ba bận, rút kinh nghiệm từ hai lần trước, hắn cũng không có dài dòng, mà nói thẳng, bọn ta có một nhiệm vụ bảo vệ một thương đội đi xuyên qua Lam Linh Sơn Mạch, vốn bình thường một mình bọn ta cũng đủ để hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng thương đội lần này quá lớn, ta sợ nhân thủ không đủ, nên có ý định chiêu mộ thêm một hai người để giúp sức. Có thể xử lý cả Kim Hồ Bang, chứng tỏ thực lực của cậu cũng rất mạnh, ta muốn hỏi xem liệu cậu có hứng thú tham gia cùng bọn ta không, yên tâm, thù lao ta sẽ trả đầy đủ cho cậu, không thiếu một đồng. Thế nào, có hứng thú chứ? Lam Linh Sơn Mạch chính là con đường tắt nối giữa Vĩnh Diệu Thành cùng với Thiên Ương Thành, cũng là một đại thành khác. Bên trong Lam Linh Sơn Mạch nguy hiểm trùng trùng, thường xuyên có yêu thú xuất hiện. So với Ngọa Long Sơn Mạch thì còn nguy hiểm hơn, ít nhất Ngọa Long Sơn Mạch quá rộng lớn, yêu thú cấp cao có thể dễ dàng chiếm được địa bàn ở sâu phía trong, không cần phải đi ra ngoài, đằng này Lam Linh Sơn Mạch diện tích cũng khá lớn, nhưng số lượng yêu thú lại quá nhiều, có thể thường xuyên thấy yêu thú nhị giai tam giai, thậm chí tứ giai cũng có xuất hiện qua. Tuy nhiên, nguy hiểm thì nguy hiểm, đây là con đường ngắn duy nhất đi thông tới Thiên Lương Thành, nếu đi những con đường khác, thời gian đi đường thường bị kéo dài ra đến 7-8 lần. Chính vì vậy rất nhiều thương đội vẫn lựa chọn Lam Linh Sơn Mạch làm con đường chính, chỉ có điều họ buộc phải thuê dòng binh để hộ tống bảo vệ mà thôi. Hơn nữa, từ Thiên Ưng Thành có thể dễ dàng di chuyển tới các thành trì khác. Thuê dòng binh bảo vệ là một điều vô cùng bình thường trong giới dòng binh, thậm chí còn được giới dòng binh ủng hộ nhiệt liệt, dù gì thì nhiệm vụ kiểu này cũng khá là béo bở, thù lao lớn, không phải lúc nào cũng có chuyện để động thủ, điển hình việc nhẹ lương cao. Tử Phong suy nghĩ một chút, mấy nhiệm vụ ám sát không phải lúc nào cũng có, hơn nữa suốt mấy tháng nay, số người mà hắn ám sát cũng lên tới hơn 20 người rồi, trong khoảng thời gian ngắn chắc chắn sẽ không còn kiểu dạng nhiệm vụ như vậy nữa, người đâu nhiều như vậy để cho hắn giết cơ chứ. Vậy nên cách kiếm điểm kinh nghiệm để lên lẹ vẹo đó là tiếp nhận những nhiệm vụ thông thường. Hắn cũng có thể chọn cách khác, chẳng hạn như săn giết võ giả, nhưng đợt trước hắn đã xử lý một kim hổ bang hơn 100 người, tạm thời hắn cũng không muốn lạm sát tiếp, và lại người ở Hắc Thạch Trấn người cũ nhìn thấy hắn như nhìn thấy ôn thần, người mới tới thì lại được người cũ cảnh báo, như Ôn Vân Sơn dám tiếp cận nói chuyện với hắn căn bản là không bao giờ xảy ra. Còn về khoản chạy vào Lam Linh Sơn mạch săn yêu thú thì cũng thôi đi, quá tốn thời gian, hơn nữa kinh nghiệm cùng điểm tích lũy nhận được từ hệ thống không được nhiều như mấy cái nhiệm vụ này được. Đã nếm thử cảm giác thăng cấp nhanh chóng từ nhiệm vụ, Tử Phong hắn không muốn quay trở lại săn giết yêu thú chút nào. Nghĩ thông suốt, Tử Phong liền nói, thời gian và đích đến. 4. Bây giờ là buổi chiều, Tử Phong trở về sau khi đồng ý gia nhập cùng đám người Ôn Vân Sơn, hai ngày nữa hắn sẽ xuất phát, vậy là hắn có một chút thời gian để nghỉ xả hơi, dù gì quãng thời gian qua, hắn đã quá điên cuồng làm nhiệm vụ. Rời khỏi Hắc Thạch Trấn, hắn dùng ngụy trang ở một góc khuất rồi tiến về Vĩnh Diệu Thành, hắn không muốn bị bất kỳ ai theo đuôi cả. Phiền phức lắm. Vì đang ở trong trạng thái ngụy trang, Tử Phong cứ như vậy ngông nghênh tiến vào Vĩnh Diệu Thành, một mạch đi tới khu bình dân, lúc này hắn mới hủy bỏ kỹ năng ngụy trang của mình. Đứng trước một căn nhà gỗ nhỏ, hắn đẩy nhẹ tấm rào chắn ở bên ngoài sân rồi bước vào bên trong. Nghe thấy tiếng động, một bóng hình nhỏ bé bước từ trong nhà đi ra, đó là một cô bé khoảng chừng 10 tuổi, dù mặc một bộ quần áo vải bình thường nhưng không giấu nổi vẻ khả ái, khuôn mặt phấn điêu ngọc mài, mái tóc dài ngang lưng đen nhánh. Trên tay vẫn còn đang cầm một chiếc muôi lớn. Tiểu cô nương này chính là Diệp Thủy Lan, lúc này nhìn thấy Tử Phong, cô bé reo lên, ca ca đã về, sau đó tiện tay ném luôn chiếc muôi đang cầm trên tay đi, chạy ra ngoài nhào vào trong lòng Tử Phong. Nhìn thấy tiểu la lị lao về phía mình, Tử Phong không khỏi buồn cười, nhẹ nhàng ôm lấy tiểu nha đầu trong lòng, hắn đưa tay khe xoa đầu Diệp Thủy Lan, nhẹ giọng nói, tiểu nha đầu nhà muội, lúc nào cũng vậy, ở nhà có vấn đề gì xảy ra không? Diệp Thủy Lan rủi rủi đầu vào lòng Tử Phong, nói ly nhí, không có chuyện gì đâu ca ca, mọi người ở đây đối xử với muội rất tốt à. Vậy thì tốt, ta cứ nghĩ mọi người sẽ có chút ý kiến với người mới tới như chúng ta chứ. Tử Phong cười cười, nói đoạn cùng Diệp Thủy Lan đi vào trong nhà. Đây là một căn nhà nhỏ, nhưng là một căn nhà bên trong Vĩnh Diệu Thành, nào có đơn giản, một căn nhà thế này, Tử Phong hắn đã phải trả 3.000 kim tệ cho nó à đây căn bản là một cái giá cắt cổ. Phải biết chừng 100 kim tệ là đã đủ cho một gia đình gánh chịu sinh hoạt phí trong một năm, nhưng Tử Phong hắn cũng không quan tâm nhiều đến vậy, 3.000 kim tệ cũng chỉ tương đương 30 điểm tích lũy sau khi quy đổi từ hệ thống, đối với Tử Phong hắn thì gần như là miễn phí, dù gì trong 6 tháng vừa ra, hắn cũng không phải ngồi chơi, hiện tại trong hệ thống cũng có khoảng chừng hơn 7 vạn điểm tích lũy. Sau sự cố kim hồ bang, Tử Phong nhận ra Hắc Thạch Trấn cũng không có dễ sống đến vậy, ở đây quá hỗn tạp, bởi nguyên cơ dòng binh công hội. Đủ mọi loại người tới nơi này, hầu hết là dòng binh, mà đám dòng binh đó thì không có gì được coi là việc xấu cả, mà việc xấu có lợi thì cũng làm, nên nhớ đây là một thế giới tàn khốc và máu tanh. Diệp Thủy Lan ở đó không an toàn chút nào, bỏ ra 3.000 kim tệ mua nhà trong Vĩnh Diệu Thành cũng không lỗ, ít nhất an toàn được đảm bảo. Chừng đó tiền đối với Tử Phong hắn bây giờ chỉ là 9 châu mất một sợi lông, 30 điểm tích lũy, hắn cũng chỉ cần tiện tay xử lý 2-3 con yêu thú nhị giai là cũng được chừng đó. Diệp Thủy Lan nhìn trang phục của Tử Phong, bĩu môi nói: "Ca ca đã về nhà rồi, có thể bỏ cái áo choàng cùng mặt nạ xuống không? Muội nhìn vẫn thấy không quen chút nào cả." Tử Phong nghe vậy cũng chỉ nhún vai không nói gì, đem cái áo choàng cởi ra, nhưng mặt nạ thì vẫn để nguyên rồi lấy một chiếc ghế ngồi xuống. Diệp Thủy Lan thở dài một tiếng, leo lên ngồi trên đùi Tử Phong, hai tay đặt lên trên chiếc mặt nạ của hắn. "Ca ca đừng như vậy chứ, dù ca ca có biến thành hình dạng gì, ca vẫn luôn là người mà Lan Nhi yêu quý nhất. Dù gì ca cũng là người thân duy nhất còn lại của Lan Nhi mà." Nói đoạn liền tháo xuống mặt nạ của Tử Phong. Chỉ thấy diện mạo của Tử Phong lúc này so sánh với trước kia thì vô cùng khác biệt, mái tóc vốn màu đen nay đã bạc trắng, vẫn là con mắt trái màu đen tuyền, nhưng đồng thời khuôn mặt bên trái của hắn lại bị bao phủ bởi từng đường phù văn màu đen loằng ngoằng đan xen nhau, trông vô cùng kỳ dị. Chương 29: Huyết mạch tiến hóa. Tử Phong trở nên như thế này bắt đầu từ 5 tháng trước. Tức là một tháng sau khi hắn cùng Diệp Thủy Lan đến Hắc Thạch Trấn. Trước đó, hắn đã đạt tới lẹ vèo 4, sau khi tiếp nhận một vài nhiệm vụ từ dòng binh công hội, hắn đã cận kề lẹ vèo 5. Bất quá lúc đó hắn không có tìm kiếm được nhiệm vụ thích hợp từ dòng binh công hội, không muốn chờ đợi nhiệm vụ mới, cực chẳng đã, hắn bèn tiếp tục làm tạ tạn phiên bản dị giới, chui vào Lam Linh Sơn mạch săn yêu thú, nếu thuận tiện thì săn luôn cả 3. Người, cũng nhận được kinh nghiệm mà. Hắn vốn không có quan niệm thiện ác nên mấy thứ này ngược lại không khiến hắn cảm thấy không ổn chút nào. Vào lúc Tử Phong đang kẹt ở 94% kinh nghiệm, chỉ thiếu 6% nữa để lên lẹ vèo 5, hắn đã may mắn gặp được một bầy tật phong dã lang. Tật phong dã lang là một loại yêu thú sống quần cư, ngoại hình giống sói thông thường, nhưng cơ thể thì to gấp đôi, trên đầu có một nhúm lông màu xanh lục. Thực lực của tật phong dã lang không quá mạnh, hầu hết đều là nhị giai tức tương đương sĩ cấp võ giả nhân loại. Nhưng vấn đề không phải bọn chúng có thực lực nhị giai yêu thú, mà vấn đề là bọn chúng sống quần cư, một bầy tật phong dã lang có đến 100-200 con, hơn nữa, bọn chúng còn có thể phóng ra phong nhận công kích đối thủ, thử tưởng tượng xem, một mình chiến đấu với cả 100 tên sĩ cấp, kể cả có là sư cấp võ giả thì cũng mệt chết, hơn nữa thi thoảng còn có vài chục cái phong nhận ba. Ý kìa đến, đụng phải một bầy tật phong dã lang thì trừ khi người đông thế mạnh, hoặc thực lực cường hãn, không thì chả ai muốn một mình đối mặt với bọn chúng cả. Nói thì nói thế, không ai muốn đối mặt với đám tật phong dã lang không có nghĩa tử phong không dám. Lấy thực lực cao hơn cả sĩ cấp cửu phẩm, hơn nữa có kỹ năng tái sinh siêu tốc, mệt mỏi không còn là nỗi lo, hắn tự nhận là có thể xử lý đám tật phong dã lang trước mắt. Thực tế đàn dã lang mà tử phong gặp được có quy mô khá nhỏ, chỉ khoảng 3-40 con, thậm chí còn không có con đầu đàn. Tật phong lang vương thường là tam giai yêu thú, tương đương sư cấp võ giả. Tử phong lúc đó nếu nhìn thấy tật phong lang vương thì việc đầu tiên hắn làm đó là chạy chứ không phải xách kiếm lao vào. Tuy chiến đấu có chút khó khăn, nhưng tử phong cũng thuận lợi xử lý hết đám tật phong dã lang đó, kinh nghiệm đạt được vừa đủ để hắn lên lẹ vèo năm. Đúng lúc hắn lên lẹ vèo năm, Thiểu Linh ra một thông báo. Chúc mừng chủ nhân đạt được một điểm tiến hóa huyết mạch, xác nhận sử dụng bây giờ. Mang tiếng là đã từng xem qua vô số tiểu thuyết, nhưng với cái hệ thống tiến hóa của mình thì mù tịt, hắn chả hiểu cái thứ cường hóa huyết mạch này là gì. Có lẽ liên quan đến chủng tộc thiên ma của hắn, dù gì thì hắn hiện tại cũng chỉ là một bán thiên ma, thậm chí còn chưa thức tỉnh, không biết một điểm tiến hóa huyết mạch này có thể làm được gì. Hắn đã hỏi Tiểu Linh, nhưng nhận được câu trả lời là một tràng huyên thuyên, câu duy nhất hữu dụng đó chính là, tìm nơi nào an toàn mà sử dụng, tốt nhất là nơi không có người. Nghe lời Tiểu Linh, Tử Phong quyết định về đến nhà rồi mới sử dụng một điểm tiến hóa huyết mạch đó. Sau khi sử dụng, ban đầu thì hắn không cảm thấy có gì khác thường. Nhưng sau đó chỉ hơn chục giây, cả người hắn bắt đầu nóng lên, một cảm giác khô nóng từ trong ra ngoài, kèm theo đó là một nỗi đau đớn khủng khiếp, so sánh với cái lần chuyển đổi chủng tộc lúc đầu của hệ thống thì chỉ có hơn chứ không có kém. Cảm giác cả cơ thể bên trái của hắn trở nên nóng bỏng, Tử Phong Đông có xúc động muốn phát tiết cái cảm giác này ra ngoài, hắn muốn phát tiết, hắn muốn phá hủy, hắn muốn ba giết người. Lúc này người duy nhất ở gần đấy là Diệp Thủy Lan, một tia lý trí còn sót lại ngăn cản Tử Phong nổi điên. Hắn dùng hết sức tập trung của mình, một đường lao ra cờ hở. Y nhà, rời khỏi Vĩnh Diệu Thành chạy vào Lam Linh Sơn Mạch. Sau đó thì ba. Không có sau đó, Tử Phong hắn không có nhớ gì cả, chỉ biết lúc hắn tỉnh lại là ở bên cạnh một con sông nhỏ, xung quanh là một đám xác chết yêu thú, cây cối ngã đổ lung tung, mặt đất thì bị cày xới lởm chởm. Cảm thấy cơ thể có chút bẩn thỉu, Tử Phong định cởi bỏ quần áo nhảy xuống sông cọ rửa. Nhưng chợt nhận ra trên người ngoại trừ mấy mảnh vải rách vừa đủ che hạ thân thì chỗ còn lại nào có thể được gọi là quần áo a. Ngó nhìn xuống mặt nước, hắn mới giật mình vì diện mạo của mình. Mái tóc màu đen nay đã bạc trắng, nửa khuôn mặt bên trái thì đầy phù văn, cánh tay trái lúc này được bọc một lớp vỏ màu trắng ngà, sờ vào có cảm giác giống như sờ vào xương của dã thú, lớp giáp cốt bao phủ toàn bộ cánh tay trái của hắn, vô cùng cứng rắn, năm ngón tay cũng bị lớp giáp cốt bao phủ, ngón tay dài ra, cong và nhọn ở phần đầu. Có chút giống như móng vuốt. Cả cánh tay trái to hơn hẳn so với bên phải, Tử Phong có thể cảm nhận được lực lượng vô cùng cường hãn ở trong cánh tay trái của hắn. Nhanh chóng kiểm tra toàn bộ cơ thể, thật may mắn là không có thứ gì bị biến đổi nữa. Sau khi nói chuyện với Tiểu Linh, Tử Phong mới biết được biến hóa như vậy là vì hắn đã sử dụng một điểm tiến hóa huyết mạch, nó đã kích hoạt huyết mạch thiên ma chưa thức tỉnh của hắn, nhưng bởi vì hiện tại hắn chỉ là bán thiên ma nên không có khả năng kiểm soát huyết mạch của bản thân. Dẫn tới hình dạng kỳ dị như hiện tại. Tử Phong hắn còn chưa kịp hỏi, thì Tiểu Linh đã vô cùng nhanh nhảu kể lại quá trình hắn mất đi lý trí rồi bắt đầu nổi cơn điên trong Lam Linh Sơn Mạch. Tử Phong nghe xong thì cũng có chút câm nín, cảm giác không thể tin được, mình lại có lúc điên cuồng đến như vậy ư. Sau khi thức tỉnh huyết mạch, chỉ số của Tử Phong cũng không có gì thay đổi, nhưng cánh tay trái của hắn trở nên phi thường mạnh với cái giá phải trả là ngoại hình kỳ dị của bản thân, hắn vẫn cho rằng mình tuyệt đối có lãi. Dù gì hắn quan tâm tới thực lực hơn là ngoại hình. Theo như Tiểu Linh, thì hắn chỉ cần đạt được một điểm tiến hóa huyết mạch nữa là hẳn có thể giải quyết vấn đề. Ở lẹ vèo năm, khí tức của Tử Phong biểu thị hắn là sĩ cấp nhất phẩm, đột phá tới sĩ cấp được thưởng một điểm tiến hóa huyết mạch. Chiếu theo tiêu chuẩn này, hắn phải đột phá tới sư cấp mới có thể đạt được thêm một điểm tiến hóa huyết mạch nữa. Chung quy lại vẫn là, Tử Phong hắn cần điểm kinh nghiệm, rất nhiều là đằng khác. Hồi tưởng lại một chút, Tử Phong không khỏi cười khổ, đã 5 tháng trôi qua. thậm chí hắn còn được hưởng một lẹ vẻo miễn phí từ việc tìm ra thanh thiên ma kiếm của Diệp Cuồng. Vậy mà hiện tại hắn mới chỉ đạt tới lẹ vẻo 8, tức sĩ cấp thất phẩm, ít nhất phải 2 lẹ vẻo nữa hắn mới có thể đạt tới sư cấp. Thật là lâu á, khẽ thở dài một tiếng, Tử Phong nhìn Diệp Thủy Lan đang ngồi trên đùi mình. Ngày đó sau khi đem Diệp Thủy Lan rời khỏi kinh thành, không lâu sau đó hắn đã nói hết cho Diệp Thủy Lan, từ Diệp gia diệt vong, lý do Âm Ma Tông động thủ với Diệp gia, đến việc cha nàng Diệp Cuồng cũng đã chết. Trái với dự tính của Tử Phong, Diệp Thủy Lan nghe xong tất cả cũng không khóc lóc hay tỏ ra buồn bã, chỉ là ngây người ra như mất hồn. Phải tận tới khi hai người hoàn thành chôn cất Diệp Cuồng xong, tức là sau vài ngày, tiểu nha đầu mới lao vào lòng hắn mà khóc lóc thảm thiết một hồi. Tuy nhiên sau đó mấy ngày, cô bé lại khôi phục trở lại bình thường, khiến Tử Phong không khỏi thay đổi cảm nhận của mình về Diệp Thủy Lan. Cô bé kiên cường hơn hắn nghĩ rất nhiều. Tử Phong kiếp trước là cô nhi, hắn không có gia đình, đến khi trở thành thí nghiệm phẩm, rồi thành dị năng giả nhân tạo đầu tiên trong lịch sử, về sau trở thành sát thủ, hắn cũng chẳng có ai để có thể coi là người thân cả, vậy nên hắn không rõ cảm giác ra sao khi mất hết người thân như Diệp Thủy Lan. Nhưng không biết không có nghĩa là hắn không hiểu, ngược lại, hắn lại càng hiểu rõ hơn nỗi đau đớn khi mất hết người nhà, vậy nên một cô bé như Diệp Thủy Lan có thể gượng dậy khỏi cú sốc to lớn đó nhanh đến như vậy khiến hắn có chút ngạc nhiên. Cơ mà như vậy lại càng khiến Tử Phong yêu thích tiểu La Lệ này hơn, theo một nghĩa trong sáng chứ không phải như tên Tử Phong biến thái đã chết kia. Ở cô bé, hắn nhìn thấy hình bóng của chính bản thân mình trong quá khứ, chẳng phải khi xưa, dù chịu đủ mọi đau đớn khi thí nghiệm, rồi những khóa huấn luyện sát thủ tàn khốc, hắn vẫn kiên cường bám víu lấy cái mạng nhỏ của mình, chưa bao giờ bỏ cuộc ư. Khẽ đưa tay vuốt má Diệp Thủy Lan, tiểu La Lệ híp mắt lại vô cùng hưởng thụ, cả người lọt thỏm vào trong ngực Tử Phong. Hai con người, một người không còn người thân, một người thì vốn cô đơn một mình, nay lại sống nương tựa vào với nhau. Thật lòng mà nói, mặc dù đã quen với cô độc, nhưng Tử Phong hắn không hề ghét cảm giác có người thân như hiện tại. Hắn có thể đổ tại cái linh hồn của tên lọ lại cổn Tử Phong kia tắc quái, nhưng cũng không thể phủ nhận hắn đã thật sự coi Diệp Thủy Lan là người thân của mình, mặc dù cả hai ở cùng nhau mới chỉ hơn nửa năm. Thôi chuẩn bị dùng bữa tối nào, để xem tay nghề của Lan Nhi đã tiến bộ chưa. Tử Phong cười nhẹ mà thả tiểu cô nương trong lòng xuống đất. Muội đã rất cố gắng rồi đó, có ngày muội sẽ nấu ngon được như ca ca. Diệp Thủy Lan giơ bàn tay mình lên, ra hiệu nhất định sẽ cố gắng, sau đó chạy vào gian bếp chuẩn bị đồ ăn mà ban nãy còn đang dang dở. Tử Phong đứng ở cửa gian bếp, nhìn Diệp Thủy Lan bận bịu với đống đồ ăn mà không khỏi mỉm cười. Kiếp trước hắn luôn một mình, hơn nữa một sát thủ như hắn luôn phải giữ sức khỏe thật tốt, vậy nên hắn luôn tự nấu ăn thay vì tìm đến hàng quán. Về lâu dài tay nghề nấu ăn của hắn tuy không đạt tới mức thượng thừa, nhưng ngon miệng là điều chắc chắn. Bởi vì hắn thường xuyên vắng nhà làm nhiệm vụ, hơn nữa Diệp Thủy Lan đi ra ngoài mua đồ ăn cũng khá là nguy hiểm, ai mà biết liệu có còn tên ấu dâm biến thái nào giống như tên phó bang chủ Kim Hổ Bang nữa hay không cơ chứ. Tử Phong đành phải dạy Diệp Thủy Lan nấu ăn. Dạy một tiểu cô nương nấu ăn là một việc khó, dạy một tiểu công chúa như Diệp Thủy Lan biết nấu ăn phải nói là thử thách to như quả núi. Ít nhất sau một tháng cực hình đối với Tử Phong, Diệp Thủy Lan mới có thể tạm thời nấu một bữa ăn đơn giản, nhìn mấy món ăn mà có thể ăn được đầu tiên từ tay tiểu La Lệ làm ra, hắn có cảm giác vô cùng có thành tựu. Đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác như vậy, cũng không tệ lắm. Buổi tối hai người dùng bữa với nhau, không khí thập phần ấm áp, dù chỉ có hai người nhưng cũng có một chút cảm giác gọi là gia đình. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, xuất phát. Hai ngày sau, sáng sớm, bên ngoài Hắc Thạch Trấn, một thương đội khoảng chừng hơn 10 người, kèm theo đó là 14 chiếc xe ngựa đang đứng ở đó. Ôn Vân Sơn đang chỉ đạo một đám nhân công bốc vác hàng hóa đem ra những chiếc xe ngựa, đồng thời dạy cách để chất hàng hóa trên xe khi đi qua Lam Linh Sơn Mạch. Là một dong binh dày dặn kinh nghiệm, hắn biết hàng hóa trên xe ngựa khi đi qua những nơi có địa hình rừng rậm như Lam Linh Sơn Mạch không thể cứ chất đống lên rồi đi như bình thường được, phải buộc thật chặt, thật gọn gàng mới được. Tên thanh niên gầy gò mà lần trước thiếu chút nữa đã bị Tử Phong dọa cho tè ra quần, Mạc Thủy đang ngồi bên lề đường nhàm chán nhìn Ôn Vân Sơn đang vô cùng bận rộn, thi thoảng còn ngáp dài. Mạc Hỏa thì không lười biếng như ca ca của hắn, lúc này hắn cũng đang tham gia cùng đám nhân công bốc vác hàng hóa kia, lấy cơ thể đồ sộ cùng tu vi sĩ cấp của hắn, xử lý mấy bao hàng này dễ như trở bàn tay, căn bản không chút khó khăn nào. Tử Phong đến đúng hẹn, trang cảnh trước mắt được hắn thu hết vào tầm mắt, Ôn Vân Sơn có vẻ như là một dong binh nhiều kinh nghiệm. Chuyến đi này hẳn sẽ không xảy ra vấn đề gì. Mà nếu xảy ra vấn đề gì, lấy thực lực của Tử Phong hắn, trừ khi xuất hiện cao thủ tướng cấp, chứ thực lực từ sư cấp trở xuống, đến bao nhiêu hắn tiếp bấy nhiêu. Tên, Tử Phong. Chủng tộc, Bán Thiên Ma, đã thức tỉnh. sát thủ lẹ vẹo 8. Nhanh nhẹn, 6030. Thể lực, 5470. Lực lượng, 6110. Tinh thần, 2660. Linh lực, 710. Sau lần tàn sát Kim Hồ Bang, Tử Phong đã lên lẹ vẹo 8, chức nghiệp phụ của hắn là thợ săn đã phát huy công dụng khủng bố của nó, đánh cắp một phần chỉ số của nạn nhân. Tử Phong chỉ lên một lẹ vẹo, nhưng nhờ chức nghiệp phụ thợ săn mà chỉ số của hắn bạo phát lên gần gấp đôi so với khi hắn còn ở lẹ vẹo 7. Trước đấy, hắn mặc dù cũng làm nhiệm vụ ám sát, cũng giết người, nhưng hầu hết mục tiêu toàn không phải võ giả, hoặc tu vi rất thấp, chỉ số thu được vô cùng ít ỏi, căn bản không thể so sánh với Kim Hổ Bang vốn toàn bộ là võ giả được. Bên ngoài tu vi của hắn khi bỏ đi trạng thái liễm tức là sĩ cấp thất phẩm, nhưng chỉ số cá nhân thì dễ dàng đè bẹp bất kỳ sư cấp cửu phẩm nào, tuy vậy vẫn chưa đủ để đối đầu với tướng cấp, kể cả với đột phá cực hạn thì cũng chỉ có thể miễn cưỡng liều mạng với tướng cấp thôi, nếu đối phương có vũ kỹ cường hãn thì Tử Phong hắn chịu thua, chạy trước tính sau. Ôn Vân Sơn nhìn thấy Tử Phong thì dừng việc chỉ huy lại, tiến tới chào hỏi, chào, đến sớm quá à, chuẩn bị sẵn sàng đi, chúng ta sắp khởi hành rồi đó ba ổ, cậu không mang theo hành trang à? Một dòng binh đi đâu cũng mang theo một bọc hành trang, không to thì nhỏ, trong đó để các loại vật dụng cần thiết, đan dược, thuốc men, quần áo lương thực, là những thứ không thể thiếu đối với dòng binh. Không phải dòng binh nào cũng có khả năng trang bị cho mình một không gian giới chỉ được. Thậm chí Tử Phong hiện tại có gia tài đủ để mua 6-7 chục cái không gian giới chỉ, nhưng hiện tại hắn vẫn đang dùng chiếc của Diệp Cuồng, không phải không mua được, mà là không có chỗ để mua, không gian giới chỉ không chỉ đắt mà còn hiếm a. Tử Phong đã lường trước mấy câu hỏi tiểu này, hắn đưa tay vén chiếc áo choàng lên một chút, rút ra hai thanh đoản kiếm một đen một trắng, miệng nói, chỉ cần bọn chúng là đủ, mặc dù khả năng cận chiến của hắn khá tốt so với một sát thủ thế kỷ 21 chuyên chơi súng đạn, nhưng những vũ khí thông thường như trường kiếm, đao, thương thì hắn lại không quen dùng chút nào, hắn chỉ dùng thuận tay đoản kiếm mà thôi, mà tốt nhất là song kiếm. Hai thanh đoản kiếm này là phần thưởng nhiệm vụ của hệ thống. Bình thường nhiệm vụ tùy chọn mà hắn nhận từ dòng binh công hội chỉ có phần thưởng là điểm tích lũy cùng kinh nghiệm, nhưng mà bất ngờ một nhiệm vụ không cho cả hai, chỉ cho phần thưởng là hai thanh đoản kiếm này. Hắc bạch song kiếm, huyền giai trung phẩm huyền khí, tuyệt đối là bảo vật vô cùng đáng giá, Tử Phong đã sử dụng và ngay lập tức vô cùng thích nó, không chỉ là vì cảm giác vừa tay, mà còn là vì hiệu quả khi thực chiến. Huyền khí, bảo khí khác với các loại vũ khí thông thường không chỉ bởi vì chất liệu quý giá hơn, mà là khả năng cho phép người sử dụng dùng linh lực của bản thân để cường hóa món vũ khí đó, ví dụ như là tăng độ sắc bén, độ bền. Một thanh hoàng giai hạ phẩm huyền khí bét nhất cũng có giá vài vạn kim tệ, đối với võ giả thông thường mà nói thì là giá trên trời. Một số dòng binh giàu có cũng có thể sở hữu huyền khí, nhưng đó chỉ là số ít. Nhìn thấy hai thanh đoản kiếm của Tử Phong, Ôn Vân Sơn ngay lập tức nhận ra đó không phải là binh khí thông thường, tuy không nhận ra cấp bậc, nhưng hắn chắc chắn đó là một kiện huyền khí, không nghĩ tới bảo khí là bởi vì kể cả Tử Phong có thì cũng không sử dụng được, không có tu vi ít nhất là tôn cấp thì không thể sử dụng bảo khí, đó là kiến thức thông thường. Thầm nhủ tên này cũng thật giàu có, Ôn Vân Sơn giơ ngón tay cái lên khen, hảo kiếm. Đúng lúc này, đằng sau Tử Phong truyền đến một tiếng ngáp dài, sau đó là một giọng ngái ngủ, Ôn Đại Thúc tới sớm vậy. Đã đến giờ khởi hành đốt hoác, buồn ngủ chết đi được. Không cần quay đầu lại, Tử Phong cũng nhận ra đó là cô gái duy nhất của dòng binh đoàn, Vương Bảo Nhi. Lúc này, nàng ta đi qua Tử Phong, theo thói quen định vô vai chào hỏi, bất chợt bắt gặp ánh mắt của hắn. Vương Bảo Nhi đang đứng ở phía bên trái Tử Phong, thứ đầu tiên cô ta nhìn thấy đó là hốc mắt bên trái của chiếc mặt nạ hắn đang đeo. Nhìn vào bên trong, Vương Bảo Nhi cảm thấy một màu đen sâu thẳm, ngoài ra thì không còn gì khác. Nàng ta không thể cảm nhận bất kỳ một chút khí tức gì phát ra từ người Tử Phong, cảm giác giống như đang đứng cạnh một xác chết. Khẽ dừng mình một cái, Vương Bảo Nhi rời đi ánh mắt, không dám nhìn Tử Phong thêm nữa, cánh tay giơ lên giữa chừng cũng hạ xuống. Tử Phong cũng nhận ra ánh mắt của Vương Bảo Nhi có chút khác lạ, nhưng hắn cũng không để ý lắm, nào biết được chỉ vì con mắt bên trái màu đen khiến nàng ta sợ hãi. Ôn Vân Sơn có chút ngạc nhiên khi thấy một Vương Bảo Nhi vốn năng nổ hoạt bát nay lại có chút im lặng. Nhưng đoán chừng là do vẫn còn ngái ngủ nên hắn cũng không để ý nữa. Mọi người chờ thêm một lát thì Ôn Thu Sa cùng Vương Lão cũng tới nơi, mang theo mấy chiếc bao nhỏ, có vẻ như là một số thứ thiết yếu cho chuyến đi, sau đó cả đoàn bắt đầu lên đường. Phong cảnh bên trong Lam Linh Sơn Mạch vô cùng đẹp, cây xanh, hoa cỏ mọc khắp nơi, ánh nắng chiếu xuống xen kẽ qua những khe lá lại càng làm cho khung cảnh trở nên lung linh. Tuy cảnh đẹp là vậy, nhưng chẳng ai có tâm tình để ngắm nhìn nó. Thương đoàn di chuyển trên một con đường mòn trong sơn mạch. Rất ít khi có yêu thú qua lại, có thể nói là khá an toàn, là một con đường thường được các thương đội chọn để sử dụng. nhưng yêu thú không phải là mối nguy hiểm duy nhất trong Lam Linh Sơn Mạch, đôi khi con người còn nguy hiểm hơn nhiều so với yêu thú. Làm một võ giả không dễ dàng, làm một dong binh lại càng không dễ dàng hơn nữa, và khi con người không còn đủ khả năng để đi theo con đường dong binh nữa, họ chọn một cách khác dễ dàng hơn, trở thành thổ phỉ. Trong Lam Linh Sơn Mạch, ngoài yêu thú ra thì những toán giặc cướp mới là mối e ngại lớn nhất đối với các thương đội, thậm chí đối với những dong binh đoàn nhỏ yếu cũng vậy, giết người đoạt bảo là chuyện thường tình, mỗi ngày trong Lam Linh Sơn Mạch không chết đến 100 thì cũng 50 người, không một ai quan tâm. Tử Phong tuy chưa thích ứng được với thế giới này một cách hoàn toàn, nhưng hắn rất thích nó, một thế giới mà luật pháp, luân thường đạo lý đều chỉ là cái giám, thực lực mới là nhất, một thế giới tự do như thế này mới là nơi mà Tử Phong hắn muốn sống. Ôn Vân Sơn lúc đầu nói rằng nhân thủ thiếu, muốn chiêu mộ thêm người, nhưng sau khi nhận được lời đồng ý của Tử Phong, hắn không thèm chiêu mộ thêm ai khác nữa, hắn vô cùng tin tưởng vào thực lực của Tử Phong A mà trên thực tế, thực lực của Tử Phong vượt xa sư cấp cửu phẩm, cũng có thể coi là cường giả hạng đầu trong Hắc Thạch Trấn, phải biết Kim Hổ Bang lão đại cũng chỉ có tu vi sư cấp bát phẩm mà đã đủ để hoành hành ngang dọc, thực lực của Tử Phong thì không cần phải bàn. Một đường đi, mọi người trong dong binh đoàn mặc dù luôn giữ cảnh giác với môi trường xung quanh, nhưng chuyện trò lại không thể thiếu, cả thương đội cùng dong binh đoàn đều nói chuyện vui vẻ với nhau, trừ một người. Tử Phong đi theo sau cùng tất cả mọi người, hoàn toàn im lặng, ai hỏi gì thì trả lời nấy, không nói thừa ra dù chỉ một chữ, một bộ dáng lạnh lùng cự người từ ngàn dặm. Thực ra tính cách của hắn không có lạnh lùng đến thế, chẳng qua hắn không quen biểu đạt nó ra ngoài, nếu nói người duy nhất mà hắn biểu lộ cảm xúc thì chỉ có Diệp Thủy Lan, còn đối với thương đội cùng dong binh đoàn này, đối với hắn cũng chỉ là bèo nước gặp nhau. Không cần thiết phải tỏ ra thân quen làm gì, cứ làm tốt nhiệm vụ của mình là được. Không tham gia trò chuyện cùng mọi người, Tử Phong lại có thời gian rảnh để tìm hiểu thực lực của dong binh đoàn này. Người mạnh nhất là Ôn Vân Sơn, sư cấp thất phẩm, con trai của hắn là Ôn Thu Sa thì kém hơn nhiều, chỉ đạt tới sĩ cấp tứ phẩm, Mạc Thủy cùng Mạc Hỏa hai huynh đệ đều có thực lực sĩ cấp bát phẩm. Điểm đặc biệt đó là Mạc Thủy có chỉ số nhanh nhẹn cao hơn hẳn so với cùng cấp, Mạc Hỏa cũng tương tự như vậy, bất quá là lực lượng chứ không phải nhanh nhẹn. Nhưng đó không phải là thứ khiến Tử Phong chú ý, cùng một tu vi nhưng mỗi người có một thế mạnh riêng, chỉ số cũng không nói lên tất cả, thứ khiến hắn chú ý chính là hai người Vương Lão cùng Vương Bảo Nhi. Chỉ số của Vương Bảo Nhi cũng không có gì gọi là bất thường cho lắm, sĩ cấp lục phẩm, nhưng chỉ số của Vương Lão thì vô cùng kỳ quái. Tên, không xác định. Biệt danh, Vương Lão. Chủng tộc, nhân loại. Sĩ cấp tứ phẩm, tướng cấp nhị phẩm. Nhanh nhẹn, 1150. 10.435. Thể lực, 1.090, 10.235. Lực lượng, 1.250, 10.775. Tinh thần, 450, 4.815. Linh lực, 210, 4.785. Nhìn đống chỉ số loạn thành một đoàn kia, Tử Phong không khỏi thắc mắc, Tiểu Linh, chuyện gì xảy ra với phân tích nhãn thế, sao chỉ số lại loạn lên thế kia? Còn nhớ đợt trước ta đã khuyên chủ nhân bỏ một điểm tiến hóa vào kỹ năng phân tích nhãn không, đây chính là hiệu quả của nó đó, có thể phá giải được một số bí pháp che giấu khí tức, những chỉ số bên ngoài kia mà chủ nhân thấy chính là chỉ số thực sự của đối tượng đó. Tiểu Linh không nhanh không chậm trả lời. Chương 31, Tiểu Hồ Ly. Nghe Tiểu Linh nói, Tử Phong mới sực nhớ ra, bắt đầu kể từ lẹ vẹo 6, mỗi khi hắn lên lẹ vẹo, hắn được hệ thống thưởng một điểm tiến hóa tự do, có thể dùng để tiến hóa bất kỳ một thứ gì. Chỉ số cơ bản, kỹ năng, hoặc là nâng cấp một món đồ đang sở hữu, chẳng hạn như thanh huyền giai trung phẩm huyền khí hắc bạch song kiếm của hắn. Tuy nhiên, chỉ có huyết mạch là không thể tiến hóa theo cách này được, chỉ có đạt được điểm tiến hóa huyết mạch mới có tác dụng. Lẹ vào 6 đến 8 nhận được 3 điểm tiến hóa, mặc dù có điểm, nhưng Tử Phong không biết phải lựa chọn ra sao. Cuối cùng nghe theo lời khuyên của Tiểu Linh, đem một điểm cho kỹ năng phân tích nhãn, một điểm cho kỹ năng tái sinh siêu tốc. Sau đó mặc kệ Tiểu Linh đang hò hét đòi hắn tăng điểm vào kỹ năng thiên ma nhãn để nhìn mọi thứ cho nó đẹp, đem một điểm còn lại bỏ vào đột phá cực hạn. Tử Phong khá là tự tin với thực lực hiện tại của mình, ngụy trang cùng liễm tức là quá thừa để hắn đánh lén, đánh trực diện thì có vũ kỹ thân pháp phù quang di ảnh hỗ trợ, đột phá cực hạn hiện tại chính là bài tẩy để liều mạng của hắn. Đương nhiên, chỉ khi nào hết cách rồi hắn mới liều, tuy vậy, hắn hiểu đạo lý bài tẩy càng mạnh thì càng tốt, nên bỏ một điểm tiến hóa vào nó là điều đáng làm. Ý ngươi là, Vương Lão ẩn giấu tu vi? Tử Phong hỏi. Rõ ràng là như thế rồi, ta đã giải thích đến thế rồi, còn cần thiết phải hỏi lại nữa à, ta đã nói bao lần rồi, động nào đi chứ chủ nhân, không thể nào dựa mãi vào Tiểu Linh thông minh xinh đẹp vô địch siêu cấp đáng yêu này suy nghĩ hộ ngài được. Nghe cái giọng trào phúng cùng tự sướng không có giới hạn của Tiểu Linh, mặc dù Tử Phong cũng đã khá quen cũng cảm thấy ức chế, cái gì mà không động não, ta chỉ theo thói quen hỏi lại mà cũng không được à, hơn nữa, đáng yêu thì coi như là đúng đi, giọng của Tiểu Linh cũng đáng yêu thật, thông minh thì chắc chắn rồi, trí năng của hệ thống mà, nhưng mà xinh đẹp là sao chứ, đến hiện tại hắn còn chưa nhìn thấy được diện mạo của Tiểu Linh, có trời mới biết được là có thật xinh đẹp hay không. Tự bắt mình phất lờ đi cái con điên đang lải nhải trong đầu mình, Tử Phong không khỏi suy nghĩ, liệu rằng Vương Lão cùng Vương Bảo Nhi có xuất thân đặc biệt chăng? Hắn suy đoán cũng không phải vô căn cứ, suốt quãng đường không nói chuyện gì cả giúp hắn có rất nhiều thời gian rảnh để quan sát, hắn nhận ra mặc dù Vương Lão với Vương Bảo Nhi cư xử vô cùng bình thường, nhưng mỗi khi Vương Lão nói chuyện với Vương Bảo Nhi thái độ đều có chút cung kính, căn bản không giống như là ông nói với cháu, mà giống như là hộ vệ nói chuyện với chủ vậy. Thêm nữa, khí chất của Vương Bảo Nhi cũng có chút tương tự với khí chất của Diệp Thủy Lan nhà hắn, loại khí chất của một tiểu thư đại cát, người khác không nhận ra, nhưng Tử Phong hắn ở cạnh tiểu công chúa của một trong tứ đại gia tộc Càn Nguyên Đế Quốc, đương nhiên có thể nhận ra. Nghĩ thì nghĩ, Tử Phong cũng mặc kệ, hai người đó xuất thân ra sao thì ra, không liên quan tới hắn, và lại, Vương Lão có tu vi tướng cấp nhị phẩm, có thể coi là cường giả nhất lưu tại khu vực Hắc Thạch Trấn Lam Linh Sơn mạch này, an toàn của thương đội cũng có thể được đảm bảo hơn nữa, dù gì nếu có chuyện thì hắn cũng lười động thủ, đương nhiên, đợi kết liễu kẻ thù cũng là lựa chọn không tệ, không cần biết quá trình ra sao, chỉ cần Tử Phong là người ra đòn tiêu diệt mục tiêu thì hắn sẽ được hưởng kinh nghiệm cùng điểm tích lũy. Một ngày đi đường lặng lẽ trôi qua, đi lại ở trong Lam Linh Sơn mạch căn bản không thể nhanh được, luôn phải có người đi trước để dò la đường đi, tránh gặp phải băng nhóm thổ phỉ, hoặc là yêu thú, chiếu theo tốc độ này, ít nhất cũng phải 3-4 ngày mới có thể vượt qua Lam Linh Sơn mạch tới Thiên Lương Thành, đích đến của nhóm người Tử Phong. Tôi đến, cả đoàn dừng lại dựng trại nghỉ ngơi cùng dùng bữa tối, không ai muốn di chuyển vào ban đêm trong Lam Linh Sơn mạch cả, đêm là lúc yêu thú hoạt động mạnh nhất, đi lại lung tung rất dễ gặp yêu thú tập kích. Lửa trại được nhóm lên, từng chiếc lều được dựng, mọi người bắt đầu lấy lương khô, thịt khô ra để chế biến món ăn, bởi vì cẩn thận, cả ngày mọi người không ai săn bắt dã thú làm thức ăn, cuối cùng lương khô là lựa chọn duy nhất của họ. Tuy chỉ là đội ngũ tạm thời, nhưng cả dòng binh đoàn lẫn thương đội đều tụ tập lại ở chỗ lửa trại, vừa ăn uống vừa nói chuyện, có phần khá vui vẻ. Tử Phong lúc này đang ngồi ở trên một trạc cây phía trên đầu bọn họ, ngó xuống phía dưới thấy khung cảnh này, hắn không khỏi khó hiểu, chỉ là một đội ngũ tạm thời, có gì mà phải cố gắng trở nên thân thiết như vậy chứ? Hắn cũng đã được Ôn Vân Sơn mời tham dự, nhưng hắn ngay lập tức cự tuyệt, chẳng lẽ hắn cứ mang chiếc mặt nạ mà ngồi nhìn mọi người ăn uống à, mà bỏ mặt nạ ra thì lại càng không được, tuy hắn không quan tâm đến ngoại hình quái dị của mình, nhưng không có nghĩa là hắn thích người khác nhìn chằm chằm vào mặt hắn. Cuối cùng thì hắn bỏ mặc mọi người nhảy lên một trạc cây trên cao, sau khi đảm bảo không ai có thể nhìn thấy, hắn mới lôi lương khô ra mà gặm. Cái thứ lương khô này vừa khô vừa cứng, mùi vị thì giống như là đang nhai gỗ vụ vậy, vô cùng khó nuốt, nhưng mà ở chốn dã ngoại như thế này, không có nhiều sự lựa chọn, Tử Phong hắn cũng dễ thích nghi, khó nuốt thì khó nuốt, có thực mới vượt được đạo, cũng không thể để bụng đói đi làm nhiệm vụ được, hắn vẫn phải ăn, không nuốt nổi thì uống một ngụm nước cũng miễn cưỡng thông qua. Ngó xuống cái nồi mà đám người Ôn Vân Sơn đang dùng để nấu lương khô, Tử Phong thầm nhủ có lẽ chỉ có như vậy thì mới nhai nổi cục gạch này thôi. Mọi thứ dần yên lặng lại, mọi người sau khi ăn uống no nê thì bắt đầu trở về lều của mình để nghỉ ngơi. Tử Phong không mang theo lều, nhưng hắn cũng không quan tâm lắm, dù gì hắn cũng không định ngủ, mà sẽ tu luyện cả đêm, mặc dù Hỗn Độn Quyết mà hắn tu luyện chỉ là hoàng giai hạ phẩm công pháp, mỗi đêm tu luyện chỉ cho hắn tầm tối đa 20 điểm kinh nghiệm, chả đủ để gãi ngứa. Nhưng mà tu luyện mỗi tối trở thành thói quen của hắn rồi, một chút kinh nghiệm thì cũng là điểm kinh nghiệm, được tí nào hay tí ấy, hắn luôn tự an ủi mình như vậy mỗi đêm. Nửa đêm, Tử Phong lúc này đang chìm đắm trong tu luyện, bỗng nghe thấy một tiếng động lạ ở phía xa vọng lại. Khẽ nhíu mày, hắn lẩm bẩm, đừng nói là hai lần đi cùng đội ngũ vào rừng là hai lần bị tập kích nhé, nếu thế thì lao tử lần sau có chết cũng không đi theo đội nữa, xui xẻo khủng khiếp. Nhẹ nhàng nhảy từ trên cây xuống, khởi động ngụy trang. Liếc tức hắn luôn kích hoạt gần như là 24/7 rồi, liếc nhìn mấy tên hộ vệ của thương đội đang làm nhiệm vụ canh gác, bọn họ cũng là võ giả, nhưng không có lợi hại như dòng binh, hầu hết đều là linh cảnh võ giả, đó chính là lý do tại sao thương đội lại phải thuê thêm dòng binh để đảm bảo an toàn, đám hộ vệ đó lúc này đang ngủ gà ngủ gật, nào có chút gì gọi là canh gác. Khẽ lắc đầu, Tử Phong cũng mặc kệ bọn họ, dù gì thì hắn cũng đang thuộc về cái đoàn đội này, giống như chơi game vậy, hắn đã có năng lực. Vậy đồng đội ngu thì để hắn tới gánh đi. Nhẹ nhàng không một tiếng động di chuyển về phía phát ra tiếng động, Tử Phong càng ngày càng thích vũ kỹ thân pháp phù quang di ảnh của mình, tuy nó chỉ là huyền giai hạ phẩm vũ kỹ, khả năng cường hóa tốc độ cho Tử Phong còn thua cả vũ kỹ thân pháp hoàng giai trúng phẩm, nhưng ngoại trừ thuấn bộ ra, nó còn một cái hay nữa đó là khi sử dụng thì khiến cơ thể hắn nhẹ tựa lông hồng, di chuyển gần như không gây ra tiếng động, bù lại phần nào nhược điểm của ngụy trang. Có ngụy trang cùng liễm tức, lại thêm phủ quang di ảnh giúp di chuyển không tiếng động, Tử Phong có thể phóng trong rừng mà không lo bị yêu thú hay ai đó phát hiện. Đương nhiên, nếu đến như vậy rồi còn phát hiện được hắn, chứng tỏ thực lực người ta quá mạnh, cái này thì cũng không có biện pháp à. Một đường phóng nhanh, Tử Phong vừa tính toán đến các trường hợp có thể xảy ra, nếu gặp yêu thú thì còn đỡ, gặp một đám thổ phỉ thì phiền phức to, có thể lợi mà cũng có thể hại. Lợi đó là nếu đối phương không có tướng cấp võ giả, hắn không ngại mà động thủ tại chỗ, đem chỉ số của bọn chúng nhét vào người mình, còn nếu có tướng cấp võ giả thì mình nên trở về đánh động mọi người để chạy trốn. Có trời mới biết vương lão có chịu động thủ hay không, dù gì người ta cũng đang che giấu tu vi, nếu đến lúc nguy cấp vương lão túm lấy Vương Bảo Nhi bỏ chạy thì hắn chỉ có thể khóc không ra nước mắt. Nhanh chóng đi tới nơi phát ra tiếng động, Tử Phong không hề thấy một người nào như hắn nghĩ, đúng hơn là một con yêu thú cũng không có. Nhìn quanh một lúc, hắn cũng chỉ có thể kết luận là có dã thú hay gì đó đã gây ra tiếng động, hơi thất vọng một chút, nhưng mà thôi kệ vậy, không phải lúc nào cũng có người đưa lên tận miệng cho hắn giết lấy điểm kinh nghiệm. Đúng lúc Tử Phong định quay người rời khỏi, hắn lại nghe thấy tiếng sột soạt từ một bụi cây gần đó. Đề thăng cảnh giác tới mức tối đa, Tử Phong nhẹ nhàng đi tới bụi cây phát ra tiếng động, vẫn giữ nguyên trạng thái ngụy trang, hắn túi người xuống, đưa mắt nhìn qua kẽ lá. Đập vào mắt hắn là một thân ảnh trắng muốt khiến hắn không khỏi đờ người ra trong chốc lát. Đừng hiểu nhầm hắn, thân ảnh này căn bản không phải là của con người, mà là của một con yêu thú. Chỉ thấy một con tiểu hồ ly toàn thân một màu trắng muốt đang nằm đấy. Mọi tội hơi thở của nó lúc này chỉ còn thoi thoát, phần bụng có một lỗ thủng lớn đang chảy máu tươi hào hạt. Lý do Tử Phong đờ người ra là bởi vì hắn cực kỳ thích cáo, kiếp trước hắn cũng đã nuôi liền một lúc hai con cáo trong nhà, so sánh với các loại sủng vật khác thì có hơi khác người, nhưng bản thân hắn vốn đã khác người rồi, thêm chút nữa cũng không khiến mọi thứ tệ hơn là bao. Nhưng mà hai con cáo đó của hắn gió so sánh với tiểu hồ ly trước mặt thì căn bản không cùng cấp bậc, tiểu hồ ly này phải nói là đỉnh cấp xét về độ đáng yêu của nó. Thân hình nhỏ nhắn xinh xắn chỉ to cỡ con mèo nhỏ, toàn thân một màu lông trắng muốt, không cần sờ cũng biết vô cùng mềm mại. Đáng tiếc, sinh linh hoàn mỹ này hiện đang nằm thoi thoát, vô cùng khó nhọc mà hít lấy từng chút một không khí, nhưng cũng không kéo dài được bao lâu, vết thương ở bụng tiểu hồ ly vẫn chảy máu không. Ngừng, chẳng mấy chốc nó sẽ chết do mất máu. Chương 32, cứu chữa. Mắt thấy tiểu hồ ly sắp trở về đất mẹ, Tử Phong liền hỏi tiểu linh, có cách nào để cứu nó không? Không thể. Chủ nhân cũng biết yêu thú không thể phục dụng đan dược như nhân loại mà, nếu là nhân loại võ giả thì vết thương cỡ này dùng đan dược cấp cao là có thể giữ được mạng, bất quá nó lại là yêu thú. Tiểu Linh ngay lập tức trả lời. Nghe vậy, Tử Phong không khỏi thất vọng, thực ra thì hắn cũng biết yêu thú không thể sử dụng đan dược như nhân loại, hỏi là để cầu may. Nhìn tiểu hồ ly đang thoi thóp trước mắt, hắn giải trừ ngụy trang, vén lùng cây, không nhịn được mà bế nó lên ôm vào lòng, mặc kệ máu cùng bùn đất dính vào người. Tiểu hồ ly đang nằm đống thấy bụi cây được vén lên, sau đó có một thứ gì đó nhẹ nhàng bế nó lên, nó chỉ có thể miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn thấy một người, rồi sau đó chìm vào hôn mê. Thực ra thì cũng có một cách, đúng lúc này, tiếng nói của tiểu linh lại vang lên lần nữa. Cách gì? Tử Phong gần như ngay lập tức hỏi lại. Ngập ngừng một chút, tiểu linh mới nói, chủ nhân cũng biết thiên ma nhất tộc có năng lực chữa lành vết thương cực mạnh đúng chứ, tất cả là nhờ thiên phú từ huyết mạch. Chủ nhân là bán thiên ma. Tuy năng lực chữa thương của thiên ma tộc đã dung hợp với dị năng của ngài để tạo ra kỹ năng tái sinh siêu tốc, trở thành một kỹ năng trong hệ thống, nhưng cũng không thể phủ nhận đó là nhờ vào huyết mạch của thiên ma nhất tộc đang chạy trong cơ thể ngài. Có một loại đan dược gọi là thần huyết đan, thập phẩm đan dược, công dụng là kết hợp với một loại huyết mạch, khi ăn vào sẽ tạm thời có được năng lực đặc thù của loại huyết mạch đó trong thời gian ngắn, điều kiện tiên quyết đó là tìm được tinh huyết để chế luyện nên thần huyết đan. Loại đan dược này yêu thú cũ NG có thể sử dụng, suy cho cùng, yêu thú còn dựa vào huyết mạch hơn cả nhân loại, nếu cho tiểu hồ ly này dùng thần huyết đan sử dụng tinh huyết thiên ma làm chất dẫn, tuy không đảm bảo vết thương sẽ lành ngay, nhưng giữ mạng thì chắc chắn. Nghe tiểu linh nói, Tử Phong biết là thật sự có cách, bằng không thì tiểu linh cũng sẽ không đề cập đến, hắn vội vàng nói, loại đan dược này có trong cửa hàng hối đoái của hệ thống đúng không? Sao ta lại chưa nhìn thấy bao giờ nhỉ? Chủ nhân chưa nhìn thấy không có nghĩa là hệ thống không có. Không có đan dược nào mà hệ thống không có cả, chỉ là chủ nhân có trả nổi giá để hối đoái nó không mà thôi. Thần huyết đan này với khả năng hiện tại của chủ nhân thì có thể hối đoái nó, nhưng mà cái giá phải trả thì có hơi. Nói đến đây, tiểu linh bỗng im bặt, giống như là có gì đó khó nói. có gì thì cứ nói ra, không có vấn đề gì cả. Cái giá phải trả đó là hệ thống sẽ trực tiếp lấy tinh huyết của chủ nhân làm chất dẫn, đồng thời chủ nhân phải trả 5 vạn điểm tích lũy sau đó sẽ luyện chế ra một khỏa thần huyết đan. Tinh huyết không phải là máu huyết thông thường, mà là phần máu huyết ẩn chứa tinh hoa sinh mệnh, trực tiếp ảnh hưởng tới tuổi thọ của chủ nhân. Với độ tinh khiết của huyết mạch thiên ma hiện tại của chủ nhân, luyện chế một khỏa thần huyết đan ít nhất sẽ rút đi của chủ nhân hơn 10 năm thọ nguyên, ngài nên cân nhắc kỹ, bởi nếu thật sự chế luyện, tuổi thọ của ngài chỉ còn lại khoảng 20 năm mà thôi. Nghe đến đây, Tử Phong không kìm được mà hít một ngụm khí lạnh, sau lần thiêu đốt sinh mệnh đổi lấy một lần dịch chuyển tức thời để tránh không bị tên Ngụy Thánh Ngô anh kia chém chết, hắn chỉ còn lại 31 năm tuổi thọ. Nếu bây giờ hắn đồng ý luyện chế thần huyết đan, hắn sẽ mất đi 5 vạn điểm tích lũy cùng hơn 10 năm tuổi thọ. Mất đi điểm tích lũy là chuyện nhỏ, mất đi tuổi thọ mới là chuyện lớn, chế xong hắn chỉ còn 20 năm tuổi thọ, mà hắn phải đạt tới tướng cấp mới được gia tăng tuổi thọ a. Mặc dù có hệ thống trợ giúp, nhưng hắn không biết liệu mình có đủ khả năng đạt tới tướng cấp trước khi cạn hết tuổi thọ hay không, có trời mới biết trong tương lai hắn có gặp tình huống sinh tử tồn vong buộc phải thiêu đốt thọ nguyên nữa hay không, nên nhớ hắn hiện tại mới chỉ là sĩ cấp thất phẩm, chặng đường tới tướng cấp còn xa lắm. Túi đầu nhìn tiểu hồ ly đang thoi thóp trong ngực, Tử Phong Đông có cảm giác mình phải cứu nó bằng mọi giá, không biết là vì tính cách cổ quái của hắn, hay là bởi vì hắn là một người cực thích mấy con cáo, hoặc là một lý do nào khác, hắn không phải là dạng người hay đắn đo. Nếu đã có linh cảm, thì làm theo đi. Khoe miệng khẽ nhếch lên, hắn nở một nụ cười có chút điên cuồng, khắc khắc, lao tử đếch thèm quan tâm nữa, tiểu linh, luyện chế cho ta một viên thần huyết đan, hơn chục năm tuổi thọ mà thôi, cùng lắm sau này lao tử đi săn người số lượng lớn để lên tương cấp. Xác nhận luyện chế thần huyết đan, tiêu hao 5 vạn điểm tích lũy, tinh huyết thiên ma 30%, tuổi thọ giảm đi 11 năm. Thời gian hoàn thành ước tính, 5 phút, ngay sau khi nghe thấy mệnh lệnh của Tử Phong. Tiếng thông báo của hệ thống vang lên, đương nhiên vẫn là giọng của Tiểu Linh. Tiếng thông báo vang lên, Tử Phong cảm giác cơ thể bỗng trở nên lạnh lẽo, có thứ gì đó bị rút ra khỏi cơ thể hắn, ngay sau đó là một trận chóng mặt quay cuồng, hắn đoán chừng đây chính là tác hại của việc mất đi tinh huyết. Đứng một lúc mới hoàn hồn lại được, hắn ngắm nhìn Tiểu Hồ Ly đang ở trong lòng. Tử Phong cũng không rõ tại sao hắn vừa nhìn thấy Tiểu Hồ Ly này lại không kìm nén được mà muốn cứu giúp nó, nhưng hắn không phải người thích tìm hiểu cặn kẽ. Thứ hắn theo đuổi là tự do, chỉ cần hắn thích là được, hiện tại hắn muốn cứu tiểu hồ ly, vậy thì làm thôi, vả lại, hắn vốn cực kỳ ưa thích loài cáo, hắn còn từng nuôi chúng làm sủng vật nữa cơ mà, vậy nên việc cứu tiểu hồ ly này cũng không có gì là lạ lắm. 5 phút rất nhanh đã trôi qua, một tiếng thông báo hoàn thành vang lên, sau đó là một viên đan dược màu đỏ to bằng đầu ngón út xuất hiện trong tay hắn, mùi huyết tinh tỏa ra nồng nặc. Có trời mới biết được bên trong viên đan dược này có những gì, nhưng đã là hàng của hệ thống xuất ra. Chắc hẳn là hàng xịn, thôi thì cũng không còn cách nào khác, cứ vậy mà dùng thôi. Nói đoạn Tử Phong cậy miệng tiểu hồ ly ra, sau đó nhét viên đan dược vào trong đó. Thập phẩm đan dược đúng là thập phẩm, tác dụng dựng xào thấy bóng, Tử Phong vừa nhét viên đan dược vào miệng tiểu hồ ly, chỉ một chút sau, cơ thể tiểu hồ ly cũng xảy ra những biến hóa tương tự cơ thể hắn. Từng lớp giáp cốt bắt đầu mọc ra, bao phủ lấy cơ thể của tiểu hồ ly, trên mặt xuất hiện phù văn, nhưng không như Tử Phong chỉ là nửa khuôn mặt. Phù văn tràn ra khắp khuôn mặt của nó. Đúng là huyết mạch của thiên ma nhất tộc, mạnh đến kinh người, chỉ thấy vết thương ở bụng tiểu hồ ly trước đó vẫn đang rỉ máu, hiện tại đã ngừng chảy máu, miệng vết thương cũng đã tạm thời khép lại. Chỉ sau thoáng chốc, hơi thở của tiểu hồ ly đã trở nên vững vàng, không còn yếu ớt như ngọn nến trước gió như ban ngày nữa. Mặc dù vết thương ở bụng chưa thể lành ngay được, nhưng nhờ huyết mạch thiên ma, giữ mạng không phải là vấn đề, chỉ cần tĩnh dưỡng là có thể lành lại được. Lấy từ trong không gian giới chỉ một cái áo, hắn xé nhỏ ra thành mấy miếng vải nhỏ, bắt đầu băng bó cho tiểu hồ ly, dù có thần huyết đan, nhưng hiệu lực của nó sẽ nhanh chóng biến mất, vẫn nên băng bó tử tế cho nó, hắn cũng không muốn tiểu hồ ly khiến hắn mất 5 vạn điểm tích lũ. Y cùng 11 năm tuổi thọ chết vì nhiễm trùng hay mấy thứ đại loại vậy, có quỷ mới biết thế giới này có những thể loại vi trùng bệnh độc gì, cứ cẩn thận vẫn hơn. Vừa băng bó cho tiểu hồ ly xong, đúng lúc này, hắn có cảm giác như có một ánh mắt của ai đó vừa nhìn qua mình. Trực giác của một sát thủ chuyên nghiệp như hắn luôn vô cùng nhạy bén. Ngay lập tức ôm lấy tiểu hồ ly, Tử Phong thi triển ngụy trang cùng liễm tức, sau đó dùng phù quang di ảnh di chuyển lên trên một nhánh cây gần đó, tất cả đều không gây ra một tiếng động. Vẫn cảm nhận thấy dường như có ánh mắt cứ dính chặt lên người mình, Tử Phong không khỏi buồn bực, cái cảm giác này là sao à, đông lúc này hắn cảm thấy có một áp lực như có như không từ phía trên truyền xuống. Tính tò mò nổi lên, Tử Phong ôm theo tiểu hồ ly, nhảy lên trên một ngọn cây. Không mất bao lâu liền tìm được nơi phát ra thứ áp lực vô hình đó. Đó là một người toàn thân mặc đồ trắng, lúc này đang đứng lơ lửng trên không trung, không ngừng ngó nghiêng xung quanh. Có thể đứng trên không trung lâu như thế này, ít nhất cũng là cao thủ tôn cấp không thể nghi ngờ. Nghĩ đến đây, Tử Phong không khỏi cười khổ, vẫn nói tôn cấp thuộc hàng đỉnh của võ giả trên đại lục, số người không quá nhiều, nhưng đến nay, tôn cấp Tử Phong cũng đã gặp 5 người, đến cả Ngụy Thánh hắn cũng đã gặp, giờ lại thấy thêm một cao thủ nữa, chẳng lẽ tôn cấp không đáng tiền đến như vậy à, đi đâu cũng gặp. Thiên ma nhãn có hạn chế về khoảng cách sử dụng, nhưng phân tích nhãn thì không, phân tích nhãn mới được Tử Phong tiến hóa một lần, lúc trước đã thể hiện rõ năng lực sau khi nhận được tiến hóa khi nhìn được chỉ số ẩn dấu của Vương lão. Hắn muốn thử xem liệu có khả năng nhìn được chỉ số của tôn cấp cường giả hay không, từ đó hắn có thể có được hiểu biết sơ bộ về chênh lệch thực lực của tôn cấp với bản thân hắn. Nói là làm, Tử Phong liền thi triển phân tích nhãn về phía thân ảnh trên không trung. Chẳng biết thế nào, đúng lúc Tử Phong thi triển phân tích nhãn, bóng người trên không trung bỗng quay đầu nhìn thẳng vào hắn. Tử Phong bỗng thấy tâm thần chấn động, giống như là có một con mắt vô hình đang nhìn thẳng vào linh hồn hắn, tỏa ra áp lực khiến tâm thần hắn đông cứng lại. Lấy hết sức nhắm con mắt của mình lại, Tử Phong phun ra một ngụm máu, ngã từ trên cao xuống. Cơ thể hắn va chạm mạnh với mặt đất phát ra một tiếng bịch lớn. Căn bản không kịp hoàn hồn, Tử Phong miễn cưỡng bò dậy, lăn người sang một gốc cây cách đó hơn 10 mét, vẫn duy trì trạng thái ngụy trang cùng liễm tức. Chương 33, Thánh cấp cường giả. Tên mặc đồ trắng lúc này đang buồn bực, mục tiêu truy đuổi của hắn vừa mới lúc nãy hắn vẫn còn cảm nhận được khí tức, vậy mà chỉ mấy phút sau đã biến mất hoàn toàn, giống như tan vào hư không vậy. Đông nhiên hắn cảm thấy giống như ai đó đang quan sát mình, ở trong tầm cảm nhận của hắn, xác thực có vài con yêu thú, nhưng cái hướng mà hắn cảm thấy ánh mắt đó chiếu tới, lại không hề có gì cả, không có chút khí tức nào tồn tại ở đó luôn. Khẽ nhíu mày, hắn tập trung tinh thần lực, xoay người nhìn về hướng đó, đồng thời bạo phát tinh thần lực, ngay sau đó hắn liền cảm thấy ánh mắt đó đã biến mất, đồng thời nghe thấy tiếng một vật gì đó rơi xuống đất. Gần như ngay lập tức, bạch y nhân biến mất trên bầu trời. Tích tắc sau đó đã xuất hiện ở ngay chỗ Tử Phong rơi xuống. Đưa mắt nhìn xung quanh, hắn nhận thấy một hố lom rõ ràng trên mặt đất cùng với mấy vết máu vẫn còn mới, nhưng xung quanh không có một thứ gì cả. Túi người xuống, đưa tay chạm vào vệt máu trên mặt đất, máu vẫn còn ấm, khẳng định là vừa mới rơi ra, nhưng hắn lại không hề cảm nhận thấy một chút khí tức nào tương tự với chỗ máu này xung quanh đây cả. Chẳng lẽ cái thứ đó cứ như vậy biến mất vào không khí à? Tiếp tục quan sát xung quanh, bạch y nhân bỗng biến mất tại chỗ. Sau đó lại xuất hiện ở chỗ mà Tử Phong tìm thấy tiểu hồ ly ở không xa. Nhìn vết máu trộn lẫn bùn đất trên mặt đất, hắn nở một nụ cười, miệng lẩm bẩm. Đúng là thứ này rồi, khẳng định vẫn chưa chạy xa được, kha kha, tốt lắm, truy đuổi ngươi đã mấy ngày rồi, cuối cùng cũng đuổi kịp. Đứng dậy, bạch y nhân nhìn xung quanh một chút, sau đó nhún mình nhảy lên trên trời, xuyên qua tầng cây, sau đó phóng mình bay về một hướng, mặc kệ không thèm quan tâm đến cái thứ gì mới quan sát mình lúc nãy. Tử Phong ngã từ trên cây xuống. Cả người đập mạnh xuống đất, cơ mà chừng đó không là bao so với cường độ cơ thể của hắn hiện tại. Nhưng vấn đề không nằm ở đó, lúc này đầu hắn đang đau như bỡ bổ, tinh thần tán loạn khó có thể tập trung lại được, căn bản không thể suy nghĩ được gì, đến hành động cũng khó khăn, vừa chạm đất, bản năng mách bảo hắn phải rời khỏi đây ngay lập tức, ít nhất cũng phải tránh xa cái chỗ hắn vừa rơi xuống ra. Cuối cùng thì bản năng hắn vẫn rất tốt, cứu hắn được một mạng. Miễn cưỡng ngưng tụ tinh thần. Tử Phong có thể nhìn thấy thân ảnh của bạch y nhân xuất hiện ở ngay chỗ hắn vừa chạm đất, làm mấy hành động kỳ quặc, sau đó phóng người lên không trung rồi biến mất. Tử Phong tiếp tục nằm đơ người dưới gốc cây đến hơn 10 phút sau mới thấy tỉnh táo hơn một chút. Khó nhọc ngồi dậy, hắn kiểm tra tiểu hồ ly vẫn còn đang nằm trong lòng mình, hoàn hảo, không bị thương hay gì cả, chỉ là thân huyết đan đã hết tác dụng, lớp giáp cốt cùng phù văn đã tiêu biến, vết thương ở bụng nhờ vào huyết mạch thiên ma cường hãn tạm thời không đáng lo nữa. Nhớ lại tình cảnh lúc nãy, Tử Phong thầm cười khổ, đúng là tò mò hại chết người mà, chỉ là nhất thời có chút hiếu kỳ mà suýt chút nữa đi đời nhà ma. Tự nhủ từ giờ phải dùng phân tích nhãn cẩn thận hơn, cao thủ có độ linh mẫn quá kinh khủng, tuy lúc này hắn chỉ kịp nhìn bạch y nhân một chút xíu, nhưng thế cũng đủ để phân tích nhãn hoạt động một chút. Hừ, thánh cấp à, không thể tin được lại mạnh đến như vậy, tên Ngô Anh so với người này chỉ đáng xách dép cho người ta, ngóa, mạnh vai cả linh hồn, chỉ liếc một cái mà lao tử suýt chết. Cơ mà. Rồi có một ngày ta sẽ đạt tới cấp bậc của ngươi thôi, à không siêu việt ngươi mới đúng chứ, khắc khắc khắc, lúc đầu chỉ là Tử Phong hắn lẩm bẩm, nhưng sau đó trở thành một chàng cười điên loạn. Lúc này tiếng tiểu linh vang lên, nghe vô cùng ngán ngẩm, tội nghiệp, bị một tên thánh cấp hù cho một cái đã phát điên, tội nghiệp quá, tội nghiệp bốn. Tiểu linh quá, sao lại phải đi theo loại chủ nhân này chứ? Im lặng, điên cái giam á, ta chỉ là hơi có chút xúc động thôi, vừa rồi khẳng định là công kích tinh thần. Sao hệ thống không bảo vệ ta vậy hả con bé tiểu linh ăn hại kia? Tử Phong có chút cáu tiết mà hỏi. Sao lúc có việc nhờ người ta thì không nói người ta an hại đi, hệ thống không phải là không bảo vệ, mà bởi vì tu vi của chủ nhân chưa đủ để hệ thống có thể mở ra định mức bảo vệ đến cấp bậc đó, chỉ có thể bảo vệ đến mức độ nhất định thôi, phần còn lại là do chủ nhân gánh. Hệ thống giúp chủ nhân tiến hóa trở thành thực thể hoàn mỹ, nhưng việc chính vẫn là phải nhờ sự cố gắng của chủ nhân, chứ không thì trực tiếp đưa chủ nhân lên làm thần luôn cho rồi. Tiểu Linh nói. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng Tử Phong có thể tưởng tượng được cảnh Tiểu Linh đang bĩu môi khi nói mấy lời này. Cơ mà Tiểu Linh nói cũng có lý, không có cái bánh nào tự nhiên rơi từ trên trời xuống cả, hệ thống chỉ trợ giúp mình mà thôi, không thể cái gì cũng ỷ lại được, nếu hắn hiện tại chỉ có tu vi sĩ cấp thất phẩm, mà nhờ hệ thống có thể chống lại công kích tinh thần của thánh cấp cường giả, thì đến bản thân hắn cũng muốn kháng nghị với tên tác giả đang viết câu chuyện về hắn, là tại sao lại tăng sức mạnh quá đà như vậy, không thú vị gì cả. Đấy là trong trường hợp thật sự có tồn tại tên tác giả đó. Ách, mình nghĩ đi đâu vậy? Chậc, đọc nhiều tiểu thuyết quá mà, mặc kệ ta có phải nhân vật trong bộ truyện nào đó hay không, ít nhất những gì đang xảy ra đối với ta đều là sự thật, quan tâm làm cái rắm gì, đúng là đọc nhiều tiểu thuyết quá đâm ra hoang tưởng mà. Lắc lắc đầu, Tử Phong ôm lấy tiểu hồ ly vẫn đang nằm trong lòng mình ngủ, cất bước trở về chỗ mọi người cắm trại. Về đến nơi, thứ đầu tiên mà hắn nhìn thấy đó là cảnh hai tên hộ vệ, không còn gật gù ngủ nữa, mà là gục hẳn xuống đất mà ngủ ngon lành. Nhìn hai tên phế vật này, Tử Phong ngán ngẩm lắc đầu, may là không thật sự có biến, chứ đồng đội như thế này, hắn cũng chào thua, gánh không nổi. Tờ mờ sáng, mọi người lục tục thức dậy, sau khi thu dọn một chút, liền bắt đầu khởi hành. Trên đường đi, cuối cùng cũng có người nhận ra Tử Phong có chút khác thường, lúc này hắn không tụt lại phía sau đoàn như mọi khi nữa, mà trực tiếp nhảy lên trên một chiếc xe ngựa mà ngồi. Mặc dù biết tính tình hắn cổ quái, nhưng mọi người trong đoàn cũng không kìm được mà chú ý tới hắn. Vương Bảo Nhi nhảy lên chiếc xe ngựa mà Tử Phong đang ngồi, vẻ kiêng dè lúc trước đối với Tử Phong đã không cánh mà bay, thân thiết hỏi. Sao vậy, quỷ ảnh Tu La Đại Nhân mới có một ngày mà đã mệt đến mức không đi nổi à? Nói xong còn che miệng cười khúc khích nhìn Tử Phong, một bộ dáng trêu ghẹo rõ ràng. Quỷ ảnh Tu La là biệt danh Tử Phong có được sau lần xử đẹp Kim Hồ Bang, được người của Hắc Thạch Trấn vô cùng yêu mến mà tặng cho. Lý do tạo nên biệt hiệu này cũng đơn giản. Bởi vì Tử Phong đeo mặt nạ Tu La, và lúc hắn giết người, thân ảnh hắn thoát ẩn thoát hiện như ma quỷ, vậy nên mới có biệt hiệu quỷ ảnh Tu La. Đối với cái biệt hiệu này, Tử Phong thì không có ý kiến, nhưng Tiểu Linh thì vô cùng bất mãn, cái gì mà quỷ ảnh Tu La chứ, phải gọi là thiên sát tôn giả hay cái gì đại loại thế chứ, nghe ngầu hơn hẳn. Đối với logic của Tiểu Linh, Tử Phong cũng không phải mới biết đến ngày một ngày hai, đến cả trang phục hiện tại của hắn cũng là do Tiểu Linh thiết kế, ngầu đâu chưa thấy. Chỉ thấy ai cũng nhìn Tử Phong như nhìn quái vật, cũng may Tử Phong hắn không thấy bộ đồ vương hữu, nên miễn cưỡng ăn mặc như vậy, tránh cho Tiểu Linh không hài lòng suốt ngày lại nhải bên hai. Nghe Vương Bảo Nhi trêu ghẹo, Tử Phong không nói gì, chỉ hé vạt áo mình ra, để lộ ra Tiểu Hồ Ly trong lòng. Tiểu Hồ Ly đã tỉnh dậy từ lúc nãy, trái với suy nghĩ của Tử Phong, nó không hề tỏ ra sợ hãi hay thù địch với một nhân loại như hắn, mà chỉ dương mắt lên ngó xung quanh, rồi sau đó nhìn hắn một lát, rồi mặc kệ mọi thứ. Tiếp tục cuộn tròn nằm trong lòng hắn. Lúc này Tiểu Hồ Ly vẫn đang nằm trong lòng hắn, chỉ vào nó, Tử Phong trả lời, nó bị thương, ở trên xe ngựa êm ái hơn, tốt cho nó. Vương Bảo Nhi nhìn thấy khối bông gòn trắng tinh trong lòng Tử Phong liền kinh hô, a, Tiểu Hồ Ly thật đáng yêu, huynh nhặt được nó ở đâu vậy? Nhún vai, Tử Phong chỉ nói, nhặt được hôm qua. Sau đó mặc kệ Vương Bảo Nhi ngồi nhìn ngắm Tiểu Hồ Ly đang nằm ngoan ngoãn trong lòng hắn, phát huy tính cách yêu thích thứ dễ thương của con gái đến mức tận cùng. Đúng lúc này, Mạc Thủy đi tới gần, thấy hình dáng của Tiểu Hồ Ly thì không khỏi kêu lên, á đủ, à nhầm, trời ơi, là cửu vị yêu hồ à, loài yêu thú này có huyết mạch vô cùng cao, nghe nói mỗi khi tiến giai sẽ có thêm một đuôi, nghe nói về sau khi đạt tới đỉnh cao sẽ có 9 đuôi, a huynh đệ kiếm đâu ra nó vậy, nó là dạng yêu thú siêu quý hiếm à, nếu có thể nuôi thành sủng vật thì về sau thực lực vô cùng cường hành, mặc dù hiện tại chỉ có một đuôi, nhưng bây giờ mà đem nó lên sàn đấu giá bán thì cũng kiếm được ít nhất mấy trăm vạn kim tệ đó, phát tài rồi. Nói đoạn giống như mơ màng đưa tay đến gần, muốn chạm vào người Tiểu Hồ Ly, à không, lúc này phải gọi là cứu vị yêu hồ mới đúng. Mặc dù bị thương nằm trong lòng Tử Phong, nhưng Tiểu Hồ Ly không hề ngủ, cảm giác của nó đối với môi trường xung quanh vẫn rất linh mẫn, thấy bàn tay của Mạc Thủy đưa tới liền lui về phía sau, chui rúc vào trong vạt áo của Tử Phong chạy trốn. Mắt thấy sắp chạm được vào lớp lông mềm như nhung của Tiểu Hồ Ly, Mạc Thủy bỗng thấy cổ tay mình bị một cái gọng kìm tung lấy, kẹp chặt lại, sau đó là mấy tiếng xương cốt kêu lạch cạch như sắp vỡ, kèm theo là một luồng sát khí lạnh lẽo đập vào mặt khiến hắn dựng tóc gáy. Tử Phong nhìn cái tay của tên Mạc Thủy, ngay từ đầu hắn đã có chút không ưa cái tên đã vỗ vai mình ở trong dòng binh công hội này rồi, giờ nhìn tiểu hồ ly trong lòng mình đang co rút trốn tránh cái bàn tay đang giơ ra kia, hắn không khỏi thấy ngứa mắt. Hư lạnh một tiếng, Tử Phong túm lấy cổ tay Mạc Thủy, miệng nói, dám động tới nó, ta đem ngươi trẻ ra thành 18 mảnh. Chương 34, đi săn. Nghe câu nói đầy sát khí của Tử Phong, Mạc Thủy không khỏi dùng mình lùi lại phía sau. Ôn Vân Sơn ở ngay bên cạnh thấy thế đành phải cười giảng hòa, ha ha, thôi nào, Mạc Thủy cũng chỉ muốn chạm vào nó một chút thôi, làm gì mà phải nóng giận vậy chứ. Nói rồi liếc mắt cho Mạc Thủy ra hiệu. Mạc Thủy hắn tính cách buộc chộp không suy nghĩ không có nghĩa là hắn ốc, thấy ánh mắt của Ôn Vân Sơn, hắn cũng thuận nước đưa thuyền, cười giả là nói, phải đấy, tôi cũng chỉ muốn chạm vào nó thôi, huynh đệ căng thẳng quá, nó là sủng vật của cậu, tôi nào dám làm gì nó a. Tiểu hồ ly giống như nghe hiểu tiếng người, thấy Mạc Thủy cười làm lành, liền không tỏ ra sợ hãi nữa, bò ra ngoài, lấy chân cào cào vào tay Tử Phong. Sau khi Tử Phong đưa tay bế tiểu hồ ly lên ôm vào ngực, lúc này nó mới có vẻ thỏa mãn lim dim mắt lại mà ngủ. Mặc dù Tử Phong nói hắn nhặt được tiểu hồ ly từ hôm qua, nhưng mọi người không ai tin, cứ nhìn vào biểu hiện thân mật của nó với Tử Phong mà xem, không nuôi từ lúc nhỏ thì ai mà tin được. Cơ mà Tử Phong làm thế nào để giấu nó suốt quãng đường đi thì không ai biết, cuối cùng mọi người cũng không biết đâu mới là thật nữa. Đối với biểu hiện thân mật của tiểu hồ ly với mình, Tử Phong cũng vô cùng nghi hoặc, thường nói yêu thú luôn có địch ý với nhân loại, tiểu hồ ly này tốt xấu gì cũng là yêu thú nhị giai, không có lý nào lại ưa thích nhân loại cả. Hơn nữa, tiểu hồ ly này giống như là nghe hiểu được tiếng người vậy, thấy Mạc Thủy đòi đem nó đi bán thì chạy trốn, lúc hắn cất lời đe dọa Mạc Thủy thì giống như là vô cùng thỏa mãn, còn cọ cọ đầu vào lòng hắn làm nũng, tất cả đều khiến hắn liên tưởng tới một ba. Con người chứ không phải là yêu thú. Không phải là ta bắt được một con hồ ly tinh chứ, lắc lắc đầu, hắn không khỏi tự dễ ước, hồ ly tinh căn bản không tồn tại ở thế giới này, tuy vậy yêu thú hóa hình thì có đấy. Nhưng yêu thú hóa hình bét nhất cũng là thất giai yêu thú, tương đương thánh cấp nhân loại. Ngươi nghĩ một con yêu thú thánh cấp sẽ dễ dàng để ngươi đem ôm vào lòng nựng nựng như sủng vật ư, mơ đi. Và lại Tử Phong cũng đã dùng phân tích nhãn ngó qua thuộc tính của tiểu hồ ly rồi, nhị giai cao cấp yêu thú, không sai vào đâu được. Hắn chỉ có thể mặc định coi tiểu hồ ly hiểu tiếng người mà đối xử thôi. Đoàn Trừng thân thiết với hắn cũng chỉ là vì hắn đã cứu mạng nó, thay vì nhân lúc nó bị thương thì một dao xiên chết, rồi lột da đem bán, bộ da lông của nó chắc cũng đáng giá lắm đó. Giữa trưa, hành trình của cả đoàn đến bây giờ vẫn an toàn, để tiết kiệm thời gian, mọi người không dừng lại ăn trưa mà vừa đi vừa dùng tạm lương khô, nhìn mọi người ăn lương khô cùng thịt khô, Tử Phong không khỏi nhíu mày, hắn cũng không ngại gặm tủi, à nhầm lương khô. Nhưng tiểu hồ ly trong lòng hắn cũng phải ăn chứ, nó đang bị thương mà, hắn định rời đội đi săn chút dã thú. Đưa tiểu hồ ly cho Vương Bảo Nhi nhờ chăm sóc hộ, Tử Phong nhảy từ trên xe ngựa xuống, tiến tới bên cạnh Ôn Vân Sơn, nói ra ý định của mình. Ôn Vân Sơn nghe vậy thì nhíu mày lại nói. Rời đội một chút thì cũng được thôi, lấy thực lực của cậu hẳn không là vấn đề, nhưng nếu cậu đi xa quá thì sao có thể đuổi theo bọn ta được, trong Lam Linh Sơn mạch rất dễ bị mất phương hướng à. Không vấn đề. Khả năng truy tung của ta rất tốt, căn bản không thể lạc khỏi mọi người được. Tử Phong trả lời. Thấy Tử Phong nói chắc như đinh đóng cột, Ôn Vân Sơn thoáng ngập ngừng một chút, sau đó gật đầu nói, được rồi, vậy cậu đi rồi nhanh chóng quay trở lại, mọi người có thể chờ cậu một lát, tranh thủ nghỉ trưa luôn cũng được. Không cần phải đợi ta đâu, cứ tiếp tục di chuyển đi còn chưa dứt lời, thân ảnh của Tử Phong đã biến mất trước mắt Ôn Vân Sơn. Ngó xung quanh không thấy Tử Phong đâu, Ôn Vân Sơn cuối cùng vẫn quyết định bảo mọi người dừng lại nghỉ trưa. Mặc dù đang ở trong rừng, nhưng thời tiết nắng nóng oi bức buổi trưa cũng dễ khiến mọi người mệt mỏi. Dùng phù quang di ảnh lấy tốc độ nhanh nhất lao vụt vào trong rừng, trong đầu thầm nói, Tiểu Linh, liệu cái thiết bị định vị đó có dùng được không? Ta không muốn để mất tiểu hồ ly đó đâu à. Ui sời yên tâm đi, Tiểu Linh lấy danh dự và nhân phẩm của bản thân ra để thề rằng nó hoạt động tốt, và lại, nó là sản phẩm của hệ thống mà, đương nhiên hoạt động tốt chứ. Tiểu Linh dùng một giọng tự hào để nói, thực ra thuật truy tung của hắn tuy là tốt, nhưng dưới điều kiện thiên ma nhãn có thể hoạt động, cơ mà đám người Ôn Vân Sơn toàn dùng ngựa hoặc đi bộ để di chuyển, có thánh mới truy được. Hắn nói vậy là bởi vì lúc nãy, thông qua Tiểu Linh giúp đỡ, hắn đã hối đoái được một thiết bị định vị từ hệ thống với cái giá là 5.000 điểm tích lũy, loang cái biến số điểm tích lũy còn lại của hắn xuống còn hơn 1.500.000 điểm. Theo như Tiểu Linh nói, gắn thiết bị này lên đối tượng, trong vòng bán kính 100 km hắn có thể xác định được vị trí chính xác của đối tượng. Khá là tiện lợi, hắn cũng không định đi xa khỏi đội ngũ, vậy nên 100 km phải nói là quá thừa, hắn liền đeo thiết bị lên người tiểu hồ ly. đeo lên người tiểu hồ ly mà không phải bất kỳ người nào khác của dòng binh đoàn đương nhiên là bởi vì trong mắt hắn, tiểu hồ ly còn quan trọng hơn so với mọi người a. Không tìm được thương đoàn thì cùng lắm nhiệm vụ thất bại, nhưng để mất tiểu hồ ly này thì hắn tiếc đứt ruột mất. Sử dụng phù quang di ảnh, kèm theo ngụy trang và liễm tức, đây chính là cồn bỏ tủ của Tử Phong rồi, dùng mọi lúc mọi nơi, lúc nào cũng có hiệu quả, thất bại thì cũng có vài lần, nhưng hầu hết đều là vì đối thủ có thực lực quá mạnh, vụ này thì hắn chịu à, chỉ có thể đổ tại số đen. Một đường lao nhanh vào trong rừng, hắn không ngừng nhìn ngó xung quanh tìm kiếm con mồi, mục đích của hắn là kiếm thức ăn cho tiểu hồ ly là chính. Vậy nên chỉ cần là dã thú là được, đương nhiên, nếu là yêu thú thì còn tốt hơn, trong thịt yêu thú có chứa năng lượng, vô cùng có ích đối với cả võ giả lẫn yêu thú, chắc hẳn tiểu hồ ly sẽ rất thích. Vòng veo một lúc, Tử Phong cuối cùng cũng tìm thấy được một đám mục tiêu, đó là một con Hắc Vân Hổ. Nói là một đám mục tiêu đơn giản bởi vì Hắc Vân Hổ không phải là mục tiêu duy nhất, bao vây xung quanh nó là một nhóm 8 người cầm vũ khí. Hắc Vân Hổ là tam giai yêu thú, cơ thể khổng lồ dài hơn 6 mét. Toàn thân màu trắng có các đường vân màu đen nên mới được gọi là Hắc Vân Hổ. Lúc này vây quanh nó là một nhóm 8 người, phân tích nhãn lóe lên, 8 người này tất cả đều có tu vi sư cấp, bét nhất là sư cấp nhị phẩm, mạnh nhất là một tên sư cấp cửu phẩm, còn lại chỉ sàn sàn nhau tầm sư cấp tứ tới thất phẩm. Nhìn đoàn đội này, Tử Phong cười khổ, chẳng lẽ gia tộc thế tục có sự cách biệt lớn đến như vậy với giang hồ sao? Còn nhớ hồi ở Diệp phủ, sĩ cấp đã được làm hộ vệ chính thức, sư cấp là đội trưởng, cũng được coi là người có tiền có quyền, vậy mà ở đây, tùy tiện đi trong rừng cũng gặp một lúc 8 tên sư cấp, khiến Tử Phong có cảm giác sư cấp không đáng tiền lắm. 8 người này đều mặc một bộ đồ màu xanh lục, trên ngực có thêu hình đầu một con sói màu đỏ, ngược lại khiến trang phục của bọn hắn có chút loẹ loẹt. Tử Phong lắc đầu, không biết là người ở thế giới này là cố tình không để ý hay là không biết nữa, di chuyển trong rừng, kỹ nhất là mặc đồ có màu rực rỡ, mặc màu xanh lục như mấy tên này là đúng. Tự nhiên thêm cái đầu sói màu đỏ làm gì, nhìn vô cùng nổi bật, khác gì lệ ông tôi ở buổi này đâu. Hắc Vân Hổ có thuộc lực tam giai cao cấp, tương đương với sư cấp bát cực phẩm võ giả, hơn nữa yêu thú trời sinh có lực lượng mạnh mẽ, phòng ngự tốt cùng sự bền bỉ dẻo dai đến biến thái, lấy thực lực 8 tên sư cấp mà chỉ có thể rằng co với nó mà thôi. Thực tế, đi săn yêu thú không có dễ như Tử Phong vẫn làm, hầu hết là hắn đánh lén, nhằm chỗ yếu hại mà ra tay, nhất kích tất sát, không cho yêu thú cơ hội phản kích. Bằng không thì hắn cũng không thể giải quyết nhẹ nhàng như thế được, bình thường mọi người luôn phải tổ đội như này để đi săn. Tên sư cấp cửu phẩm có vẻ là lão đại, lúc này đang chỉ huy mọi người, Tần Lập dẫn theo 2 người lôi kéo sự chú ý của Hắc Vân Hổ, 3 người khác chuẩn bị ám khí tầm độc, ta cùng đệ đệ sẽ chịu trách nhiệm kết liễu nó, nào, làm thôi. Dứt lời, một tên sư cấp lục phẩm lao lên, có vẻ như hắn là người gọi là Tần Lập kia, theo sau là 2 người nữa, tu vi sư cấp ngũ phẩm, cũng không kém cạnh là bao. 3 người có thực lực yếu nhất lúc này rút ra kéo gian khoảng cách, trong tay lập lòe phi tiêu cùng phi đao, chắc hẳn là đã tầm độc. Tên lão đại sư cấp cửu phẩm cùng đệ đệ của hắn có tu vi sư cấp thất phẩm lúc này cũng lao lên, dùng khí thế kinh người bắt đầu tấn công Hắc Vân Hổ, lúc này đã bị đám người Tần Lập lôi kéo sự chú ý. 8 người phối hợp ăn ý, hiển nhiên là không phải lần đầu đi săn, Tử Phong đứng ngoài mà quan sát, không hề có ý định rời khỏi hay động thủ, còn hắn nghĩ gì trong đầu lúc này thì chỉ có trời biết. Hắc Vân Hổ lúc này rất buồn bực, nó chỉ đang ngủ một giấc trong vùng lãnh địa của mình mà thôi, tự nhiên có 8 tên nhân loại nhảy vào trong lãnh địa của nó, đáng giận hơn nữa, bọn chúng còn hướng nó công kích. Đầu hổ này ở khu vực xung quanh nơi hầu hết chỉ có yêu thú nhất nhị giai, kể cả có tam giai cũng yếu hơn nó, đã sớm có thói quen như vương giả không ai, nay một đám nhân loại hèn mọn lại dám vuốt râu hùm, bảo sao nó không tức giận muốn cắn chết mấy tên này được. Tần Lập hành động vô cùng điên cuồng. Tay cầm trường thương nhưng lại áp sát lại sắp là cả với Hắc Vân Hổ, mục đích chính là thu hút sự chú ý của nó, hắn rất cố gắng à, bởi vì 2 tên đồng đội ăn hại của hắn, vốn phải hỗ trợ thì ban nay trong lúc bất cẩn, bị Hắc Vân Hổ tát bay ra ngoài bị thương, không còn lanh lợi như bình thường nữa, nếu để bọn họ tiếp tục lôi kéo sự chú ý của Hắc Vân Hổ, chết là cái chắc, tốt nhất là lui ra ngoài để một mình hắn làm việc cho xong. Cũng phải nói là Tần Lập rất điêu luyện trong việc này, Hắc Vân Hổ nhìn con cào cào đang múa may trước mặt kia. Không ngừng gầm thét mà hướng hắn công kích, thường những lúc như thế này, tên đầu lĩnh cùng đệ đệ của hắn liến lao lên công kích, tuy không thể gây vết thương chí mạng lên người Hắc Vân Hổ có lớp lông cứng như thép, nhưng gây vết thương nhỏ thì có thể, đánh lâu thì Hắc Vân Hổ đảm bảo sẽ gặp nguy. Chương 35, con mồi và thợ săn. Hắc Vân Hổ sau khi bị vây đánh một lúc lâu mà không giết được tên nào khiến nó vô cùng buồn bực, nhìn cái tên cầm thương nhảy nhót trước mặt, rồi mấy tên đánh lén ở bên ngoài, tất cả đều yếu hơn nó, vậy mà nó không thể làm gì nổi. Lợi dụng Tần Lập đánh lạc hướng, tên lão đại cùng đệ đệ hắn cứ căn thời gian mà nhảy vào tấn công, tuy chỉ gây vết thương nhỏ nhưng lặp lại nhiều lần cũng khiến Hắc Vân Hổ bị thương càng ngày càng nặng. Keng! Tiếng binh khí va chạm vào lớp da lông của Hắc Vân Hổ nghe như tiếng kim loại đập vào nhau. Liếc nhìn mấy thanh binh khí mà đám dòng binh này dùng, Tử Phong không hề nhận thấy một thanh huyền khí nào hết, tất cả chỉ là binh khí bình thường, bảo sao chém Hắc Vân Hổ như gãi ngứa. Hắn nào biết được huyền khí đắt đỏ ra sao, những võ giả không có bối cảnh thì rất khó có được huyền khí, trừ khi thực lực cao, như Tử Phong hắn có hai thanh huyền giai trung phẩm huyền khí có thể nói là trường hợp hiếm có. Tử Phong đứng ở xa nhàn nhã xem mấy con khỉ, à nhầm mấy tên võ giả nhảy múa, thầm cười nhạo, mấy tên này kinh nghiệm phối hợp tác chiến có thừa, nhưng mà quá thiếu kiến thức về yêu thú, đến một đám tật phong dã lang chỉ là nhị giai yêu thú mà còn có thể phóng ra phong nhận sắc bén như dao cạo. Vậy một đầu yêu thú tam giai cao cấp đỉnh phong như Hắc Vân Hổ đây, há lại không có năng lực riêng. Giống như để chứng thực suy nghĩ của Tử Phong, lại một tiếng ken trầm đục nữa vang lên, nhưng lần này còn kèm theo tiếng kiếm cắt vào da thịt, chỉ thấy vết thương nhỏ trên lưng Hắc Vân Hổ sau nhiều lần bị công kích này đã rách ra một vết sâu. Hắc Vân Hổ gầm lên một tiếng đau đớn, cả người lui về phía sau, lông trên người tỏa ra từng đoàn bạch quang nhàn nhạt. Nhận thấy tình hình không ổn, đám người đang điên cuồng công kích liền dừng lại, cũng không hẳn là tất cả. Tần Lập lúc này vẫn đang lợi dụng thân pháp nhanh nhẹn của mình để tiếp cận Hắc Vân Hổ, hồn nhiên không nhận ra điều khác thường. Tên thủ lĩnh nhìn thấy vậy, cả kinh hét lớn, "Tần Lập, lui lại mau." Nhưng đã quá muộn, chỉ thấy Hắc Vân Hổ há cái miệng đỏ lòm của mình ra, từ trong đó bắn ra một luồng bạch quang đi đến đâu đốt cháy mọi thứ đến đó, Tần Lập không kịp né tránh, luồng bạch quang chiếu lên người hắn, sau đó thì mọi thứ trong tầm mắt mọi người trở nên trắng xóa. Ánh sáng tản mắt đi, tầm nhìn mọi người khôi phục lại. Ngay lập tức hướng ánh mắt về phía Tần Lập, thứ đầu tiên đập vào mắt họ đó là Tần Lập đang đứng bất động trước Hắc Vân Hổ, đưa mắt xuống một chút có thể thấy ở phần bụng của hắn, một lỗ thủng to cỡ cái bát xuất hiện, máu không ngừng chảy ra. Tần Lập khó nhọc quay đầu lại, miệng thì thào, đội trưởng sau đó đổ gục xuống mặt đất, chết không nhắm mắt. Tần Lập, 06, tên thủ lĩnh hét lớn, không chỉ hắn, mấy người còn lại cũng không giấu nổi vẻ bi thương trên khuôn mặt, nhưng ngay sau đó vẻ bi thương đó được thay thế bởi cơn giận dữ kinh thiên. Hắc Vân Hổ mặc dù xử lý được một người, nhưng lại khiến cho 7 tên còn lại nổi điên. Lúc này toàn đội không còn giữ lực nữa, mọi người lao vào tấn công điên cuồng, gần như dốc hết toàn lực, vũ khí các thứ liên tục được tung ra. Tử Phong thu hết mọi thứ vào mắt, nhìn cái xác của tên Tần Lập mà lắc đầu, người chết vô ích rồi, Hắc Vân Hổ là loại yêu thú càng bị thương thì sẽ càng cuồng bạo, lúc trước có ngươi làm mồi nhử còn không ăn thua, nữa là bây giờ đồng đội ngươi như một đám không có óc lao vào thế kia. Quả đúng như Tử Phong nghĩ. Hắc Vân Hổ tuy liên tục nhận thêm vết thương, nhưng càng đánh nó càng hăng máu hơn, bộ lông màu trắng của nó nay đã nhuốm đỏ, nhưng động tác của nó lại càng nhanh hơn, dần ra áp chế ngược lại 7 người kia. Nhìn mấy tên trước mắt vẫn không biết đường rút lui mà vẫn cắm đầu đánh, bên dưới chiếc mặt nạ Tu La Tử Phong đống liếm mép, nở một nụ cười đảm bảo sẽ dọa khóc trẻ con vào buổi tối, lẩm bẩm, chẹp, đến giờ đi săn rồi. IMGSZG, IMGSZG, vừa dứt lời. Hắn rời khỏi vị trí đang đứng, lợi dụng bản thân đang trong trạng thái của kỹ năng ngụy trang, tiến tới gần chiến trường. Căn chuẩn thời gian đúng lúc Hắc Vân Hổ rẽ ra khỏi vòng vây của 7 người, Tử Phong hiện thân, sử dụng thuấn bộ, trong nháy mắt tăng tốc độ lên gấp 4 lần bình thường. Chỉ số nhanh nhẹn của hắn so với một tên sư cấp cửu phẩm phải cao hơn đến gần gấp rưỡi, nay lại buộc phát tốc độ gấp 4 lần, tổng cộng là gấp 6 lần một sư cấp cửu phẩm. Hắc Vân Hổ có cường hãn, nhưng cũng vẫn chỉ giới hạn trong yêu thú tam giai. Nào có thể so được với Tử Phong hắn. Sử dụng thuấn bộ, Tử Phong hiện hình rồi biến mất tại chỗ, xuất hiện ở ngay phía trên đầu Hắc Vân Hổ, Hắc Bạch Song Kiếm đã được rút ra. Nơi Tử Phong xuất hiện là điểm mù của Hắc Vân Hổ, mà kể cả có không phải là điểm mù đi chăng nữa, nó cũng không thể phản ứng kịp, thử hỏi liệu có ai có đủ khả năng phản ứng kịp khi mà người xuất hiện từ trong hư không, sau đó lao vào với tốc độ bản thờ không, đáp án khẳng định là không. Hắc Bạch Song Kiếm đan chéo vào nhau. Da lông Hắc Vân Hổ có thể ngăn được cả đao kiếm của đám người lúc nãy nay lại giống như lông cừu, không hề có tính phòng thủ gì hết. Xoẹt một tiếng, một chiếc đầu lâu hổ bay lên cao, Hắc Vân Hổ một khắc trước còn đang tung hoành ngang dọc, một khắc sau đã đầu một nơi thân một nẻo. Một chiêu xử lý Hắc Vân Hổ, Tử Phong từ trên không trung rơi xuống đất, cả người xoay tròn thành một đường cong hoàn mỹ hạ cánh vững vàng trên mặt đất. Chân vừa chạm đất, hắn liền nghe thấy tiếng thông báo của hệ thống. Hạ gục tam giai cao cấp yêu thú Hắc Vân Hổ. Nhận được 340 kinh nghiệm, 290 điểm tích lũy. Mặc dù không nhiều, từng này còn chưa đủ gãi ngứa cho số kinh nghiệm để lên cấp của hắn, nhưng ít thì cũng là điểm kinh nghiệm, không nên để nó lãng phí vào tay mấy tên dòng binh kia được. Đám dòng binh lúc này đang đứng ngây người, dường như không tin vào mắt mình cho lắm, một thân ảnh tự nhiên xuất hiện từ trong hư không, lấy tốc độ không tưởng, chỉ trong một chiêu đã xử lý xong đầu Hắc Vân Hổ mà từ nay đến giờ bọn họ tốn sức chín châu hai hổ vẫn không thể thực sự làm gì được nó, thậm chí còn mất đi một người đồng đội, bảo sao bọn chúng không sững sờ cho được. Tên thủ lĩnh là người tỉnh lại sớm nhất, nhìn cái tên thần bí đeo mặt nạ Tu La trước mặt, hắn nghi hoặc nói. Người là ai? Tại sao lại ra tay xử lý con mồi của bọn ta? Đám dòng binh lúc này mới lấy lại tinh thần, nhìn Lão Đại vẫn đang trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, bọn chúng cũng không dám buông lỏng tinh thần chút nào. Triệu Khải quan sát người thần bí đang đứng trước mặt, áo choàng đen, mặc dù thời tiết không quá ảnh hưởng tới võ giả, nhưng lấy tiết trời nóng nực ở trong rừng như này, mặc một chiếc áo choàng trùm kín người cũng vô cùng kỳ lạ, y phục bên trong cũng màu đen, đeo mặt Na Tu La che đi khuôn mặt, hai tay cầm hai thanh đoạn kiếm hai màu đen trắng, cả người lộ ra vẻ quỷ dị khó tả. Lấy tu vi sư cấp cửu phẩm đỉnh phong của hắn mà không hề cảm nhận thấy sự hiện diện của tên đeo mặt nạ này một chút nào, nếu không phải chính mắt hắn đang nhìn thấy thì hắn không nghĩ ở chỗ đó đang tồn tại một người. Nghĩ đến việc ngựa, y này vừa mới xuất hiện giống như từ trong hư không bước ra, hắn bất giác nuốt một ngụm nước bọt, phải chăng là gặp quỷ, không đúng, giờ là giữa trưa, chưa bao giờ nghe nói thấy ma quỷ xuất hiện ban ngày cả. Là một sát thủ chuyên nghiệp. Kiếp trước Tử Phong hắn làm nhiệm vụ đã từng phải vô số lần đóng giả làm một nhân vật nào đó để tiếp cận mục tiêu, và phán đoán tâm lý cũng là một trong những kỹ năng mà hắn phải thành thạo. Nhìn khuôn mặt không ngừng biến đổi của tên lão đại kia, hắn cảm nhận thấy một sự khẩn trương cùng sợ hãi, thoáng cái hắn đã nhận ra sự e sợ của tên này, đoán chừng 89 phần 10 là do cách Tử Phong hắn xuất hiện cùng trang phục kỳ quái của hắn. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi nhớ tới trang phục này là do Tiểu Linh thiết kế. Xem ra về sau phải cư xử tốt hơn với con bé an hại này mới được. Biết được đối phương đang thần hồn nát thần tính bởi sự xuất hiện của mình, Tử Phong quyết định đã dọa ma thì dọa đến cùng, túi con người xuống, hai tay đan vào nhau tạo thành một tư thế kỳ dị, mở miệng cười một cách đứt quãng, dưới hiệu quả thay đổi âm thanh của chiếc mặt nạ hắn đang đeo, tiếng cười trở nên vô cùng khó nghe, giống như là tiếng quỷ gào vậy. Khắc 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 ba giết giết hết, tiếng nói của Tử Phong vang lên sau chàng cười, không nghe ra được là tiếng nam hay nữ, vô cùng quỷ dị. Cả đám người đang vô cùng chăm chú quan sát Tử Phong, đông thấy hắn cúi người tạo thành một tư thế kỳ dị, theo sau đó là một tràng cười khiến mọi người dựng tóc gáy. Triệu Khải cũng không ngoại lệ, hắn tự nhận mình gan lớn nhưng cái tên trước mắt quỷ dị đến mức hắn tin rằng ban ngày cũng có thể gặp quỷ. Bất chi bất giác, đám dòng binh không hẹn mà cùng lùi lại một bước, tay cầm chắc binh khí, tinh thần trở nên vô cùng căng thẳng. Tử Phong vẫn tiếp tục cười, đồng thời chú ý tới biểu hiện của đám dòng binh trước mặt, ngay khi bọn chúng vừa lùi lại một bước. Mắt hắn lóe lên tinh quang, thời cơ đến rồi. Mục tiêu của hắn là tên dòng binh lùi bước đầu tiên, một sư cấp tam phẩm, thuấn bộ được triển khai, Tử Phong lấy tốc độ gấp 4 lần bình thường mà biến mất tại chỗ, trong chớp mắt tiến sát mục tiêu, tay trái cầm hắc kiếm chặt đứt cánh tay phải cầm binh khí của tên dòng binh, tay phải cầm bạch kiếm quét ngang, huyền khí sắc bén trực tiếp bỏ qua luôn lớp áo giáp của hắn, chia thân hình hắn thành hai nửa trên dưới. Cả đám dòng binh còn chưa kịp phản ứng lại thì đã thấy một tia máu đỏ tươi bắn lên cao. Sau đó là một thân hình, đúng hơn là một nửa thân hình bay lên không trung, kèm theo là một đống nội tạng bầy nhầy rơi vãi ra đầy đất. Tất cả mọi chuyện xảy ra quá nhanh, đến khi bọn chúng kịp phản ứng lại thì tên dòng binh kia đã bị xẻ thành vài mảnh, đưa mắt nhìn thì thân ảnh của Tử Phong vừa mới trước mặt nay đã biến mất tiêu. Ngay sau khi xử lý được mục tiêu, Tử Phong hắn không hề dừng lại, mặc dù tất cả đám dòng binh này đều có thực lực yếu hơn hắn, nhưng hắn có một thói quen đó là việc gì làm được theo một cách nhanh chóng dễ dàng thì sẽ không làm theo cách nào khác. Tiếp tục sử dụng thuấn bộ, kỹ năng này hiện tại được Tử Phong sử dụng vô cùng nhuần nhuyễn, hắn di chuyển sang ngang, tạm thời thoát khỏi tầm mắt của đám dòng binh, sau đó lại một pha thuấn bộ nữa, hắn xuất hiện phía sau hai tên dòng binh lúc nãy bị Hắc Vân Hổ đả thương. Tiếng gió rít vang lên, kèm theo đó là hai tiếng xoẹt vô cùng ngọn, hai chiếc đầu lâu của hai tên dòng binh rơi xuống đất, thứ cuối cùng hai người thấy đó là cơ thể không đầu của mình. Vẫn đang giữ nguyên tư thế cầm kiếm. Xuất kỳ bất ý xử lý ba người, Tử Phong đoán chừng mấy tên còn lại cũng đã kịp hoàn hồn, liền lui về sau nhìn bốn tên dòng binh còn lại, một sư cấp cửu phẩm, một sư cấp thất phẩm, hai tên sư cấp tứ phẩm, hắn không khỏi liếm mép lẩm bẩm, tiếp tục cuộc săn nào. Chương 36, cuộc săn kết thúc. Đến lúc này, bốn người còn lại mới thể hiện rõ mình là dòng binh dày dặn kinh nghiệm chứ không phải bù nhìn rơm cho Tử Phong thích chém thế nào thì chém. Ngay lập tức bỏ qua việc bên mình vừa mới mất đi ba người, cả đám vô cùng nhanh chóng chỉnh lại đội hình, tất cả đứng tựa lưng vào nhau, mặt hướng ra bên ngoài, đội hình này có thể quan sát cả bốn phía, đề phòng đánh lén, hơn nữa người bị tấn công cũng có thể dễ dàng được đồng đội tương trợ. Bốn tên dòng binh tràn ngập căng thẳng mà nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của Tử Phong ở đằng xa, đống tên đệ đệ của Triệu Khải hét lên, ta nhớ ra rồi, ngươi chính là cái tên quỷ ảnh Tu La đã đơn thương độc mã diệt cả Kim Hổ Bang mấy tháng trước, đúng rồi, chính là ngươi, y phục đen, mặt nạ Tu La, thân pháp quỷ dị, không thể nhầm lẫn được. Nghe đệ đệ của mình nói, Triệu Khải lúc này mới sực nhớ ra đợt trước đã từng nghe nói về cái tên quỷ ảnh Tu La này, đến đây thì hắn lại không sợ nữa, lúc nãy tưởng gặp quái vật hay gì nên mới hoảng, chứ là con người thì cũng chỉ đến thế thôi, hắn căn bản không thèm tin cái gì mà đơn thương độc mã xử lý nguyên một cái Kim Hổ Bang hơn 100 người, lao tử nhổ vào, không có giúp đỡ thì có mà một cân 100, ngươi nghĩ ngươi là cường giả tướng cấp à? Nghĩ thông suốt, Triệu Khải lòng tin đại trướng, căn bản không thèm quan tâm đến việc không có lửa thì sao có khói. Tử Phong nếu nhận được giúp đỡ khi xử lý Kim Hổ Bang thì sao có tin đồn như vậy được, tuy nói thế, nhưng hắn cũng đoán chừng tên quỷ ảnh Tu La này thực lực cũng sàn sàn như hắn, hơn nữa tốc độ của tên này quá kinh khủng, không cẩn thận là ăn cám, vậy nên Triệu Khải hắn không dám có chút coi thường nào. Ngươi tại sao lại xuống tay sát hại đồng đội của ta, phải chăng định làm kẻ địch với Huyết Lang Dòng binh đoàn? Hừ, biết điều thì khoanh tay chịu trói, may ra sau khi ta đem việc này bẩm báo lên trên. Đoàn trưởng mến mộ nhân tài có lẽ sẽ tha một mạng cho ngươi, bằng không thì ngươi không thể thoát được Huyết Lang Dòng binh đoàn chúng ta truy sát đâu. Triệu Khải hừ lạnh nói. Nghe giọng điệu đe dọa vô cùng tự nhiên của Triệu Khải, Tử Phong thầm cười khẩy, không biết là cái tên này đã đem danh tiếng của Huyết Lang Dòng binh đoàn ra để hù họa bao người nữa, nói trôi chảy như học thuộc lòng vậy. Đối với thể loại chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng thế này, Tử Phong chưa bao giờ ưa cả, gặp kẻ yếu thì ức hiếp, gặp kẻ mạnh thì đem chỗ dựa sau lưng vác ra hù dọa. Mấy người như này trong mắt hắn không đáng một xu. Vốn dĩ Tử Phong định giết hết đám dông binh này mà không cần một lý do, nay thấy tên thủ lĩnh đe dọa, hắn lại càng có lý do để xử lý cả đám này luôn. Không nói một lời nào, Tử Phong lại một lần nữa kích hoạt thuấn bộ lao tới, mục tiêu là một trong hai tên dông binh có tu vi sư cấp tứ phẩm. Rút kinh nghiệm từ lúc trước, ngay khi thân ảnh Tử Phong biến mất, tất cả bốn tên dông binh liền tiến vào thế phòng thủ. Tử Phong xuất hiện ở ngay trước mặt mục tiêu, không hề hoa mỹ một chút nào. Tay phải cầm bạch kiếm bổ từ trên cao xuống. Nhờ đã đề phòng từ trước, tên dông binh này ngay khi nhìn thấy Tử Phong xuất hiện trước mắt cũng không hoảng loạn, mắt thấy kiếm chém xuống, hắn theo bản năng liền đưa thanh đại đao cầm trên tay lên đỡ. Theo lý mà nói, đoạn kiếm mỏng nhẹ, sao có thể là đối thủ của đại đao to lớn cơ chứ, nhưng đời không như lý thuyết, uy lực của huyền khí thì một thanh đại đao bình thường sao có thể chống đỡ được. Chỉ thấy thanh đoạn kiếm của Tử Phong giống như dao nóng cắt vào bờ. Dễ dàng chém đứt thanh đại đao trong sự ngỡ ngàng của tên dông binh, sau đó thì... Xoẹt ba. Một tiếng chém nghe vô cùng ngọt vang lên, kiếm của Tử Phong sau khi chặt đứt thanh đại đao không hề dừng lại, một đường thẳng tắp bổ xuống đầu tên dông binh, lưỡi kiếm trẻ xương xẻ thịt không một chút cản trở, xinh xinh đem tên dông binh chia làm hai mảnh từ đầu tới chân, một tia máu phun ra, bắn lên người tất cả mọi người. Vẫn là một kết cục như vậy. Dù đám dông binh đã có sự đề phòng cảnh giác nhưng dường như đó là chưa đủ để đối phó với tốc độ của Tử Phong, mọi người đã nhìn thấy Tử Phong tấn công một người, nhưng còn chưa kịp ứng cứu thì tên chết tiệt kia đã lại biến mất, để lại đằng sau là một cái xác bị chia làm hai nửa, nội tạng các thứ rơi vãi lung tung, mùi máu tanh nồng nặc. Mắt thấy tình hình không ổn, Triệu Khải ngay lập tức đưa ra một quyết định tàn nhẫn, cũng là quyết định đứng đắn nhất, mau. Tản ra. Chạy được bao xa thì chạy. Nhất định phải đem chuyện này báo lại cho thủ lĩnh đại nhân. Dứt lời liền là người đầu tiên bỏ chạy, đệ đệ của hắn cùng tên dòng binh còn lại chỉ hơi sững sờ một chút, sau đó cũng vô cùng nhanh chóng bỏ của chạy lấy người. Nhìn ba người mỗi người chạy một hướng, Tử Phong gật gật đầu, đúng là thượng sách, thay vì ở lại cố gắng chiến đấu rồi bị giết từng người, thì mấy tên này lại chọn cách bỏ chạy theo các hướng khác nhau, chỉ cần một tên may mắn sống sót thì sẽ đem chuyện ngày hôm nay báo lại cho cao tầng Huyết Lang dòng binh đoàn. Đến lúc đó thì Tử Phong hắn gặp rắc rối to. Nghĩ đến đây, Tử Phong không khỏi nở nụ cười đầy sát khí, Huyết Lang Dòng binh đoàn à, lao tử sợ cái dám, đánh không lại chẳng lẽ ta lại không biết đằng đem từng người một của Dòng binh đoàn bọn mi giết chết, đến lúc đó sẽ cho bọn mi biết bị một sát thủ thương nhớ nó kinh khủng ra sao. Mặc dù Tử Phong là người gây sự trước, nhưng hắn cũng chẳng cảm thấy có chút tội lỗi nào khi có ý định động chạm tới Huyết Lang Dòng binh đoàn nếu bị phản kích cả. Hắn rất muốn thử một lần cái lý luận của mấy tên nhân vật chính về việc giết người, cái gì mà dòng binh luôn là một đám người tay đã nhung máu, có giết cũng coi như thay trời hành đạo, Tử Phong hắn rất muốn nói một câu như vậy à, nhưng mà nghĩ lại bản thân mình còn tệ hơn cái đám dòng binh đó gấp trăm lần, thay trời hành đạo cái giám á, cuối cùng hắn cũng bỏ cái suy nghĩ đó đi. Một tên không tồn tại quan niệm thiện ác như hắn thì giết là giết thôi, không cần phải có lý do. Nếu muốn Tử Phong tìm một lý do thì đó là mấy tên này đều là điểm kinh nghiệm để lên lẹ mẹo, thế là đủ để hắn ra tay rồi. Phất tay thu sát Hắc Vân Hổ vào trong không gian giới chỉ, Tử Phong khởi động Thiên Ma Nhãn, bắt đầu đuổi theo tên thủ lĩnh, sư cấp cửu phẩm cho điểm kinh nghiệm cao nhất trong đám dòng binh, có ngu mới đi đuổi theo hai tên kia. Triệu Khải rời đi chưa lâu, lấy linh lực của Tử Phong hiện tại, hắn có thể liên tiếp sử dụng thuấn bộ hơn 20 lần, lấy tốc độ gấp 6 lần Triệu Khải, sau 8 lần sử dụng thuấn bộ, hắn đã bắt kịp mục tiêu. Trong lúc truy đuổi, Tử Phong vẫn không quên sử dụng ngụy trang, một đường âm thầm đuổi theo. Triệu Khải lấy hết sức bình sinh để chạy, hắn thề rằng cả đời mình chưa bao giờ chạy cật lực tới như thế này, vừa chạy hắn vừa có cảm giác như có thứ gì đó cực kỳ khủng bố đang theo sát sau lưng hắn, khiến hắn không dám dừng lại một chút nào. Chạy được một lúc, mặc dù cảm giác bị truy đuổi vẫn còn, nhưng Triệu Khải không hề nghe thấy tiếng động cũng như cảm giác được thân ảnh một hai sau lưng, và lại, đấu một trận với Hắc Vân Hổ, rồi sau đó không được nghỉ ngơi lại chạy trốn, sức lực của hắn không đủ để có thể kéo dài thêm nữa. Nhìn thấy một chiếc hang nhỏ được che lấp bởi một bụi cỏ lớn, Triệu Khải nhanh chóng vén bụi cỏ chui vào bên trong, tay cầm kiếm, nhìn chằm chằm vào cửa hang, vừa nghỉ ngơi vừa đề cao tinh thần, có trời mới biết cái tên quái vật kia có đuổi theo tới tận đây hay không, phải cẩn thận. Đông hắn nghe thấy tiếng sột soạt ở gần đó, nắm chặt thanh kiếm, Triệu Khải thầm vận khởi linh lực toàn thân, sẵn sàng lao ra bất kỳ lúc nào để tặng cho tên tu la kia một đòn chí mạng. Đang lúc thần kinh của hắn đang căng thẳng cực độ, tiếng sột soạt càng ngày càng tiến tới gần. Sau đó vù một tiếng, Triệu Khải lao từ trong ra, tay cầm kiếm chém mạnh về hướng phát ra tiếng động. Tiếng kim loại cắt qua da thịt cùng tiếng xương vỡ vang lên, Triệu Khải nhìn lại thì thấy thứ bị mình chém không phải là tên tu la nào cả, chỉ là một con hiệu rừng mà thôi. Lau mồ hôi trên trán, hắn cười khổ, đúng là thần hồn nát thần tính mà, mới có một chút mà đã bị tên kia dọa đến mức hoang tưởng rồi. Tinh thần buông lỏng, Triệu Khải quay người lại, định trở về chiếc hang nghỉ ngơi. Thứ đầu tiên mà hắn nhìn thấy khi quay đầu lại là một cái mặt quỷ tu la đầy dữ tợn, điều thứ hai mà hắn nhìn thấy là một nửa cơ thể bên dưới đang phun máu, sao mà phần cơ thể kia lại mặc y phục giống ta như vậy, sau đó đầu hắn đập xuống đất. Giống như sực tỉnh khỏi cơn mê, Triệu Khải chợt cảm thấy một cơn đau đớn kinh khủng, hai chân hoàn toàn mất đi cảm giác, nhìn lại thì chợt nhận ra phần dưới cơ thể mình đã biến đâu mất rồi. Hắn có thể nhìn thấy ruột gan nội tạng của mình rơi ra đầy đất. Và cái tên tu la chết tiệt kia thì đang bước từng bước nhỏ tiến tới chỗ mình. Một nỗi kinh hoàng đến tột độ dâng lên trong đầu hắn, gom góp nốt chút sức tàn còn lại, Triệu Khải bắt đầu dùng hai tay chống xuống mặt đất, kéo lên một nửa cơ thể của mình đi, ý đồ muốn tránh càng xa tên sát nhân kia càng tốt. Tử Phong nhìn tên thủ lĩnh đang dùng hai tay bò trên mặt đất, mỗi một chút khoảng cách bò được là một thứ gì đó lại rơi ra từ trong cơ thể hắn, gan, thận, lá lách, rồi ruột hắn lỏng thỏng thành một dây dài trên mặt đất chật chược, nhìn máu me dữ. Bất quá, Tử Phong hắn thích ra không có thói quen hành hạ con mồi của mình, cơ mà nhìn tên dòng binh đang ngắc ngoài trước mắt, Tử Phong không khỏi hiếu kỳ về độ sống dai của võ giả của thế giới này, nên không ra tay kết liễu mà tiếp tục quan sát. Triệu Khải lúc này không còn biết gì nữa, trong đầu hắn chỉ còn duy nhất một ý niệm, đó là chạy càng xa càng tốt, cơ thể hắn giống như ăn phải thuốc kích thích, không ngừng di động hai cánh tay bò về phía trước. Nhìn một nửa cái xác bò được một đoạn sau đó gục xuống đất im lìm, Tử Phong chặt lưỡi. Võ giả sức sống cũng trâu bò thật, bị chém đôi như thế này ở kiếp trước của hắn là chỉ đủ sức để dãy rủa vài cái sau đó đã tự kẹo rồi, nào có bò qua bò lại được như con rán thế này. Đoán chừng hai tên dòng binh kia đã chạy xa tít mù tắp, Tử Phong chép miệng hơi tiếc nuối một chút, nhưng mà hắn cũng không suy nghĩ nhiều về nó nữa, vừa rồi hệ thống đã thông báo, hắn xử lý 5 người, tổng cộng thu về hơn 3 vạn điểm kinh nghiệm cùng 2.000 điểm tích lũy, cũng không tệ lắm, đủ để lấp đầy 10% số kinh nghiệm hắn cần để tấn cấp. Tuy nhiên đừng nhìn chỉ giết có vài người mà đã đạt được 10% kinh nghiệm mà nghĩ hắn lên lẹ vèo dễ dàng, sư cấp đâu ra mà nhiều đến thế cho hắn giết chứ. Cơ mà 10% kinh nghiệm cũng đã là rất nhiều rồi, còn có một thứ khiến hắn vui hơn nữa, đó là chỉ số của hắn đã tăng thêm một chút. Tên, Tử Phong. Chủng tộc, Bán Thiên Ma, đã thức tỉnh. Sát thủ lẹ vèo 8. Nhanh nhẹn, 6430. Thể lực, 5670. Lực lượng, 6210. Tinh thần, 2960. Linh lực, 860. Khẽ nở nụ cười thỏa mãn, Tử Phong thoáng sử dụng thiết bị định vị, sau khi xác định vị trí một chút, thân ảnh hắn lại một lần nữa biến mất, để lại đằng sau hai mảnh cơ thể lạnh lẽo, cùng một đống nội tạng bầy nhầy. 8. PS, ta viết thế này có hơi máu me quá không nhỉ? Chương 37, dò xét. Tử Phong nhờ thiết bị định vị, tìm được vị trí của thương đoàn cùng đám người Ôn Vân Sơn. Lúc này đang tạm thời nghỉ ngơi ở gần một con suối nhỏ. Ôn Vân Sơn nghe thấy tiếng động lạ, liền vô cùng cảnh giác mà đứng dậy quan sát, nhưng sau khi thấy người tới là Tử Phong thì thở phào, sau đó lộ ra vẻ mặt tươi cười, ngay sau đó nụ cười của hắn liền cứng ngắc ở trên môi. Chỉ thấy Tử Phong mặc dù vận y phục màu đen, nhưng không thể che giấu được sự thật là cả người hắn đang đẫm máu, thậm chí còn có cả vệt máu bắn lên chiếc mặt nạ của hắn, lúc này đang lôi theo một cái xác hổ khổng lồ đằng sau lưng. Vốn dĩ Tử Phong có thể bỏ xác của Hắc Vân Hổ vào trong không gian giới chỉ, thuận tiện di chuyển, đến nơi thì lôi từ trong không gian giới chỉ ra là được. Trên thực tế thì đúng là hắn làm như thế thật, nhưng khi đến gần chỗ mọi người thì liền đổi ý thất phu vô tội, Hoài Bích có tội, hắn hiểu rất rõ đạo lý này, không gian giới chỉ là một thứ vô cùng quý giá, nếu hắn về tới nơi rồi đem xác của Hắc Vân Hổ vứt ra, khác gì nói với tất cả mọi người rằng lão tử có không gian giới chỉ này, tới mà cướp. Mặc dù thực lực của cái dòng binh đoàn này chẳng đáng để hắn chú ý, kể cả vương lão có tu vi tướng cấp cũng vậy, đánh không lại chẳng lẽ hắn không chạy được, làm một hơi 20 lần thuấn bộ rồi sau đó khởi động kỹ năng ngụy trang, truy đuổi cái giám á nói thì nói thế, có trời mới biết được mấy người này ra sao, hắn không muốn một ngày nào đó tỉnh dậy thấy toàn bộ hắc thạch trấn biết quỷ ảnh tu la hắn có không gian giới chỉ, vậy thì phiền phức muốn chết. Tử Phong tạm thời chưa có ý định rời khỏi nơi này, trừ khi là việc có lợi cho hắn. Bằng không thì hắn không muốn gây chuyện thị phi vô ích, đương nhiên vụ cửu đoán với huyết lang dòng binh đoàn là chuyện khác ga, ai bảo vận mệnh đưa chúng và Tử Phong lại gần nhau cơ chứ. Cuối cùng thì Tử Phong quyết định kéo lê cái xác Hắc Vân Hổ về, dù gì cũng đã gần tới nơi, cũng không phiền toái là bao, hơn nữa lại có thể che giấu được việc hắn sở hữu không gian giới chỉ, tại sao lại không làm chứ. Mọi người sau khi nhìn thấy xác của Hắc Vân Hổ thì phản ứng cũng giống như Ôn Vân Sơn, tất cả đều chết lặng mà nhìn chằm chằm vào nó. Mạc Thủy có vẻ như là người rất hay tìm hiểu về yêu thú, điều đó đã được thể hiện qua việc hắn chỉ cần liếc một cái là đoán ra được lai lịch của tiểu hồ ly, lúc này là người đầu tiên tỉnh lại, vô cùng hưng phấn kêu lên. Trời ơi, là Hắc Vân Hổ đó, không thể tin được, nói đoạn liền vọt tới bên cái xác, đưa tay ra vuốt vuốt lớp lông trên cái xác, một bộ dáng suýt xoa tầm trổ. Tử Phong nhìn mà có chút câm nín, lông của Hắc Vân Hổ vô cùng cứng rắn, căn bản không hề có chút mềm mại nào, chạm vào giống như dây thép vậy, ngươi sờ cái giám á. Lại còn suýt xoa nữa. Tiểu hồ ly đang ở trong lòng Vương Bảo Nhỉ nhìn thấy Tử Phong liền ngay lập tức nhảy xuống, hai ba bước đã lại nhào vào ngực hắn. Ôm lấy tiểu hồ ly, Tử Phong cũng cảm thấy buồn cười, rốt cuộc đây có phải yêu thú không vậy, giống như Hắc Vân Hổ kia, nhìn thấy người là tấn công, đằng này tiểu hồ ly này chỉ trực chờ chui vào lòng hắn làm nũng, ngươi là mèo hay là cáo vậy? Này là ngươi làm đó ư? Vương Bảo Nhỉ hỏi, tay chỉ vào xác Hắc Vân Hổ. Không phải ta chẳng lẽ là cái tên kia làm? Tử Phong ngay lập tức hỏi ngược lại, tay cũng chỉ về phía đó, mỗi tội hướng hắn chỉ vào là tên Mạc Thủy lúc này vẫn đang nghiên cứu cái xác. Vương Bảo Nhi bị hỏi vặn lại, trong lòng bất mãn khẽ hừ một tiếng quay mặt đi, một bộ dáng không quan tâm. Đương nhiên, Tử Phong mặc kệ, giận dỗi cũng được, cũng tốt, càng đỡ quấy rầy hắn. Ôn Vân Sơn lúc này cũng đã hồi thần, hết nhìn Hắc Vân Hổ lại nhìn Tử Phong, một bộ dạng trầm tư, loại yêu thú này hắn mặc dù chưa nhìn tận mắt, nhưng tên thì cũng đã nghe nói qua, thực lực tam giai cao cấp. Là bá chủ một vùng rừng núi khá là rộng trong Lam Linh Sơn Mạch, bản thân hắn là một sư cấp thất phẩm gặp phải loại yêu thú thế này thì chỉ có chạy trối chết, còn đánh chết nó thì nằm mơ đi, ít nhất phải là tướng cấp hoặc là có một đội ngũ chục tên sư cấp vây công thì mới có thể hạ sát đầu. Hắc Vân Hổ này. Ngày đó Ôn Vân Sơn hắn nghe được câu chuyện kể về Tử Phong, hắn mặc dù nửa tin nửa ngờ, nhưng có thể khẳng định là thực lực của Tử Phong rất mạnh, cơ mà hắn không nghĩ rằng tên Tử Phong này có thể mạnh hơn mình là bao nhiêu. Dù gì thì sư cấp thất phẩm ở trong Hắc Thạch Trấn cũng được coi là có tên có tuổi. Thế nhưng mà nhìn vào cái xác của Hắc Vân Hổ, hắn có thể chắc chắn rằng cái tên quỷ ảnh Tu Lan này so với hắn thì mạnh hơn rất nhiều, thậm chí có thể dễ dàng miểu sát hắn, không nhìn thấy tên đó chém đầu một con yêu thú mạnh tương đương với 10 người như mình à. Ôn Vân Sơn bây giờ cũng không chắc rằng việc mình mời Tử Phong tham gia nhiệm vụ này có đúng đắn hay không nữa, theo tin đồn thì cái tên này vô cùng hiếu sát, và thường giết người mà không có lý do. Để một nhân tố bất ổn như vậy ở trong đội ngũ có vẻ không phải là một ý hay. Nhưng mà đã lỡ đâm lao phải theo lao, hắn cũng chỉ cầu mong cái tên thần bí này sẽ xử sự bình thường, hắn cũng không dám đuổi tên này ra khỏi đội, có trời mới biết tên điên này có quay lại làm thịt mọi người không, đến lúc đó thì có mà chạy đằng trời. Vương lão lúc này cũng bước tới, một bộ dáng già dặn, vuốt vuốt tròm râu nhìn cái xác Hắc Vân Hổ nói, chậc chậc, sống tới từng này năm rồi, đây mới là lần đầu tiên lão hủ nhìn thấy nó, đúng là uy vũ thật. Tử Phong cũng mặc kệ mọi người nhìn mình với con mắt thán phục cùng kính nghệ, người hắn lúc này dính đầy máu tươi, khá là khó chịu, hắn tự nhủ lần sau lúc giết người sẽ nhẹ tay hơn một chút, tránh máu me văng lung tung như mọi lần, cơ mà hắn giống như là có hai nhân cách vậy, lúc bình thường thì có hơi ít nói nhưng suy nghĩ vô cùng tỉnh táo và lý trí, nhưng cứ lúc nào hắn động thủ là lại bắt đầu có chút cuồng loạn, thậm chí là liều mạng. Lắc lắc đầu, gạt bỏ mấy suy nghĩ vẩn vơ, Tử Phong bước tới con suối nhỏ mà mọi người đang dừng chân gần đó, ý định tẩy rửa cơ thể một chút, trong không gian giới chỉ của hắn có tới cả chục bộ y phục như thế này, cũng không sợ không có đồ để thay. Lúc Tử Phong đi ngang qua Vương lão, lỗ mũi của lão hơi giật giật một chút, ánh mắt lóe lên tinh quang nhìn chằm chằm vào mắt Tử Phong xuyên qua lỗ trên chiếc mặt nạ. Một luồng sát khí kinh thiên ập vào mặt lão khiến lão không tự chủ được mà lùi lại mấy bước, ánh mắt nhìn Tử Phong có chút kinh hãi, xen lẫn vẻ hiếu kỳ nồng đậm. Tử Phong cảm nhận thấy Vương lão đang nhìn mình, đúng lúc đó thì một luồng áp lực như có như không bao phủ lấy hắn, thừa hiểu đây là Vương lão đang dò xét hắn, dù gì vừa rồi đi qua người lão, mùi máu người trên cơ thể hắn cũng khó có thể lọt qua cảm nhận của một võ giả tướng cấp được. Tuy rằng có thể trực tiếp bỏ qua cái thứ áp lực vớ vẩn này, nhưng tính hắn ghét nhất là ai đó dò xét hắn, Tử Phong ngay lập tức tụ tập sát khí toàn thân, ngay lập tức phản kích. Chọn một chỗ khuất bóng người, Tử Phong đặt tiểu hồ ly trong lòng xuống đất, sau đó cởi đồ nhảy xuống sông tắm rửa. Xong xuôi tất cả, Tử Phong bước lên bờ, thứ đầu tiên hắn thấy đó là tiểu hồ ly đang dùng hai chân trước che mắt lại. Nghe thấy tiếng hắn bước lại gần liền lấy thêm cả chiếc đuôi đè lên trên hai chân trước nữa. Tử Phong không nhịn được bật cười, tiểu hồ ly này thật là giống con người à, lại còn biết xấu hổ nữa, cơ mà xấu hổ cái quái gì đây, chẳng lẽ nó là con cái, mà kể cả nó là con cái, lao tử là người nó là thú, cái thể loại gì đây chứ. Tử Phong lẩm bẩm thầm chửi cái gì mà tên hư không biến thái, định để lao tử chơi trò người thú à. Tiểu Linh nghe Tử Phong chửi, thầm thắc mắc, hư không là ai à, sao lại bị chủ nhân chửi rủa vậy? Nhỉ? Nghe chả hiểu gì cả. Khẽ thở dài, Tử Phong nhìn cánh tay trái của mình, được nước cọ rửa, lớp giáp cốt màu trắng trên tay hắn càng trở nên sáng bóng, ngón tay cong cong nhọn nhọn như móng vuốt, cánh tay to và dài hơn tay phải của hắn khoảng 2 phần. Khẽ chạm vào lớp giáp cốt bao bọc trên tay, hắn cũng phải công nhận, ngoại trừ vẻ ngoài kỳ dị, lớp giáp cốt này có công dụng phòng ngự vô cùng tốt. Ra hắn đã từng lấy hắc bạch song kiếm chém lên lớp giáp cốt này, chỉ để lại một vết mờ, chém hết sức cũng chỉ tạm coi như là xuyên qua lớp giáp. Chạm đến da thịt hắn ở bên trong, chảy mất ít máu. Huyền giai trung phẩm huyền khí mà còn vô cùng khó khăn mới phá được lớp giáp này, thì vũ khí thông thường gặp nó chỉ có chào thua. Hơn nữa, không chỉ lớp giáp cốt, cánh tay trái của hắn cũng mạnh mẽ hơn nhiều so với tay phải của hắn chỉ nâng được tảng đá hơn 1000 cân, so với người bình thường thì không khác gì thần lực, đó là lợi thế của võ giả, nhưng so với tay trái của hắn thì giống như trẻ con gặp người lớn vậy, hai trái của hắn có thể dễ dàng nâng một tảng đá 5000 cân dễ như bỡn. Nếu không phải dùng một tay để nâng một tảng đá khổng lồ quá khó khăn thì Tử Phong hắn đã thử nâng thứ nặng hơn rồi. Theo như Tiểu Linh nói thì chỉ cần một điểm tiến hóa huyết mạch nữa là hắn sẽ trở thành thuần huyết thiên ma, đến lúc đó thì có thể giải quyết được vấn đề ngoại hình, chắc hẳn lớp giáp cốt cùng lực lượng này sẽ là một dạng kỹ năng biến thân hay gì đó, Tử Phong đoán vậy, cơ mà trước mắt thì hắn vẫn phải sống chung với lũ. Cũng may là hắn luôn mặc áo choàng, với cả dùng băng vải quấn quanh cả cánh tay trái, nên không ai phát hiện ra. 9. PS, máy tính đang hỏng, viết trên điện thoại khó khăn quá. Chương 38, gặp cướp. Lúc Tử Phong trở về thì đã thấy Hắc Vân Hổ đã được lột ra sạch sẽ, chặt thành mấy khúc đem nướng trên lửa, mùi thịt nướng cũng mở cháy thơm phức bay thoang thoảng trong không khí. Nhìn thấy Tử Phong trở lại, Ôn Vân Sơn cười nói, cậu trở về rồi à, bọn ta đã lột lấy lớp da của Hắc Vân Hổ cùng với xương cốt của nó, tất cả đều để ở đằng kia rồi, cậu có thể lấy nó, cũng là một khoản tiền kha khá đó. Nói đoạn chỉ tay về một phía. Ở đó nằm gọn gàng một bộ da hổ cùng một khung xương, cũng không biết là mấy người này làm cách gì mà cắt được lớp da hổ còn cứng hơn thép của nó. Tử Phong liếc cũng không thèm liếc, chỉ nhàn nhạt nói, ta không cần, ai thích lấy thì cứ lấy. Ôn Vân Sơn nghe vậy thì giật mình, sao có thể thế được, đầu Hắc Vân Hổ này là một mình cậu xử lý được, bọn ta lấy tư cách gì mà nhận lấy mấy thứ đó chứ, chúng rất quý giá à, đem bán cho phòng đấu giá cũng phải được tới cả 1000 kim tệ à. Mọi người nghe Tử Phong nói thế cũng sửng sốt. 1000 kim tệ là một món tiền khá lớn, mặc dù dòng binh kiếm tiền so với người bình thường thì khá hơn rất nhiều, nhưng 1000 kim tệ đối với họ cũng không hề nhỏ, phải biết dòng binh đoàn của bọn họ làm nhiệm vụ bảo tiêu cho thương đội này cũng chỉ được trả có tổng cộng 800 kim tệ, mà đấy còn là giá khá cao so với bình thường rồi, bộ xương với da Hắc Vân Hổ này còn đáng giá hơn cả chuyến đi của họ. Tử Phong khá là hài lòng với mọi người, giá trị của Hắc Vân Hổ còn trên cả cái nhiệm vụ bảo tiêu của họ. Nhưng mọi người không hề tìm cách chiếm đoạt nó từ hắn, điều đó cũng nói lên phần nào nhân cách của đám người này, hoặc là Tử Phong hắn đã quá lạc quan, đôi khi cũng chỉ đơn giản là vì mọi người e ngại thực lực của hắn mà không dám làm gì mà thôi. 1000 kim tệ đối với người khác là món tiền lớn, nhưng đối với Tử Phong thì không khác gì một chút tiền lẻ, cũng chỉ là 10 điểm tích lũy nếu đem đổi ra, hắn tùy tiện đem một con yêu thú nhất giai nướng ăn cũng được chừng đó điểm tích lũy a. Khoát khoát tay, Tử Phong nói, không vấn đề, ta giết con Hắc Vân Hổ này mục đích là để có đồ ăn mà thôi, đối với da và xương cốt của nó ta không có hứng thú, cứ cầm lấy đi. Nếu cậu đã nói như vậy, bọn ta không khách sáo, ngày sau có việc cần nhờ thì cứ nói một câu, bọn ta chỉ là một dòng binh đoàn vô danh nhưng cũng biết tri ân tất báo. Ôn Vân Sơn nói, mọi người đối với lời của hắn cũng không có dị nghị gì cả. Đúng lúc này, tiếng kêu hưng phấn của Mạc Thủy vang lên, thịt chín rồi, mọi người mau ăn thôi, nói đoạn lao về phía một cái đùi hổ có kích thước to nhất, miệng hô lớn, cái này là của ta. Chỉ là tay còn chưa chạm được đến cái đùi hổ, Mạc Thủy đã ăn một cước bay ra ngoài, sau đó là tiếng của Tử Phong vang lên, cút, cái này là để cho tiểu hồ ly bảo bối của ta. Mọi người nhìn cảnh Mạc Thủy ngồi xoa mông thì cười vang, không khí nhất thời có chút vui vẻ, cũng không ai trách móc gì Tử Phong cả. Ai cũng biết là hắn thì đùa vui mà thôi, chứ không thì lấy thực lực cỡ tướng cấp của hắn mà thật sự cho Mạc Thủy một cước thì hắn đã banh xác từ lâu rồi, đấy là mọi người nghĩ thế, còn có thực lực cỡ tướng cấp hay không thì chỉ có Tử Phong hắn biết. Thịt yêu thú có mùi vị vô cùng thơm ngon, tuyệt đối là cao lương mỹ vị, hơn nữa, ăn thịt yêu thú cũng được coi là một dạng tu luyện, nguyên do là bởi trong thịt yêu thú ẩn chứa năng lượng rất dồi dào, người thường ăn vào có thể cải thiện thể chất một cách đáng kể. Còn đối với võ giả thì có thể rút ngắn thời gian tu luyện của họ đi, còn rút ngắn được bao nhiêu thì tùy vào chất lượng của thịt yêu thú. Đối với thương đội, đám hộ vệ cùng mấy người có tu vi sĩ cấp của dòng binh đoàn, một bữa tiệc thịt nướng với nguyên liệu là thịt của Hắc Vân Hổ tam giai cao cấp là thứ chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu, dù gì thì thực lực của Hắc Vân Hổ vẫn còn đó, không phải ai cũng có thể giết được. Trong lúc mọi người đang thưởng thức, Tử Phong vẫn giữ một bộ dáng cự người từ ngàn dặm, ngồi dưới một gốc cây tít ở xa. Một tay cầm cái đùi lớn của Hắc Vân Hổ đã nương chín, một tay thì vớt ve tiểu hồ ly lúc này đang cắm đầu vào gặm lấy gặm để cái đùi mà hắn đang cầm. Tử Phong nhìn cái đùi của Hắc Vân Hổ còn to hơn cả đùi trâu dần biến mất vào bụng của tiểu hồ ly, hắn không khỏi có chút kinh ngạc, không biết đống thịt đó đi đâu mất, nhìn thân hình tiểu hồ ly chỉ to như con mèo nhỏ, chẳng lẽ bụng của nó không có đấy à, thế này mai sau nuôi nó tốn chết mất. Nghĩ thì nghĩ như thế. Chứ nếu bảo Tử Phong đem nó ném đi chắc hắn sẽ đem cái tên vừa phát ngôn bừa bãi chặt thành tám khúc mất. Dù chỉ mới ở cùng nhau chưa đến một ngày, nhưng Tử Phong hắn vô cùng yêu thích tiểu hồ ly này à, giờ nó mà có bỏ đi thì hắn cũng bắt lại. Ăn uống no nê, mọi người nghỉ ngơi một chút rồi lại lên đường, nếu không phải vì Tử Phong đem về một con yêu thú thì giờ này có lẽ đã xuất phát từ lâu rồi. Cơ mà lần này đi Tử Phong không còn nhàm chán như ngày hôm qua nữa. Dù gì hắn cũng có một tiểu hồ ly đang nằm trong lòng hắn làm nũng để chơi cùng, trước kia đã gần như mặc kệ tất cả mọi người, giờ thì hắn trực tiếp coi mọi người như không khí luôn. Đôi khi hắn cũng tự hỏi là với tính cách của mình liệu có kết bạn được với ai hay không, cuối cùng thì còn chưa kịp nghĩ tới giấy thứ hai, hắn đã cười khổ, bạn bè cái giám á, một tên điên cả ngày không mở miệng ra nói được một câu như hắn, người ta không tránh xa 10 mét là may rồi, ở đấy mà kết bạn. Cả đoàn đi chưa được bao lâu. Tử Phong đông thấy xung quanh có gì đó không ổn, quá yên ắng, dù cho là đang đi con đường mòn quen thuộc trong Lam Linh Sơn Mạch, bình thường rất ít yêu thú qua lại, nhưng yên tĩnh đến như thế này thì quá đáng ngờ. Nhìn hai người Vương Lão cùng Ôn Vân Sơn đang đi bỗng đứng cực lại, hắn biết hai người này đã nhận ra cái gì đó. Ôn Vân Sơn ra hiệu cho mọi người dừng lại, khẽ đưa mắt nhìn xung quanh, hắn đông cất cao giọng, đi ra hết đi, không cần phải trốn nữa. Đúng lúc hầu hết mọi người không hiểu gì, thì một tiếng cười vang lên, khắc khắc. Đúng là đoàn trưởng Ôn Vân Sơn nổi tiếng, có thể nhận ra bọn ta ở đây. Xin chào, khỏe chứ ông bạn già, theo sau là một thân ảnh đi ra từ trong bụi cây gần đó. Người này mặc một bộ đồ pha lẫn giữa hai màu xanh đen, vô cùng thích hợp để ẩn nấp trong rừng cây. Thứ mà Tử Phong để ý đó chính là, khuôn mặt của người này có ba phần giống như Ôn Vân Sơn. Hử, dù ngươi có đốt thành cho ta cũng nhận ra, đi đến đây là ta đã cảm nhận được sự hiện diện của mi rồi, tên phản đồ. Ôn Vân Sơn hử lạnh nói. Ấy. Cẩn thận lời nói chứ, ngươi ăn nói với huynh trưởng của mình như vậy à? Tên mặc đồ xanh cười nhạt nói. Ôn Vân Sơn còn chưa trả lời, Ôn Thu Sa nãy giờ vẫn giữ im lặng không chịu nổi quát lớn, im miệng tên phản đồ, ngươi từ lâu đã không còn là người thân của bọn ta rồi. Tử Phong đứng ngoài nghe mấy người này nói qua nói lại mà cảm thấy hơi nản nản, thích tâm sự thì tìm chỗ khác mà tâm sự đi, có thấy trong lúc bọn ngươi bận chửi nhau, đã có một đám đầu trâu mặt ngựa, à nhầm, một đám thổ phỉ bao vây tất cả rồi hay không? Hóa ra trong lúc Ôn Vân Sơn và người thần bí kia nói qua nói lại, một đám người trang phục tương tự nhau xuất hiện, tay cầm vũ khí, từ từ bao vây cả thương đoàn lại, nhân số khoảng chừng hơn 30 người, không cần đoán cũng biết là cùng một ruột với cái tên vừa xuất hiện. Cơ mà nhìn đám thổ phỉ này, Tử Phong suýt chút nữa bật cười thành tiếng, thì ra là lấy số lượng bù chất lượng, hơn 30 người mà đến 8-9 thành chỉ là sĩ cấp võ giả, có 4 tên sư cấp, nhưng cao nhất cũng chỉ là sư cấp tam phẩm, nhìn thì có vẻ hung hãn nhưng căn bản không chịu nổi một kích, một mình hắn cũng đủ làm thịt cả đám người này. Ôn Vân Sơn lúc này cũng đã nhận ra mình bị bao vây, nhưng căn bản không hề nao núng. Hừ, Ôn Vân Phong, một tên phản đồ như mi mà cũng có thể tụ tập được một lượng lớn người đi theo, ta nên nể phục mi hay là cười nhạo đám người ngu ngốc này nhỉ? Tên thần bí mặc đồ xanh, đúng hơn phải gọi hắn là Ôn Vân Phong, nghe Ôn Vân Sơn nói bỗng mở miệng cười ha hả, thế nào cũng được, ta vốn không nghĩ rằng, sau bao nhiêu năm trôi qua lại có thể gặp ngươi ở đây à? Ta cũng vậy thôi, sau bao nhiêu năm, không ngờ tên phản đồ như ngươi lại sa đọa đến mức trở thành thổ phỉ, bấy lâu nay ta không hề nghe ngóng được chút tin tức gì từ ngươi, thì ra đã tới đây làm thổ phỉ đại vương. Ôn Vân Sơn khinh khỉnh nói, không giấu nổi vẻ khinh bỉ trong lời nói. Ngay từ lúc cảm thấy có điều khác lạ, Tử Phong trốn sau xe đã ngay lập tức khởi động ngụy trang để đề phòng, mọi người bị đám thổ phỉ bao vây nên tạm thời không nhận ra rằng hắn đã mất tích. Nghe hai huynh đệ nhà Ôn Vân Sơn lời qua tiếng lại mà Tử Phong thiếu chút nữa muốn hiện hình cho mỗi người một kiếm, đánh thì đánh nhanh lên để lão tử còn làm gọi hết cả đám, sau đó hoàn thành nhiệm vụ rồi trở về nhà, Lan Nhi của ta đang đợi dài cổ ở nhà kia kìa. Giống như là nghe thấy lời phàn nàn của Tử Phong, hai người Ôn Vân Sơn cùng Ôn Vân Phong lời qua tiếng lại càng ngày càng gay gắt. Nếu hai người mà không phải là huynh đệ thì chắc đến cha mẹ 18 đời tổ tông của nhau cũng lôi ra thoá mạ rồi. Ôn Vân Phong dường như đã mất hết kiên nhẫn, chỉ tay về phía mọi người, miệng hét lớn, tao ít 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 con mẹ nó, lên cho lão tử, giết hết, cướp hết, nam giết, nữ để lại, ta phải ôn lại chuyện cũ với đệ đệ của ta một chút. Vừa dứt lời, đám thổ phỉ bao vây xung quanh bắt đầu động thủ, những người của thương đoàn hầu hết là người bình thường, tay chân trói gà không chặt, đám hộ vệ thì chỉ có tu vi linh cảnh. So với đám thổ phỉ toàn là sĩ cấp này thì như tiểu hài tử với người lớn, căn bản không cùng một cấp bậc. Nếu không phải thực lực dòng binh đoàn của Ôn Vân Sơn không tệ thì chắc hẳn tình cảnh đã vượt tầm kiểm soát, nhất thời bụi bay mù mịt, tiếng quyền cước, binh khí va chạm vang lên liên tục. Chương 39, đám thổ phỉ xui xẻo, 1. Những người của thương đoàn vốn là người thường, lúc này đã chạy tứ tán vào trong rừng ẩn nút, xung quanh nhất thời không còn thường nhân nào cả, tất cả đều đang chiến đấu. À nói tất cả đều đang chiến đấu thì cũng không đúng lắm, Vương Bảo Nhi mặc dù có tu vi sĩ cấp lục phẩm, nhưng hiển nhiên cùng với Diệp Thủy Lan là chung một loại mặt hàng, là hoa trong nhà kính, tu vi thì có nhưng chiến lực thì thấp đến đáng thương, sĩ cấp lục phẩm nhưng đánh cùng với một tên thổ phỉ sĩ cấp tam phẩm cũng chỉ ngang cơ. Nếu không phải bọn thổ phỉ này nghèo theo lệnh của lão đại Ôn Vân Phong đó là giữ lại nữ tử, thì chắc hẳn giờ này Vương Bảo Nhi tình cảnh đã thê thảm hơn nhiều rồi. Vốn nhân số đã chiếm ưu thế lại thêm cả thực lực cũng chiếm ưu thế nữa, bọn chúng có thể dùng nhân số trực tiếp đè bẹp dòng binh đoàn cùng đám hộ vệ trong lúc Ôn Vân Sơn bị Ôn Vân Phong quân lấy. Đương nhiên, đó là theo lý thuyết, đừng quên ở đây vẫn còn một cường giả tướng cấp ẩn tàng đó là Vương Lão đây. Nhưng Vương Lão không có vẻ gì là sẽ động thủ cả, cả người lùi sát về bên mấy chiếc xe ngựa, bao bọc xung quanh bởi đám hộ vệ cùng dòng binh đoàn, trơ mắt nhìn Vương Bảo Nhi lúc này đang bị hai tên thổ phỉ giáp công, đè ép đến nghẹt thở. Nhưng có thể khẳng định, nếu Vương Bảo Nhi gặp bất trắc, hiển nhiên Vương Lão sẽ không ngồi im mà nhìn rồi. Bên phe của Ôn Vân Phong chiếm ưu thế tuyệt đối về chất và lượng, có đến tổng cộng 37 tên thổ phỉ không tính hắn tham gia chiến đấu, tất cả đều là sĩ cấp võ giả, sư cấp có tổng cộng 6 người, 2 tên sư cấp nhất phẩm, 1 nhị phẩm, 1 tam phẩm cùng 2 tên ngũ phẩm là tâm phúc của hắn. So sánh với phe của Ôn Vân Sơn gồm toàn võ giả linh cảnh với sĩ cấp, duy nhất đoàn trưởng Ôn Vân Sơn là sư cấp thì thắng bại không cần phải nói nữa. Ôn Vân Sơn ban nãy bị bao vây mà vẫn chấn định, bởi vì trong dòng binh đoàn của hắn hiện tại có sự xuất hiện của quỷ ảnh Tu La, lấy thực lực có thể dễ dàng đem Hắc Vân Hổ là yêu thú tam giai cao cấp chém như thái rau chặt dưa, chắc chắn là cao thủ tướng cấp không phải nghi ngờ. Huynh trưởng của hắn là Ôn Vân Phong khi xưa cũng chỉ mạnh hơn hắn một chút, vừa rồi thầm dò xét thì cũng chỉ là sư cấp cửu phẩm, tuyệt đối không phải là đối thủ của tên quỷ ảnh Tu La giết người như ngoài kia. Cơ mà đến lúc cuộc chiến thật sự nổ ra, Ôn Vân Sơn đưa mắt nhìn quanh thì bỗng toát mồ hôi hột, chỉ thấy quỷ ảnh Tu La đại danh đỉnh đỉnh lúc này lại biến mất như một cơn giò, nhìn mọi người thì hiển nhiên là không ai nhận ra hắn biến mất, cuối cùng thì hắn chạy mất từ lúc nào vậy, chết tiệt, tính toán sai rồi. Sau đó thì Ôn Vân Sơn hắn cũng không có cơ hội để tính toán nữa, lúc này hắn đang bị 4 tên sư cấp sơ giai thủ hạ của Ôn Vân Phong quân lấy, mặc dù tu vi cao hơn nhưng kiến nhiều cắn chết voi, nhất thời hắn cũng không có biện pháp hữu hiệu để đối phó, chỉ có thể bị động giằng co. Ôn Vân Sơn vừa đánh vừa lui về phía nơi dòng binh đoàn cùng đám hộ vệ lúc này cũng đã bị giết gần hết, đang chiến đấu, mắt thì đảo lia lịa nhằm tìm kiếm thân ảnh của Tử Phong, nhưng mà hắn thất vọng rồi, nếu đã dùng ngụy trang mà còn để Ôn Vân Sơn nhìn thấy, thì hệ thống đã không phải là hệ thống rồi. nhảy lên một nhánh cây khuất tầm nhìn, Tử Phong thu hết vào mắt quá trình chiến đấu ở bên dưới, sau khi tính toán một chút, hắn quyết định gia nhập chiến đấu, mặc dù không coi sống chết của đám người này vào mắt, nhưng nhiệm vụ của hắn còn đó, hắn cũng không muốn thất bại mà bị hệ thống trừng phạt, và lại, một đống điểm kinh nghiệm nhảy múa trước mặt hắn như này, bảo sao hắn không động lòng chứ. Nhẹ nhàng ôm Tiểu Bạch Hồ đang nằm cuộn tròn trong ngực ra ngoài, đặt lên cành cây, Tử Phong giải trừ ngụy trang, miệng nói khẽ, ngoan ngoãn ở lại đây nhé, ta đi dọn rác một chút sau đó quay lại ngay. Không biết là Tiểu Hồ Ly có nghe hiểu không, nhưng Tử Phong mơ hồ cảm thấy nó gật đầu một cái, cũng không quá để ý, Tử Phong nhìn đám võ giả đang nhảy múa ở bên dưới, bất chi bất giác liếm mép lẩm bẩm, thật là một bữa tiệc lớn. Nói đoạn nhảy từ trên cây xuống, trên không trung khởi động ngụy trang, lúc chạm đất thì thân ảnh của hắn đã biến mất. Lợi dụng khả năng ẩn hình của mình, Tử Phong làm một vòng xung quanh chiến trường, tìm kiếm cơ hội tốt nhất để động thủ, tốt nhất là một lần ra tay triệt hạ được một lượng lớn thổ phỉ, đỡ tốn thời gian. Nhìn ngó một lúc, hắn cười lạnh một tiếng, tìm thấy rồi. Một tên thổ phỉ vừa dùng kiếm kết liễu một tên hộ vệ, mở miệng cười ha hả, ngu ngốc, linh cảnh mà nghĩ mình bị được với sĩ cấp ư, đúng là đến chết vẫn ngu, ha 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 ạc, nơi cổ họng của hắn lộ ra một lưỡi kiếm nho nhỏ, người đâm một kiếm đó ngoài Tử Phong ra thì còn ai vào đây nữa, khẽ xoay lưỡi kiếm rồi chém sang ngang, lưỡi kiếm sắc bén ngay lập tức cắt đứt cổ tên thổ phỉ lúc này vẫn còn đang cười. Thực lực của Tử Phong đến sư cấp cửu phẩm còn phải chạy. Đừng nói là đám thổ phỉ này chỉ có tu vi sĩ cấp, tay cầm hai thanh huyền khí, như hổ lạc vào bầy dê, không gì có thể ngăn cản nổi. Một đường kiếm quang lóe lên là có một chiếc đầu lìa khỏi cổ, một tiếng xé gió vang lên là có một thân thể bị chặt thành vài khúc rơi xuống đất. Ánh mặt trời chiếu xuống chói chang, thân hình của Tử Phong thì như một bóng đen không rõ hình ảnh, thoát ẩn thoát hiện trên chiến trường, một hơi làm thịt hơn chục tên thổ phỉ. Ở phía khác, Ôn Vân Sơn lúc đầu còn đánh ngang tay với bốn tên sư cấp. Nhưng sau đó Ôn Vân Phong gia nhập vòng chiến thì hắn thua hẳn, chỉ có thể chật vật né tránh, đã bị chúng mấy trưởng, ăn vài đường kiếm, cả người thảm hết sức, tuy nhiên vẫn chưa bị thương quá nặng. Ôn Vân Sơn thân mình còn lo chưa xong, nào có thời gian để ý tới mấy người Mạc Thủy, Mạc Hỏa cùng Vương Bảo Nhi, còn tên Ôn Thu Sa tu vi yếu nhưng thích xông pha, lao lên sau đó bị một trưởng bắn ngược trở về, lúc này đang nằm một đống trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Một cô gái mỏng manh yếu ớt lại xinh đẹp như Vương Bảo Nhi chắc chắn luôn là mục tiêu đầu tiên mà bọn thổ phỉ này hướng tới. Chỉ nghe hai tiếng kêu đau đớn vang lên, Mạc Thủy cùng Mạc Hỏa lảo đảo ngã ra sau, thân hình rơi xuống đất không thấy động đậy gì, còn sống hay không thì không ai biết. Đến đây dòng binh đoàn vô danh này chỉ còn Ôn Vân Sơn và Vương Bảo Nhi là còn có thể chiến đấu, Vương Lão thì đương nhiên có thể, nhưng vì lý do gì đó, ông vẫn ngồi im một chỗ, một bộ dạng bị kinh sợ không nhẹ. Hạ thủ với hai huynh đệ Mạc Thủy là một trong hai tên tâm phúc của Ôn Vân Phong có tu vi sư cấp ngũ phẩm, lúc này đang mang một bộ mặt hèn mọn tiến tới gần Vương Bảo Nhi. Đứng trước mặt Vương Bảo Nhi hiện tại là hai tên tâm phúc của Ôn Vân Phong cùng với vài tên sĩ cấp khác. Tên vừa mới hạ thủ với hai huynh đệ Mạc Thủy quay sang nói với tên tâm phúc còn lại, Tứ Đức, vụ này chia ra sao đây, hay là nhường ta nhé, con bé này ngon lành quá, lâu lắm rồi lao tử không có động tới gái còn Trinh Nguyên. Tứ Đức một bộ dạng lạnh khe. Đến nhìn cũng không thèm nhìn nói, muốn làm gì thì làm, ta không có hứng thú với đàn bà con gái, chỉ có tên dâm trùng Trần Thế Khải như ngươi mới như vậy thôi. À ừ quên mất, ngươi là một tên võ sĩ à, xin lỗi ta quên, hê hê, vô vô đầu, Trần Thế Khải cười giả lả, sau đó quay sang Vương Bảo Nhi, miệng cười hèn mọn nói. Cô bé, chớ có kháng cự, biết điều thì ngoan ngoãn buông tay đầu hàng đi, có khi còn được ta đem về nạp làm tiểu thiếp, đừng để ta phải lạt thủ tồi hoa, hắc hắc. Vương Bảo Nhi mặc dù bình thường lúc nào cũng cười đùa nhưng lúc này lại thể hiện ra vẻ quật cường hiếm thấy, nàng không hề sợ hãi mà rút từ bên hông ra một thanh nhuyễn kiếm, không hề nói một lời nào mà đâm về phía Trần Thế Khải. Trần Thế Khải đường đường là sư cấp ngũ phẩm, như thế nào có thể bị một sĩ cấp lục phẩm như Bảo Nhi đâm trúng chứ, hắn cười khẽ một tiếng, rút thanh đại đao ở sau lưng ra, dùng mũi đao gạt kiếm của Bảo Nhi ra rồi sau đó đạp một cước vào bụng Bảo Nhi, không hề có ý nương tay. Bảo Nhi hự một tiếng liền bắn ngược ra đằng sau. Thổ ra một ngụm máu. Trần Thế Khải lưng thững bước đến, miệng cười thô bỉ. Hắc hắc, tiểu cô nương cũng thật cá tính nha, nhẹ nhàng không muốn lại cứ đi thích mạnh bạo, bất quá lao tử thích. Câu nói nghe có vẻ bình thường, nhưng qua cái giọng điệu của hắn thì lại trở nên vô cùng ám muội. Mấy tên thủ hạ của Trần Thế Khải nghe vậy thì cũng cười ha hả, biểu tình cực kỳ mập mờ mà nhìn Bảo Nhi. Trần Thế Khải hất cằm một cái, tên thủ hạ đứng đằng sau hiểu ý liền tiến lên định túm lấy Vương Bảo Nhi. Đúng lúc này, một tiếng gió rít vang lên. Sau đó là một thanh đoản kiếm màu đen lao đi với tốc độ kinh người từ phía xa, đâm xuyên qua đầu của tên thủ hạ vừa mới định chạm vào người Vương Bảo Nhi, thanh kiếm vừa trúng mục tiêu, một thân ảnh ngay lập tức trồng rông xuất hiện bên cạnh, đưa tay rút mạnh thanh kiếm ra khiến não tương văng lung tung. Triệu Thế Khải cùng Tứ Đức nhìn thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện thì giật mình không nhẹ, hai nghe thấy tiếng chém giết bỗng im bặt, cả hai cùng không hẹn mà quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy lúc trước đứng ở đó hơn 30 tên thổ phỉ thì lúc này chỉ còn đó là 30 cái xác chết không toàn thây, kèm theo là một đống chân đứt tay cụt nội tạng rơi vương vãi khắp nơi, tràng cảnh máu me đến mức bọn hắn có cảm giác buồn nôn. Tử Phong một đường chém giết không ngừng, thuẫn bộ được sử dụng liên tiếp, mỗi một lần dùng là tương đương với vài mạng nằm xuống, chỉ trong thoáng chốc hắn đã dọn dẹp sạch sẽ hết đống rác rưởi biết đi này. Đúng lúc đó thì hắn nhìn thấy Triệu Thế Khải và Tứ Đức đang đứng trước mặt Vương Bảo Nhi, còn nàng ta thì đang nằm trên mặt đất, khóe miệng có vệt máu. Mặc dù không rõ tại sao đến tận mức này rồi mà Vương lão vẫn không ra tay, nhưng nhìn gương mặt bỉ ổi hèn mọn của Triệu Thế Khải, Tử Phong thừa biết rằng tên này hẳn là đang muốn cưỡng gian Vương Bảo Nhi này thôi. Công bằng mà nói, Vương Bảo Nhi vô cùng xinh đẹp, dáng người tuyệt hảo, ngực tấn công ngông phòng thủ, cặp chân dài thon nhỏ, gương mặt yêu kiều đáng yêu, ai thấy cũng thích, tên thổ PH. Này động lòng cũng không lạ lắm. Tử Phong tự nhận mình là một tên điên giết người không ghê tay, nhưng giết thì giết, hắn ghét nhất là cái thể loại đàn ông đi cưỡng gian đàn bà con gái, mặc dù không phải là quân tử theo đuổi chính nghĩa nhưng với thể loại đàn ông như vậy, hắn chỉ có một thứ muốn làm, giết, giết hết, giết trước hỏi sau. Ra tay cứu Vương Bảo Nhi không phải vì nàng ta, mà là do hắn quá ngứa mắt đối với cái tên hèn hạ khốn kiếp Trần Thế Khải trước mặt, tên khốn này trước kia khẳng định đã làm chuyện đổi bại với nhiều nữ tử, cứ nhìn bộ dáng của hắn thì biết. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 40, đám thổ phỉ xui xẻo, 2. Vương Bảo Nhi nhìn thân hình cao lớn trước mặt mà tâm tình có chút phức tạp, vừa muốn mở miệng cảm ơn, nhưng cảm nhận hàn khí lạnh đến thấu xương tỏa ra từ người Tử Phong lại khiến nàng ta sợ hãi mà tự động ngậm miệng lại. Tứ Đức và Trần Thế Khải sau khi nhìn đám xác chết ngổn ngang xung quanh, lúc này mới ý thức được mọi thứ không ổn, quay đầu lại nhìn vào cái tên đeo mặt nạ Tu La trước mặt mà cảm thấy run sợ, không tự chủ được mà cùng nhảy ra xa. Chỉ trong thời gian ngắn như vậy, không một tiếng động xử lý hơn 30 tên sĩ cấp, bọn hắn tự nhận có thể làm được, nhưng không thể mượt mà như cái tên đứng trước mặt được, tên này rất mạnh, đó là đánh giá của hai tên này dành cho Tử Phong. Tứ Đức là một phần tử hiếu chiến, vũ khí của hắn là một cây lưu tinh truy khá lớn, hắn không nói không rằng lao tới vung truy về phía Tử Phong. Nhìn lưu tinh truy to bằng cỡ quả dưa hấu văng về phía đầu mình, Tử Phong cười nhạt, phân tích nhãn lập tức hoạt động, không vấn đề. Chỉ là một kiện vũ khí bình thường chế tạo vô cùng tốt mà thôi. Tử Phong đưa tay trái lên, bạch kiếm hóa thành một luồng ánh sáng trắng lướt qua đầu truy, chia đầu truy thành hai nửa, dễ dàng giống như cắt vào đậu hũ, ngay sau đó cả người hắn biến mất, sử dụng thuẫn bộ, chớp mắt một cái đã vòng ra phía sau lưng Tứ Đức. Tứ Đức căn bản không thể ngờ được vũ khí của Tử Phong lại sắc bén đến như vậy, nhìn thanh đoạn kiếm vừa mảnh vừa nhỏ chém đứt đôi lưu tinh truy của mình mà hắn không thể tin được, nhưng không hổ là một võ sĩ. Kinh nghiệm chiến đấu cùng phản xạ không hề kém chút nào, ngay lập tức bỏ rơi vũ khí đang cầm trên tay mà cấp tốc lui về sau. Nhưng mà lui được sao, bản thân hắn tốc độ kém Tử Phong không phải chỉ là một hai lần, hơn nữa Tử Phong sử dụng thuẫn bộ, tốc độ tạm thời tăng lên gấp 4 lần trong nháy mắt, chỉ thấy thân ảnh của Tử Phong chỉ nhoáng lên một cái, ngay lập tức bắt kịp Tứ Đức lúc này đang lui về sau. Tứ Đức cả người lui về sau, đồng nhiên thấy thân ảnh Tử Phong trước mắt mình biến mất, sau đó hắn nghe thấy tiếng động ở đằng sau lưng, theo bản năng quay đầu lại. Mắt hắn không khỏi co rút, chỉ thấy đằng sau hắn là một chiếc mặt nạ Tu La dữ tợn vẫn còn dính vết máu chưa khô, sau đó là một luồng hắc quang lóe lên, và đó là thứ cuối cùng hắn nhìn thấy trước khi rơi vào hư vô sâu thẳm. Tử Phong chỉ đơn giản hai kiếm liền chém đầu Tứ Đức, thân hình của hắn không có dừng lại mà tiếp tục lao tới mấy tên sĩ cấp còn lại ở gần đó, Triệu Thế Khải ở cách hắn khá xa, hắn muốn trước tiên xử lý mấy mục tiêu dễ dàng này trước. Tất cả mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Từ lúc Tử Phong xuất hiện đến lúc hắn một kiếm chém bay đầu Tứ Đức chỉ vỏn vẹn hơn chục giây đồng hồ, lúc đám tay chân sĩ cấp này hoàn hồn thì đã thấy một bóng người mặc đồ đen lao như tên bắn tới chỗ bọn chúng. Chỉ có tổng cộng 6 tên thổ phỉ, hơn nữa lại vô cùng thuận tiện đứng gần nhau, Tử Phong chỉ mất vài giây để giải quyết tất cả. Tử Phong trải qua một trận giết chóc, toàn thân bao trùm bởi sát khí, máu tươi không ngừng chảy từ trên y phục của hắn xuống, tất cả đều là máu của đám thổ phỉ, lúc này hắn đang nhìn về phía tên Trần Thế Khải. Trần Thế Khải nãy giờ làm gì? Đương nhiên không phải là chạy, nhưng mà còn hèn hạ hơn là bỏ huynh đệ chạy trốn, chỉ thấy hắn lúc này đang túm lấy Vương Bảo Nhi chắn trước người, đại đao kề lên cổ nàng, thấy Tử Phong nhìn sang phía này, hắn mở miệng cười nham nhở. Khắc khắc, anh bạn thực lực mạnh thật, nhưng mà nóng tính quá, bình tĩnh lại chút rồi chúng ta cùng đàm đạo nào, hay là thế này đi, không bằng anh bạn gia nhập với chúng ta, với thực lực của cậu, chiếm lấy vị trí lao đại quả là dễ dàng. Đến lúc đó thì kìm tiền mỹ nữ cái gì cũng có phải không, việc gì phải để mọi thứ căng thẳng như vậy. Tên Trần Thế Khải này không chỉ háo sắc đê tiện, mà còn là một tên mẹ mép, thấy Tử Phong không có vẻ gì là dễ để hắn chạy trốn liền quay sang bắt lấy Vương Bảo Nhi làm con tin, rồi lại miệng lưỡi chân chu muốn chiêu lãm Tử Phong về phe của bọn hắn. Tử Phong nhìn tên Trần Thế Khải trước mắt, càng nhìn hắn càng thấy ngứa tay ngứa chân, chỉ muốn đem đầu tên này vặt xuống rồi ném cho chó gầm thôi. Một tên dâm trùng hẹn hạ bị ổi đến cùng cực, cưỡng gian phụ nữ lại còn đem Vương Bảo Nhi là một nữ tử ra làm con tin. Tử Phong hắn không phải là quân tử nhưng nhìn cũng không chịu được mà tức giận. Thấy Tử Phong một thân sát khí bức người đang từ từ tiến lại gần, Trần Thế Khải bỗng hét lên, không được tới gần, ta nghĩ ngươi cũng không muốn tiểu cô nương xinh đẹp này lại Hương Tiêu Ngọc vẫn đúng không nhỉ? Nói đoạn nâng thanh đại đao kề sát cổ Vương Bảo Nhi hơn nữa, lờ mờ thấy có chút máu chảy ra. Đằng sau chiếc mặt nạ, Tử Phong nhíu mày, vụ này phiền toái rồi đây, mặc dù trong nhiệm vụ không có nói gì đến việc hắn phải bảo vệ mọi người trong dòng binh đoàn. Nhưng mà hắn đang trong cùng một đội ngũ, mà bản thân hắn là một người nghiêm túc, mặc dù không thích kết thân với người khác nhưng nếu cùng đội với hắn thì hắn không thể nào trơ mắt ra thấy chết mà không cứu được. Đúng lúc này thì Vương lão rốt cuộc cũng động thủ, Trần Thế Khải nào có thể ngờ rằng ông lão từ đầu tới cuối chỉ run rẩy nuốt ở một chỗ nhìn mọi người chém nhau thảm liệt lại có thể là một cường giả tướng cấp cơ chứ. Tử Phong thấy Vương lão hóa thành một bóng mờ, lấy thực lực của hắn mà cũng hơi khó khăn để theo kịp tốc độ của lão, một giường tiến tới sau lưng Trần Thế Khải. Đưa tay túm lấy thanh đại đao hắn đang cầm, linh lực màu hoàng kim tỏa ra từ tay lão, ken một tiếng liền trực tiếp bẻ gây luôn thanh đại đao bằng tay không. Trần Thế Khải còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, đã thấy cả người bay bổng trên không trung, một bàn tay rắn chắc tóm lấy cổ hắn nhấc lên cao sau đó thì rắc. Vương lão vứt Trần Thế Khải lúc này mềm mặt như một cọng bún sang một bên như vứt một con chó chết, nhìn Tử Phong gật đầu một cái rồi nói, xin tiểu hữu giữ bí mật thực lực của lão hủ với mọi người. Tử Phong không nói gì, chỉ nói giết hắn như vậy thì dễ dàng cho một tên khốn kiếp bị ổi như vậy quá. Vương lão nghe vậy thì chỉ lắc đầu cười cười mà không nói gì, Tử Phong là con người kiệm lời đương nhiên là sẽ không nói thêm một lời nào rồi. Nhìn ở phía xa, Ôn Vân Phong cùng bốn tên trợ thủ đang đè ép Ôn Vân Sơn, một bộ dáng đùa vui vô cùng thích thú, hồn nhiên không để ý tới việc đám thổ phỉ ở bên này đã bị Tử Phong cho xuống âm phủ đi du lịch hết một lượt cả rồi. Nhìn mấy tên sư cấp cùng với tên Ôn Vân Phong đang nhảy nhót, Tử Phong phát ra một tiếng cười ghê rợn. Điểm kinh nghiệm là đây chứ đâu, hắn đang cần càng nhiều điểm kinh nghiệm càng tốt, sao có thể bỏ lỡ mấy con mồi dễ dàng này được. Mặc kệ Vương lão cùng Vương Bảo Nhi đang ôm cổ ho lụ khụ ở đằng sau, Tử Phong thi triển thuấn bộ tới một chỗ khuất tầm nhìn rồi kích hoạt ngụy trang, tránh cho người khác biết được hắn có năng lực ẩn thân biến thái, sau đó tiến tới chỗ Ôn Vân Sơn. Ôn Vân Sơn lúc này có bao nhiêu khổ cực thì chỉ có mình hắn biết, bị bốn tên sư cấp giáp công đã mệt mỏi lắm rồi, lại thêm một tên Ôn Vân Phong sư cấp cửu phẩm như hổ rình mồi ở bên cạnh. 10 phần thực lực chỉ còn lại có 5 phần, căn bản không dám dùng toàn lực, chỉ sợ Ôn Vân Phong hạ thủ. Ôn Vân Sơn dồn linh lực vào thanh kiếm trên tay, hất văng một tên sư cấp nhị phẩm ra ngoài, tên này ngã xuống đất, còn chưa kịp đứng dậy, một lưỡi kiếm bất ngờ xuất hiện từ trong hư không, đâm xuyên qua mi tâm, kết liêu hắn ngay tức thì. Tử Phong sau khi nhẹ nhàng xử lý một người, hắn không thèm sử dụng ngụy trang nữa mà xách kiếm lao thẳng vào chiến đấu. Sư cấp cửu phẩm nếu đấu trực tiếp với Tử Phong còn không chịu nổi quá một khắc. Húng chi lúc này trước mắt hắn chỉ là hai tên sư cấp nhất phẩm cùng một tên tứ phẩm, căn bản không đủ cho hắn nhét cái răng. Mặc dù nhìn đống vũ kỹ mà Ôn Vân Sơn, Ôn Vân Phong cùng mấy tên sư cấp trước mắt thi triển vô cùng hoa mỹ, nhưng Tử Phong đều thấy bọn chúng có một nhược điểm chung, đó là quá tiêu tốn linh lực cùng thời gian vận dụng khá lâu, hầu hết đại chiêu đều phải tập trung linh lực lại rồi sau đó mới thi triển được, trong khi đó thì những vũ kỹ tập trung vào kỹ xảo chiến đấu lại không thấy đâu, không biết có phải Tử Phong hắn nghĩ sai hay không. Nhưng đống vũ kỹ mấy người này sử dụng trong mắt hắn không? Khắc giác rưởi là bao, làm như kẻ thù sẽ đứng đó cho ngươi thi triển đại chiêu tự do như không có việc gì ấy. Vừa mới nghĩ xong thì điều đó đã thành sự thực ngay trước mắt Tử Phong, chỉ thấy hai tên sư cấp nhất phẩm nhìn thấy Tử Phong gia nhập vòng chiến, cả hai không hẹn mà cùng lui về đằng sau. Sau đó Tử Phong thông qua thiên ma nhãn, nhìn thấy linh lực màu đỏ của cả hai tên bắt đầu tuôn trào ra khỏi cơ thể, tập trung lên thân kiếm của cả hai. Hiển nhiên là hai người cùng tu luyện một loại vũ kỹ hỏa hệ nào đó. Nhìn hai tên ngu ngốc trước mặt không ngừng hét lên, linh lực quần quận tuôn chảy, trông thì khí thể nhưng cả người thì đầy sơ hở, Tử Phong có chút chán nản, bọn mi nghĩ rằng ta sẽ đứng yên đây cho bọn mi tụ linh lực xong sau đó thi triển đại chiêu à, nằm mơ đi. Không dư thừa nhiều linh lực để sử dụng thuấn bộ nữa, Tử Phong đành phải chạy bộ lao tới hai tên sư cấp nhất phẩm kia, cũng vô cùng tiện lợi cho hắn, hai tên ngu ngốc kia vẫn đứng yên tại chỗ. Lấy hết sức mà vận linh lực vào thanh kiếm, hồn nhiên không thèm quan tâm tới thân ảnh đâng lao tới với tốc độ bản thờ ngay trước mặt. Tử Phong chẳng tốn bao nhiêu sức, phi thân tới nơi, đảo kiếm một cái liền chặt hai tên ngu này ra thành 5-6 khúc, đến cận kề cái chết hai người này vẫn cố gắng vận đủ linh lực để thi triển đại chiêu, không biết là do bị ngu hay là do mang tâm lý được ăn cả ngã về không mà cố gắng nữa, nói tóm lại là lại có thêm hai mạng người nữa nằm xuống dưới kiếm của Tử Phong. Ôn Vân Phong lúc này cũng nhận ra sự khác thường, nhìn thấy đám thủ hạ mình mang theo tất cả đều đã hóa thành thịt vụn nằm ở phía xa, lại thấy Tử Phong mới xuất hiện chưa tới một khắc liền đem ba cao thủ sư cấp dưới trướng của hắn giết chết dễ dàng, hắn liền cảm thấy sợ hãi. Nhìn thấy tên sư cấp tứ phẩm cuối cùng vẫn còn say sưa đánh với Ôn Vân Sơn, hắn cắn răng một cái, liền bỏ mặc tên này mà chạy trốn. Tử Phong thông qua phân tích nhãn đã thấy được Ôn Vân Phong có tu vi sư cấp cửu phẩm, cho rất nhiều điểm kinh nghiệm à, làm gì có chuyện hắn sẽ bỏ qua con mồi này chứ, liền phi thân đuổi theo ngay phía sau, loang cái cả hai thân ảnh liền biến mất trong rừng. Ôn Vân Sơn không còn lo bị Ôn Vân Phong ra tay, hắn liền không giữ lại chút gì, toàn lực mà đánh, tên sư cấp tứ phẩm trước mắt sao có thể là đối thủ của Ôn Vân Sơn có tu vi sư cấp thất phẩm cơ chứ, không bao lâu liền bị một kiếm của Ôn Vân Sơn kết liễu tính mạng. Chống kiếm xuống đất, Ôn Vân Sơn thở hổn hển, trận chiến vừa rồi đã gần như rút hết toàn bộ sức lực của hắn, cũng may hắn cũng chỉ bị vài vết thương không quá nặng, tính dưỡng 10 ngày nửa tháng là ổn. Đúng lúc này, một tiếng kêu thảm thiết vang vọng lại từ phía xa. Sau đó một khắc thì thấy Tử Phong trở về, tay kéo theo một cái xác, ném xuống trước mặt Ôn Vân Sơn, chính là Ôn Vân Phong, lúc này trên ngực có một lỗ thủng, bụng thì bị cắt đứt, ruột gan các thứ rơi cả ra ngoài lòng thòng. 6. PS, ăn mừng máy tính sửa xong, bom liền 3 chương bù lại mấy ngày vắng mặt giờ. Chương 41, cách để tăng thực lực, 1. Nhìn Ôn Vân Phong nằm im dưới chân mình, đến chết vẫn không nhắm mắt, trên mặt vẫn còn giữ nguyên nét sợ hãi, Ôn Vân Sơn nhẹ thở dài, mở miệng than thở. Không thể ngờ được sau bao năm, hôm nay là ngày ta gặp lại, cũng là ngày cuối cùng được nhìn thấy hắn, đúng là vật đổi sao rời, thế sự đổi thay, có lẽ hắn cũng không ngờ rằng mình sẽ chết ở đây. Nhớ lại năm xưa khi hắn phản bội gia tộc. Ehem, ta không có hứng thú nghe chuyện xưa của ngươi đâu, mau nhanh chóng thu dọn hiện trường, tập hợp mọi người rồi đi thôi, để một chút nữa mùi máu hấp dẫn một đàn yêu thú tới thì ta không rảnh để cứu tất cả đâu. Tử Phong đằng háng một tiếng, không chút lịch sự chen ngang vào lời nói của Ôn Vân Sơn. Lạnh lùng đánh gãy hồi tưởng của hắn. Ách, thôi được rồi, cậu nói đúng, giờ không phải lúc để hồi tưởng lại chuyện xưa. Ôn Vân Sơn bị chặn họng, có chút lúng túng nói, nhưng nghĩ lại thì thấy Tử Phong nói cũng có lý, với số xác chết lên tới hàng chục như hiện tại, mùi máu tanh sẽ rất nhanh chóng lan tỏa ra khắp khu vực, mặc dù đây vẫn là trên con đường mòn băng qua Lam Linh Sơn mạch ít yêu thú qua lại, nhưng có trời mới biết bọn chúng có bị hấp dẫn tới đây bởi mùi máu hay không. Tử Phong sau khi ngắt lời Ôn Vân Sơn, không thèm để ý tới hắn nữa, quay người bỏ đi, trong lòng thầm thở phào, may mà lao tử nhanh trí, không lại dính vào cái mô típ cũ rích của tiểu thuyết, đại khái là nhân vật này có mối thù với một người trong quá khứ, rồi bằng một cách kỳ diệu nào đó, chỉ kể một câu chuyện, sau đó nhân vật chính sẽ vô ngực yêu cầu giúp đỡ cho cái người cần báo thù đó. Tử Phong đương nhiên sẽ không vướng vào cái lối mòn đó, nhưng tự nhiên ngồi nghe một người lạ kể chuyện xưa cũng chẳng để làm gì, tốn thời gian. Nhanh chóng làm xong nhiệm vụ rồi trở về với tiểu la lị Diệp Thủy Lan đang đợi hắn ở nhà là chuẩn nhất. Nhảy lên cái cây lúc trước để lại tiểu hồ ly, Tử Phong thấy tiểu hồ ly đúng như lời hắn dặn, vô cùng ngoan ngoan ở yên một chỗ, chỉ khi thấy hắn mới nhảy trở về trong lòng hắn, không hề quan tâm tới mấy vết máu vẫn còn dính trên người hắn. Lôi tiểu hồ ly từ trong lòng ra, đặt lại lên trên nhánh cây, Tử Phong bắt đầu lột đồ, ở đây không có nước cho hắn tẩy rửa cơ thể, nhưng thay một bộ quần áo sạch cũng sẽ khiến hắn bớt khó chịu đi một chút. Đối với độ quấn quýt của tiểu hồ ly đối với mình, hắn cũng chịu thua, không biết tại sao lại như vậy nữa. Thay quần áo xong xuôi, Tử Phong ngồi trên cây, có thể nhìn thấy Ôn Vân Sơn đang chỉ đạo những người còn lại thu thập tàn cuộc, hộ vệ thương đoàn tử thương gần hết, lúc đi có hơn 20 người, giờ còn lại mỗi 4 người, một số thành viên thương đoàn cũng bị giết chết, một số khác thì chạy trốn vào rừng, lúc này đã trở lại sau khi thấy chiến đấu kết thúc, dòng binh đoàn vô cùng may mắn, không có ai tử thương. Nhưng những người còn lại cũng không khá khẩm hơn là bao nhiêu. Trừ Tử Phong, Vương Lão, Vương Bảo Nhi là còn lành lặn ra, Ôn Vân Sơn trên người vết thương vô số, không có cái nào chí mạng nhưng thương nặng là cái chắc, Ôn Thu Sa khá là may mắn, mặc dù bị đập gục ngay từ ban đầu, nhưng chỉ bị nội thương nhẹ, nặng nhất phải kể đến hai huynh đệ Mạc Thủy, Mạc Hỏa, 2NG. Ở trên cơ thể gần như không còn có thể tìm thấy một mảnh xương nào còn lành lặn, cũng may bọn họ là võ giả nên vẫn có thể giữ lại một hơi tàn. Chứ là người thường thì chắc đã thăng từ lâu rồi. Nhìn đống xác chết ngổn ngang, Tử Phong không khỏi tự hào, tất cả hầu hết là do hắn giết, không tự hào sao được, mặc dù lấy tu vi cỡ một nửa tướng cấp như hắn đi đổ sát một đám sĩ cấp cũng không có gì vẻ vàng lắm, nhưng làm trong khoảng thời gian ngắn như hắn thì rất khó, có chút tự hào cũng là dễ hiểu. Ê Tiểu Linh, thấy thế nào, ta xử lý bọn chúng gọn gàng chứ? Trả lời Tử Phong là một tràng tiếng nôn huệ, sau đó là tiếng của Tiểu Linh, phều phào giống như nước hơi, huệ chủ nhân làm huệ tốt lắm, lần sau học huệ có thể làm bớt máu me hơn được không? Tâm thần trẻ thơ non nớt của Tiểu Linh không chịu nổi mấy thứ này á học. Khe như mày, Tử Phong cảm thấy kỳ lạ, không phải bởi vì Tiểu Linh giả vờ nôn huệ, mà là điều mà nàng ấy vừa nói, từ lúc nào mà hắn giết người lại mau me và tàn nhẫn tới vậy. Nhìn xuống chiến trường, khắp nơi đều là tay cụt, chân gãy, người bị xẻ ra thành ba bốn mảnh, ruột gan nội tạng não tương văng lung tung, Tử Phong không khỏi giật mình, lúc trước hắn giết người luôn luôn nhanh gọn, luôn chọn cách đơn giản và hữu hiệu nhất để kết liễu con mồi, đâu có như bây giờ, nhanh gọn thì có nhanh gọn, nhưng độ tàn nhẫn và bạo lực thì lại tăng cao tới tột đỉnh, chuyện gì đang xảy ra với ta vậy? Nhìn mọi người đang thu dọn chiến trường, Tử Phong có thể thấy được vẻ buồn nôn và kinh tởm của họ hiện rõ trên mặt khi nhìn thấy đống xác chết không toàn thây do hắn gây ra. Tử Phong càng ý thức được có một thứ gì đó lạ đang xảy ra với hắn. Nhưng mà chỉ trong tích tắc, vấn đề đó đã được hắn ném ra khỏi đầu. Tử Phong hắn không phải là loại người thích suy nghĩ quá nhiều, nếu đã không có đáp án, thì mặc kệ nó, dù gì thì trùng quy lại vẫn là giết người. Một kiếm chém đầu hay một kiếm chém đứt đôi người thì cũng đều là giết, quan tâm làm gì, đúng như tôn chỉ của hắn, quá trình không quan trọng, quan trọng là kết quả. Nếu kết quả đều là Tử Phong hắn giết người, vậy thì để ý quá làm gì cho mệt. Tranh thủ mọi người đang bận rộn, Tử Phong kiểm tra lại thu hoạch một chút, so sánh với đám người của huyết lang dòng binh đoàn mà hắn gặp lúc trước, đám thổ phỉ trước mặt này có giá trị kém xa. Nhưng lượng biến sẽ dẫn đến chất biến, tuy toàn là sĩ cấp võ giả, nhưng đám thổ phỉ này lại thắng ở số lượng, Tử Phong một mình xử lý gần hết bọn chúng cũng thu được số kinh nghiệm cùng một số điểm tích lũy khá khá, lại còn mấy sư cấp mà hắn làm thịt lúc cuối cũng cho hắn lợi ích không nhỏ. 14 vạn điểm kinh nghiệm, 8.000 điểm tích lũy, đó là con số mà hắn nhận được. Dòng giã bổ sung thêm hơn 40% số điểm kinh nghiệm hắn cần để thăng lẹ mèo, chỉ cần 24% nữa là sẽ đủ, Tử Phong lúc này lại mong sẽ gặp thêm vài ba toán thổ phỉ nữa như thế này, lúc đó hắn có thể lên được lẹ vẹo 9 rồi. Tên, Tử Phong. Chủng tộc, Bán Thiên Ma, đã thức tỉnh. Sát thủ lẹ vẹo 8. Nhanh nhẹn, 7630. Thể lực, 6870. Lực lượng, 7410. Tinh thần, 3860. Linh lực, 1160. Nhờ vào chức nghiệp phụ là thợ săn với năng lực đánh cắp chỉ số nạn nhân, Tử Phong được nhận miễn phí cả tấn chỉ số cộng thêm, khiến cho thực lực của hắn lại tăng thêm một đoạn, đã gần bắt kiếp được cao thủ tướng cấp, mặc dù hắn hiện tại mới chỉ là sĩ cấp thất phẩm, hệ thống chọn chức nghiệp phụ cho mình thật là nghịch thiên mà, Tử Phong sau khi kiểm tra xong chỉ số thì không kìm được mà lẩm bẩm. Đây không phải là lần đầu mà chỉ số của hắn bạo tăng, lần đầu tiên chính là sau khi xử lý Kim Hồ Bang. Chỉ số của hắn tăng lên đến mấy ngàn điểm, lần này cũng không kém, hơn 1.000 điểm đối với những chỉ số cơ bản. Mặc dù biết là chỉ số cũng không thực sự phản ánh chân thực chiến lực của một võ giả, còn phải xét đến chỉ số linh lực, kinh nghiệm chiến đấu cùng với vũ kỹ, nhưng bản thân Tử Phong chưa từng nghĩ rằng chiến lực của hắn không đủ. Luận chỉ số linh lực, hắn có thể thua thiệt hơn một số đối thủ, nhưng nên nhớ, đối thủ của hắn đều có tu vi cao hơn hắn rất nhiều, luận kinh nghiệm chiến đấu, hắn không có nhiều, nhưng kinh nghiệm giết người thì hắn có thừa. Chiến đấu thì hắn có thể thua, nhưng nếu nói về đưa đối thủ vào chỗ chết, hắn L. À đại hành gia. Vũ kỹ thì thôi bỏ qua, đến bây giờ Tử Phong vẫn chưa thấy ai có thể đỡ lại được phù quang di ảnh, hay đúng hơn là cái kỹ năng thuấn bộ của hắn, không có gì hoa mỹ cả, Tử Phong hắn đúng là dùng tốc độ để đè bẹp đối thủ của hắn. Chờ đợi suốt hơn một canh giờ, cuối cùng mọi thứ đã tạm thời ổn thỏa, mọi người lại tiếp tục lên đường, những hộ vệ đã chết trận cũng đã được chôn cất, làm cái nghề này. Không chuẩn bị sẵn tinh thần có thể chết bất kỳ lúc nào thì căn bản không thể làm được. Lúc này, Tử Phong vô cùng thành thơi nằm ôm tiểu hồ ly trên một chiếc xe ngựa chở hàng. Chỉ có điều, cả đoàn lúc này cũng không còn bao nhiêu người, tất cả đều cố gắng giữ khoảng cách đối với hắn. Đoán chừng là do màn biểu diễn lúc nãy của hắn, cơ mà vậy cũng tốt, hắn có thể yên tâm nằm nghỉ mà không sợ có ai làm phiền. Nam không cũng buồn chán, Tử Phong bắt chuyện với Tiểu Linh. Nay Tiểu Linh, hiện giờ có cách nào tăng cao thực lực của ta nhanh nhất không? Mặc dù giết người cũng không tệ, nhưng vẫn chưa đủ nhanh à, ta muốn nhanh hơn nữa, ta có một dự cảm rằng sắp tới sẽ có một chuyện gì đó xảy ra khiến ta sẽ nảy sinh ước muốn có được sức mạnh cho tự do của chính mình, tương tự như mấy cái tình tiết tiểu thuyết dám cho ấy, ngươi hiểu ý ta mà. Hê hê, đống tiểu thuyết đó công nhận dám cho thật, cơ mà đã thế tại sao ngài còn đọc hả chủ nhân, muốn đọc lại chứ? Hệ thống có đó Tiểu Linh cười khúc khích mà nói. Thật à, mau mau lấy ra, chậc, lâu lắm rồi ta không có được đọc một bộ tiểu thuyết ra hồn, mà thế quái nào hệ thống lại có cả tiểu thuyết thế hả, hơn cả hiệu tạp hóa. Tử Phong có chút hưng phấn nói. Trả bằng điểm tích lũy nhé, 10000 một cuốn. Tiểu Linh giễu cợt. Nghe thấy cái giá phải trả, Tử Phong ngay lập tức cầm nín, 10000 điểm tích lũy à, hắn chém giết mấy chục tên võ giả mới kiếm được có 8000 điểm, giờ mà đốt đi 10000 đổi lấy một cuốn tiểu thuyết không đáng chút nào cả, hắn thà chọn kìm nén sở thích của mình lại còn hơn. Thấy Tử Phong tự nhiên hiểu xỉu xuống như cọng bún, Tiểu Linh không nhịn được mà cười khanh khách, chả phải chủ nhân luôn miệng nói rằng mình đang ở trong một cuốn tiểu thuyết hay sao, còn đi xem chuyện khác làm gì. Tử Phong nghe vậy thì có phần khinh bỉ, nếu Tiểu Linh có thể nhìn thấy mặt của hắn thì sẽ thấy biểu hiện khinh bỉ của hắn lộ rõ ràng. Chả đúng à, ngươi có thấy bất kỳ tên nào xuyên Việt cũng là nhờ ơn của một tay tác giả nào đó hay sao, ta dám cá là bản thân mình cũng vậy cả, mỗi tội có là nhân vật chính hay không thì không biết thôi. Mà lạc đề quá rồi, có cách nào tăng cao tu vi không? Đương nhiên có, hệ thống là hoàn hảo, chỉ có chủ nhân quá yếu không thể sử dụng công năng chứ không có công năng mà hệ thống không có. Nghe thấy có cách, Tử Phong không khỏi gấp gáp, cách gì mau nói, tuy chỉ có nhân vật chính mới hay dính phải mấy tình tiết dăm chó như thế, nhưng ai mà biết được ta có phải nhân vật chính hay không, cẩn tắc vô áy náy, cứ chuẩn bị trước vẫn hơn. Rồi rồi quý ngài nhân vật chính, đọc tiểu thuyết ít thôi, lên cơn hoang tưởng rồi kìa. Cách để tăng tu vi trong thời gian ngắn có nhiều, nhưng hiệu quả nhất, đó là cắn thuốc, à nhầm dùng đan dược. Chương 42, cách để tăng thực lực, 2. Dùng đan dược. Nhưng mà ta đi đâu để kiếm đan dược phù hợp đây, mấy thứ này ta không biết gì hết ta. Đúng rồi, cửa hàng hối đoái có đan dược đúng không, sao ta lại không nhớ tới nhỉ? Tử Phong có chút hưng phấn nói. Nhưng mà chưa kịp hưng phấn bao lâu, hắn đã bị Tiểu Linh tạt một gáo nước lạnh vào mặt, tốt nhất là chủ nhân tránh xa cái đống đan dược trong hệ thống hối đoái ra. Nhìn có vẻ ngon ăn đấy nhưng chúng nó đắt vãi cả ít 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 ra, như loại đan dược chuyên dùng để cho sĩ cấp võ giả tu luyện là cố linh đan, một lọ 10 viên cũng bán với giá 5000 điểm tích lũy, chỗ đó tương đương với 50 vạn kim tệ, ta không rõ loại đan dược đó bên ngoài bán với giá bao nhiêu, nhưng chắc chắn là 50 vạn kim tệ có thể mua được cả đống. Nếu vậy thì người còn kêu ta dùng đan dược làm cái dám gì nữa, để tự ta đi tìm hiểu rồi tìm cách mua cho xong. Thử Phong có chút bực tức nói. Đừng nóng. Chủ nhân đã bao giờ thấy Tiểu Linh nói nhảm chưa? Ý ta không phải là bảo ngài dùng mấy loại đan dược tu luyện tầm thường đó, mà là một số loại đan dược có công dụng nghịch thiên, chẳng hạn như nghịch thiên đan mà trước kia ngài đã được thưởng một viên đó. Tử Phong sực nhớ tới việc mình vẫn còn một khoảng nghịch thiên đan có công dụng nghịch thiên, nhưng mà dùng nó để tăng lên thực lực thì quá phí phạm, nó đã trở thành bài tẩy của hắn trong lúc nguy cấp rồi. Hắn nghi hoặc nói, nghịch thiên đan quá bá đạo, hơn nữa công dụng của nó mặc dù có thể nâng cao thực lực của ta. Nhưng dùng bây giờ quá phí phạm, ta hiện tại mới chỉ là sĩ cấp thất phẩm thôi, ai mà biết được mai sau ta có kẹt lại ở bình cảnh nào hay không chứ. Cách này của ngươi không có tính khả thi cho lắm. Ai nói là không khả thi, ta chỉ nói ví dụ là nghịch thiên đan thôi, chứ có bảo chủ nhân sử dụng nó đâu. Cái ta muốn nói đó là ngài có thể kiếm nguyên liệu, hệ thống có thể luyện chế được mà, chỉ cần bỏ ra chút điểm tích lũy thôi. Tiểu Linh Tử Tốn nói. Hả, thật sự? Hệ thống có thể luyện đan? Ta cứ nghĩ cái hệ thống này không có chức năng này chứ, thế chắc hẳn là luyện khí cũng có thể đúng không? Đương nhiên, hệ thống là toàn năng, làm gì có gì không làm được chứ, chỉ cần đủ nguyên liệu, đến cả thần khí cũng có thể chế tạo được. Ha ha ha, có chút tự hào, Tiểu Linh cười nói, giống như là công của nàng ta chứ không phải là nhờ hệ thống. Không cần nhìn Tử Phong cũng có thể tưởng tượng được cảnh Tiểu Linh đang hết mặt lên trời cười ha hả. Bỏ qua mấy thứ linh tinh, hắn cũng có chút vui mừng. Cuối cùng thì cũng có cách để tăng thực lực lên nhanh chóng, mặc dù giết người cũng khá nhanh, nhưng không phải lúc nào cũng có võ giả cấp cao để cho hắn giết, lỡ đá phải thiết bản thì lật thuyền trong mương không phải là không thể a. Tu vi thật sự của chủ nhân hiện tại chỉ là sĩ cấp, mấy loại đan dược tu luyện bình thường thì thôi đi, quá rất rưởi, có một loại duy nhất mà ngài có thể dùng hiện tại, đó là ngũ hành thối thể đan, không chỉ là đan dược tăng cường tu vi, lại còn là loại đan dược cải thiện căn cơ thể chất của võ giả. Chỉ thích hợp cho võ giả cấp thấp và còn trẻ tuổi. Thập phẩm đan dược, độ chân quý so với nghịch thiên đan không kém là bao, khi sử dụng, không cần biết bản thân có linh căn loại gì, ngay lập tức biến người sử dụng thành ngũ hành thiên thể, sở hữu cả 5 loại linh căn ngũ hành, nghe thú vị chứ hả? Tiểu Linh hào hứng làm một trang dài, Tử Phong cái hiểu cái không, sau một hồi suy nghĩ, hắn mới giật mình một cái, nóa, quanh đi quẩn lại cuối cùng lại đâm theo lối mòn của nhân vật chính đó là tu nhiều hệ à, Tiểu Linh, không được. Có loại đan dược khác không, ta không biết mình có những linh căn gì, nhưng chắc chắn là không muốn có cái gì mà ngũ hành thiên thể kia đâu. Có gì mà không muốn chứ, võ giả sở hữu nhiều linh căn là chuyện vô cùng tốt, mặc dù số lượng người có nhiều hơn một linh căn thì hiếm như lông phượng sừng lân, nhưng ích lợi nó mang lại thì vô số, thứ nhất là có thể tu luyện nhiều loại công pháp và vũ kỹ thuộc tính khác nhau, thứ hai là thực lực so với võ giả đồng cấp thì luôn vượt trội, thứ ba là nhờ việc có thể tu luyện nhiều loại vũ kỹ, lúc chiến đấu có thể chuyển hóa qua lại giữa các loại vũ kỹ, khiến địch nhân khó phòng bị, khuyết điểm. Duy nhất đó là tu vi tiến cảnh chậm hơn bình thường mà thôi, nhưng chỉ cần căn thuốc, à nhầm sử dụng đan dược tăng cường tu vi là có thể khắc phục. Tiểu Linh nghi hoặc mà giải thích. Tử Phong nghe xong vẫn một mực giữ nguyên chủ ý, không được là không được, để ta phân tích thử mấy thứ mà ngươi vừa mới coi là lợi ích nhé. Thứ nhất, tu luyện nhiều loại công pháp khác nhau để làm gì, ngươi nghĩ ta lên lẹ vẹo nhờ tu luyện à? Thứ hai, thực lực so với đồng cấp mạnh hơn, cho ta xin, hiện tại ta là sĩ cấp thất phẩm, sư cấp cửu phẩm ta giết như giết heo, ngươi nói ta nên so sánh với đồng cấp nữa không? Thứ ba, học nhiều vũ kỹ để làm gì, học nhiều mà không tinh thì ta thà rằng sử dụng một loại vũ kỹ nhưng tu luyện nó đến mức đại thành còn hơn. Hơn nữa, lao tử còn đang lo tu luyện để lên lẹ vẹo cho nhanh, thêm linh căn vào để lên lẹ vẹo chậm hơn à, có cái ít 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 ấy. Còn một câu mà Tử Phong chưa nói ra mà chỉ nghĩ thầm, ngũ hành linh căn cái rắm, mấy tên nhân vật chính luôn luôn là như vậy, tu luyện nhiều hệ, ta đi theo con đường đó chẳng phải là sẽ trở thành nhân vật chính à, khắc khắc. Tốt nhất cứ làm nhân vật phụ an ổn tu luyện, để cho một tên xui xẻo khác có tinh thần chính nghĩa quân tử làm nhân vật chính đi, lão tử đết ngu đâu. Tiểu Linh nào biết lý do Tử Phong không muốn sử dụng loại đan dược này chỉ vì cái ý nghĩ vớ vẩn được hắn đúc kết từ trong đống tiểu thuyết xàm xí trên mạng ra cơ chứ, nghe thấy Tử Phong 5 lần 7 lượt cự tuyệt, nàng thoáng trầm ngâm một chút rồi nói. Vậy thì hơi khó khăn, sĩ cấp đan dược không phải là không có, mà là ta không biết chủ nhân có linh căn loại gì để lựa chọn. Những loại đan dược thông thường không cần quan tâm linh căn nhưng mà chỉ có thể hỗ trợ tu luyện, đối với chủ nhân thì như rắc rưởi, vô dụng, cái ngài cần là thứ đan dược trực tiếp tăng cao tu vi, nhưng mà đó mới là vấn đề a. Nghe Tiểu Linh phàn nàn, Tử Phong cười nói, có gì đâu, chẳng phải ta đang có gia sản đến hơn 250 vạn kim tệ nếu đổi từ điểm tích lũy ra ư, khi nào đến Thiên Lương Thành, ta tìm một đấu giá hội mua mấy viên chắc thí thạch về thử là biết ngay, mặc dù không biết cái thứ đó giá cả ra sao. Nhưng chắc hẳn cũng không quá đắt chứ. Chắc thí thạch công dụng đúng như tên, chỉ cần là võ giả, cầm lấy chắc thí thạch rồi rót linh lực vào là hòn đá sẽ phát sáng ra các màu khác nhau. Người ta dựa vào màu sắc và độ đậm nhạt của ánh sáng để biết được linh căn của bản thân, thậm chí không cần là võ giả, chỉ cần người có linh căn cầm vào chắc thí thạch cũng có thể sinh ra quang mang yếu ớt để biết được có linh căn hay không. Năm xưa Tử Phong khi mới sinh ra cũng được người của Diệp gia sử dụng chắc thí thạch để kiểm tra. Chỉ đáng tiếc là lúc đó viên đá cầm vào tay hắn vẫn chỉ là viên đá, chả có phản ứng gì cả, vậy nên mới dẫn đến tình cảnh hai mẹ con hắn bị đuổi ra ngoài nội phủ. Cho đến tận bây giờ, Tử Phong cũng vẫn chưa biết được bản thân hắn sở hữu linh căn loại gì, nhưng mà sau khi được hệ thống cải tạo, linh căn khẳng định là có, nếu không có thì hắn tu luyện bằng niềm tin à không dựa vào chắc thí thạch để kiểm tra linh căn, thì chỉ có một cách nữa mà chỉ có mình hắn làm được đó là giải phóng linh lực của mình ra ngoài. Sau đó dùng thiên ma nhãn soi thử coi nó màu gì. Chỉ là hắn đã từng thử, nhưng thất bại, đúng hơn là hắn không nhìn ra được linh lực của mình thuộc về loại linh căn nào, bởi vì nó thuần một màu đen tuyền. Theo lý mà nói thì đó hẳn là ám linh căn, nhưng mà từ trước tới giờ hắn chỉ từng nhìn thấy màu linh lực của ngũ hành linh căn, còn bốn loại dị linh căn quang ám lục phong thì chưa thấy bao giờ, có trời mới biết được linh. Hát lực màu đen có thật sự là thuộc về ám linh căn hay không, thôi thì cứ chắc ăn, dùng chắc thí thạch mà thử vậy. Vừa rồi nói chuyện với Tiểu Linh, Tử Phong có chút phân tâm, đồng thấy có gì đó cào cào vào ngực mình, túi xuống thì thấy Tiểu Hồ Ly đang dùng chân trước cào vào ngực hắn, đôi mắt trong veo nhìn hắn không chớp, khiến hắn đông có ảo giác là một con người đang nhìn hắn chứ không phải là một con yêu thú, đoán chừng là do Tiểu Hồ Ly thấy hắn ngẩn ngơ nên thấy lạ. Lắc lắc đầu rũ bỏ mấy suy nghĩ vẩn vơ, Tử Phong nhìn xung quanh, đoán chừng sẽ không có vấn đề gì xảy ra nữa, nếu thật là có gì thì hắn thề sẽ không bao giờ đi cùng một đội ngũ nào nữa. Xui xẻo hết sức. Mọi người đi một mạch tới tối thì dừng lại cắm trại, lần này vì cẩn thận hơn nữa, mọi người quyết định không đốt lửa, tránh để lộ hành tung, chỉ dựng lều vải lên sau đó nghỉ ngơi. Nhiệm vụ canh phòng thì do Tử Phong cùng Ôn Vân Sơn đảm nhiệm, đối với phân phó kiểu này, Tử Phong chỉ nhún vai một cái không tỏ thái độ, đằng nào thì hắn cũng không ngủ, canh phòng cũng được, không vấn đề lắm. Nửa đêm, một bóng người vén lều của Vương Bảo Nhi tiến vào, là người làm nhiệm vụ canh gác, không có lý gì Tử Phong cùng Ôn Vân Sơn không biết. Nhưng nhìn thấy người tiến vào là Vương Lão, hai người liền mặc kệ không để ý tới nữa. Tiến vào trong lều, Vương Lão cất giọng hết sức cung kính, tiểu thư. Vương Bảo Nhị lúc này trông vô cùng cao quý, vẻ nghịch ngợm bướng bình thường ngày đã biến mất hoàn toàn, dường như đã trở thành một con người khác. Nếu Tử Phong nhìn thấy nàng lúc này thì sẽ nhận ra trước kia hắn đã đoán đúng, khí chất này chỉ có tiểu thư con nhà gia giáo mới có thể bồi đắp nên. Nhìn thấy Vương lão, nàng gật đầu nói, đến rồi à, giờ thì chúng ta tiếp tục bàn thôi. Không đợi Vương Bảo Nhi nói thêm, Vương lão có chút hấp tấp mà hỏi, tiểu thư thật sự định nhờ đến sự giúp đỡ của hắn ư? Đúng vậy, trước kia ta còn hơi do dự, nhưng sau hôm nay thì ta đã hạ quyết tâm, nhất định phải khiến hắn trợ giúp gia tộc. Vương Bảo Nhi kiên định nói. Vương lão nghe vậy thì có chút do dự, sau đó mới nói, tiểu thư có nên suy nghĩ lại không, tuy rằng thực lực của hắn rất mạnh, ta cũng không rõ là hắn mạnh đến bao nhiêu, bởi vì đến ta cũng không thể cảm nhận được một chút khí tức nào của hắn, nhưng nhìn vào những gì hắn đã làm hôm nay, chắc chắn là hắn không hề ra tay toàn lực, đúng là rất mạnh. Nhưng hắn ta không chắc là có thể tin tưởng được, tiểu thư còn nhớ lúc chưa hắn nói là đi săn không, lúc hắn trở về, trên người hắn dính toàn máu tươi, căn bản không phải là máu của yêu thú, mà toàn bộ là máu người. Ta không thể nhận lầm được, hơn nữa nhìn cách hắn hạ thủ đối với đám thổ phỉ hôm nay, ta có thể khẳng định hắn là một tên điên thích giết người, một nhân tố bất ổn như vậy liệu có thật sự ổn hay cờ hở? NG. Xin tiểu thư suy nghĩ cho kỹ. Vương bá, ngài không phải là người ngoài, hoàn cảnh của gia tộc thế nào thì chúng ta đều đã biết, nếu có thể nhờ thêm sự trợ giúp từ một cao thủ như hắn thì sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hơn nữa, từ nguồn tin mật trong Dòng Binh Công Hội ngầm, ta nghe nói quỷ ảnh tu la không việc gì không làm. Chỉ cần trả hắn thù lao tương xứng, hắn ta đã tiếp nhận không ít nhiệm vụ ám sát, chưa một lần thất bại, ta nghĩ chỉ cần một cái giá hợp lý, hắn sẽ làm việc cho chúng ta thôi. Và lại, với tình trạng hiện tại của gia tộc, chúng ta có cách nào khác ư? Cười khổ, Vương Bảo Nhi có chút bất đắc dĩ nói. Chương 43, Thiên Ưng Thành. Nếu Tử Phong ở đây, hắn khẳng định sẽ cười ha hả, không nghĩ tới hình tượng của hắn trong mắt người khác đã biến thành một tên điên giết người như ngóe, thật sự là tức cười mà. Nếu không phải giết người nhận được nhiều lợi ích, thì hắn cũng lười trả thèm động thủ, phải biết hắn là con người không có lợi thì không làm a. Vương lão nghe vậy thì cúi đầu trầm ngâm, một lúc lâu sau, lão ngẩng đầu lên, khuôn mặt đầy nếp nhăn nhưng hai mắt bắn ra tinh quang, đúng vậy, là tiểu thư suy nghĩ chu toàn, với hoàn cảnh nguy trong sớm tối của gia tộc chúng ta, không thể kéo dài được, dù cho có nguy hiểm thì cũng không khác nhau là mấy. Ta đoán chừng tên quỷ ảnh tu la này ít nhất phải có thực lực tướng cấp. Nếu có thể kéo thêm một viện thủ như hắn thì bảo vệ được gia tộc không phải là chuyện không thể. Vương Bảo Nhi cười nói, Vương bá bá cũng đừng quá lo, mặc dù hắn ta đối xử với tất cả lạnh lùng như khối băng, nhưng chung quy lại thì hắn vẫn là Dòng Binh, nếu có công việc át hẳn hắn sẽ nhận. Suy cho cùng thì gia tộc ta cũng không còn lựa chọn khác, để khi nào đến được đích, ta sẽ thử hỏi ý kiến hắn xem sao. Nghe vậy, Vương lão cũng chỉ biết gật đầu, sau đó thối lui khỏi lều của Vương Bảo Nhi. Tử Phong lúc này vẫn đang đắm chìm trong tu luyện. Không hề hay biết hắn đã bị người ta đưa lên thành cường giả tướng cấp, cũng không biết mình đã vào trong tầm ngắm của Vương Bảo Nhi. Mà thực ra thì nếu hắn biết, đoán chừng hắn cũng chỉ cười nhạt mà không quan tâm, vào tầm ngắm thì vào, cũng không phải lần đầu tiên hắn bị chú ý đến. Một đêm trôi qua bình yên, ngày hôm sau mọi người tiếp tục lên đường, cứ một đường đi như vậy không có trở ngại nào, chỉ xuất hiện hai lần yêu thú tập kích, kết quả là cả đoàn được một bữa thịt tươi ăn non nê. Ba ngày sau, trong lúc Tử Phong đang gật gà gật gù trên xe ngựa, hắn nghe thấy tiếng Ôn Vân Sơn hô lên, tới nơi rồi. Tử Phong không cần hỏi cũng biết Ôn Vân Sơn đang nói tới nơi nào, đương nhiên là đích đến của mọi người. Nhiệm vụ lần này của bọn họ chính là hộ tống cùng bảo vệ thương đoàn, đúng hơn là bảo vệ chỗ hàng hóa này xuyên qua Lam Linh Sơn mạch đến Thiên Ưng Thành. Huyền Linh Đại Lục vô cùng rộng lớn, Càn Nguyên Đế Quốc là một siêu cấp đế quốc, tuy chỉ chiếm chưa đến 10% diện tích của đại lục nhưng diện tích cũng phải hơn địa cầu kiếp trước của Tử Phong đến gần chục lần, vì thế mặc dù đã đi xuyên qua Lam Linh Sơn mạch rộng lớn, nhưng trên thực tế vẫn thuộc vào địa phận Càn Nguyên Đế Quốc. Cuối cùng cũng tới nơi rồi, mấy hôm nay ngồi xe ngựa nhiều đau hết cả lưng, Tử Phong vừa nghĩ thầm, vừa ngẩng đầu lên, đập vào mắt hắn là một chiếc cổng thành cao lớn vời vợi, nguy nga tráng lệ ở phía xa, cổng thành có đến gần 20 binh lính làm nhiệm vụ canh gác, kiểm soát người ra vào, từng đoàn người nối đuôi nhau xếp hàng vô cùng trật tự từ từ tiến vào thành, tràng cảnh vô cùng náo nhiệt. Ôn Vân Sơn tập trung mọi người lại, bắt đầu chỉnh đốn hàng hóa, sau đó xếp hàng, nộp lệ phí 5 kim tệ, rồi sau đó tiến vào thành. Lại nói tới đích đến của mọi người lần này, Thiên Ưng Thành cũng giống như Vĩnh Diệu Thành, là một đại thành, chỉ là quy mô cùng thực lực thì vượt trội hơn hẳn, có thể so sánh được với những siêu cấp thành trì như Tử Tinh Thành hay thậm chí là cả Kinh Thành theo một vài phương diện nào đó. Là một đại thành, hơn nữa đường xá lại dễ dàng lưu thông tới các thành trì khác, cũng không khó hiểu lắm khi kinh tế cùng mậu dịch của Thiên Ưng Thành vô cùng phát triển. Lẽ dĩ nhiên, mậu dịch phát triển, suy ra tài nguyên nhiều, đi kèm theo đó chính là chất lượng của võ giả cũng tăng cao. Nếu ở Vĩnh Diệu Thành, sư cấp cửu phẩm tuy không ít, nhưng mỗi người đều có thể coi là cao thủ, còn tướng cấp thì là cao thủ hàng thật giá thật, ở trong các gia tộc của Vĩnh Diệu Thành cũng có địa vị cao, mà ngẫm cũng phải, mấy tiểu gia tộc đó không thể so với đại gia tộc như Diệp gia, có được một hai vương cấp chấn thủ đã là ghê gớm lắm rồi. Nhưng ở Thiên Ưng Thành này thì khác, tuy không đến mức sư cấp đi đầy đường, tướng cấp chạy khắp nơi, nhưng Tử Phong dùng phân tích nhãn cũng đã có thể đếm được gần chục tên võ giả tướng cấp, sư cấp từ thất phẩm trở lên cũng đến mấy chục người, sư cấp thất phẩm như Ôn Vân Sơn hay tướng cấp nhị phẩm như Vương Lão đến đây lại trở thành mở nhạt hết sức. Thiên Ưng Thành cũng có chi nhánh của Dòng Binh Công Hội, nhưng khác với Vĩnh Diệu Thành, nơi e sợ sự hỗn loạn của đám Dòng Binh mà rời chi nhánh qua Hắc Thạch Trấn, thì chi nhánh Dòng Binh Công Hội được đặt ngay trong thành trì. Đám Dòng Binh đặt chân tới nơi này thực lực cũng mạnh hơn Dòng Binh ở Hắc Thạch Trấn một bậc, nhưng so với bên đó, Dòng Binh tới đây đều vô cùng ngoan ngoãn, lý do rất đơn giản, bởi vì thành chủ là một mãnh nhân vô cùng cường thế. Cơ cấu chính phủ của các đế quốc Huyền Linh Đại Lục có chút chẳng ra đâu vào với đâu, chỉ đơn giản là một hoàng đế có quyền sinh sát, rồi các bộ, ban ngành trung ương, rồi cuối cùng mới là những chức vụ cai quản địa phương, chính là thành chủ. Thành chủ có quyền tự do bổ nhiệm, bãi nhiệm chức vụ của bất kỳ ai, miễn là thuộc về thành trì của mình, có thể nói là một tay che trời ở thành trì của mình, nhưng đổi lại, mỗi năm phải nộp siêu thuế cho quốc vương, đồng thời khi xảy ra chiến tranh hay việc hệ trọng, phải nghe theo sắp xếp của quốc vương bệ hạ. Thành trì cũng chia ra làm nhiều loại, tiểu thành, trung thành, đại thành, cùng siêu cấp đại thành tất cả đều do chức vụ thành chủ cai quản, nhưng địa vị của những thành chủ đó không giống nhau, đương nhiên, trách nhiệm của họ đối với đế quốc cũng không giống nhau. Quá nửa thành trì đều do tứ đại gia tộc, à không giờ chỉ còn lại tam đại gia tộc chia nhau quản lý, chỗ còn lại thì do những gia tộc cỡ vừa quản lý, chỉ có một ít trường hợp mới là do một cá nhân quản lý. Thiên Ưng Thành chính là thuộc về trường hợp ít ỏi đó, thành chủ nghe nói chính là một vị mãnh tướng dưới trướng quốc vương bệ hạ năm xưa, sau khi ngài lên ngôi, vị mãnh tướng này được quốc vương thưởng cho một thành trì, nghiễm nhiên trở thành thành chủ của một đại thành. Vị thành chủ này tên Mạc Thương Lan, là một tôn cấp võ giả hàng thật giá thật, nghe nói năm xưa đi theo bệ hạ chinh chiến Nam Bắc, giết người vô số, thực lực cường hành, danh tiếng so ra không hề kém cạnh với ba vị Diệp gia lão tổ, nếu không phải vì không có gia tộc, thì có lẽ quyền thế trong tay cũng không thua kém tứ đại gia tộc trước kia là bao. Đương nhiên, nếu chỉ có thành chủ nơi này là cường giả tôn cấp thì cũng chưa đủ để khiến đám Dòng Binh ương ngạnh kia ngoan ngoan tới vậy, lý do chính là bởi vì, mặc dù không có gia tộc hậu thuẫn, nhưng năm đó về đây làm thành chủ, Mạc Thương Lan mang theo một đám thủ hạ trung thành năm xưa, tới đây kiến thiết cùng cai quản Thiên Ưng Thành. Xuất thân từ quân đội, luôn coi trọng kỷ luật nghiêm minh, Mạc Thương Lan dùng thủ đoạn máu tanh tàn nhẫn, chỉ mất chưa tới một tháng đã chỉnh đốn toàn bộ thành trì đâu ra đấy, bất kỳ một tên ngu ngốc nào dám chống đối, gây rối loạn liền bị nghiền ra thành cám bã, chưa từng có ngoại lệ, chính vì vậy mà chi nhánh Dòng Binh Công Hội mới có thể ngang nhiên đặt ở trong nội thành mà không sợ có vấn đề xảy ra. Ôn Vân Sơn vừa đi trên đường vừa kể lại câu chuyện về Mạc Thương Lan cho mọi người, đúng hơn là chủ yếu cho Tử Phong nghe, mặc dù không biết hắn đã từng đặt chân tới đây hay chưa, nhưng Ôn Vân Sơn vẫn quyết định cẩn thận vẫn hơn, ai mà biết cái tên điên này có thể sẽ gây ra chuyện gì hay không. Hắn còn đặc biệt dặn đi dặn lại mọi người rằng, đến đây hành sự đều phải lưu ý, tuy ở đây không cho làm loạn, nhưng một vài cuộc đánh nhau nhỏ lẽ cũng xảy ra như cơm bữa, lính của phủ thành chủ cũng luôn mắt nhắm mắt mở mà mặc kệ, không nên gây xích mích với người khác. Nghe Ôn Vân Sơn dặn dò, mọi người đều không tự chủ được hướng ánh mắt về phía Tử Phong, khiến hắn thầm cười khổ, ta giống người hay gây chuyện lắm hay sao? Chủ nhân mà không giống người hay gây chuyện thì còn giống cái gì nữa, thành thật hơn một tí đi chủ nhân, hi hi tiểu linh cười khúc khích nói. Nhiệm vụ đến đây thì đã coi như là hoàn thành, mọi người tạm thời chia tay nhau tại đây, Ôn Vân Sơn đến chi nhánh Dòng Binh Công Hội để trả nhiệm vụ, Ôn Thu Sa thì cùng mấy người hộ vệ của thương đội khiêng Mạc Thủy cùng Mạc Hỏa lúc này vẫn còn đang nằm trên cáng đi tìm vĩ sư. Với thương thế của họ, không có y sư thì rất lâu có thể bình phục được, hai người Vương Lão cùng Vương Bảo Nhi đã biến mất ngay từ lúc vào thành, đối với việc này, mọi người cũng không ai ngạc nhiên, đoán chừng cũng không. Phải lần đầu tiên hai người họ như vậy. Ôn Vân Sơn đi trả nhiệm vụ, nhận lấy tiền thưởng, sau đó sẽ phân chia lại cho mọi người sau, đoán chừng cũng được khoảng hơn 1.000 kim tệ, đó là tính cả thưởng thêm vì đã đến nơi trước hẹn, chia ra cho mỗi người cũng được hơn 100 kim tệ. Đối với chút tiền thưởng còn con này, Tử Phong cũng chả thèm nghĩ đến, cũng phải thôi, bản thân có gia sản hơn 250 vạn kim tệ, vài trăm kim tệ sao có thể lọt vào mắt ăn chứ, đúng là có hệ thống vẫn lợi hơn mà, Tử Phong hắc hắc cười thầm nghĩ. Nhiệm vụ ngoại tuyến, hộ tống thương đội đến Thiên Ưng Thành, hoàn thành. Thưởng, 15% điểm kinh nghiệm cần để lên cấp, 3.500 điểm tích lũy. Thưởng thêm, quét sạch thổ phỉ tập kích thương đội, thưởng 3% điểm kinh nghiệm, 750 điểm tích lũy. Hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn, thưởng 3% điểm kinh nghiệm, 750 điểm tích lũy. Hoàn thành nhiệm vụ cùng tổ đội, thưởng 3% điểm kinh nghiệm. Một lúc lâu sau khi chia tay cùng mọi người, tiếng nhắc nhở của hệ thống lại vang lên, Tử Phong hắn đoán chừng Ôn Vân Sơn cũng vừa mới xong việc ở Dòng Binh Công Hội. Còn về việc tại sao hệ thống lại biết chọn thời điểm để thông báo, hắn mặc kệ, có biết cũng không để làm gì, quan tâm gì cho mệt.